Chương 241, Phương Nghiệm Nhân, 1, chương 241, Phương Nghiệm Nhân, 1, tùy ngươi. Phương Duyên xem thường nói, ngữ khí bình thản phải phảng phất cơ linh nói tới chuyện cùng hắn không có chút nào quan hệ. Nói xong, Phương Duyên trực tiếp hai tay ôm ngực, thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia hứng hở, tựa hồ đối với cơ linh uy hiếp không thèm để ý chút nào. Thấy đối phương như vậy chẳng hề để ý bộ dạng, cơ linh chỉ cảm thấy chính mình thật giống như một quyền dùng sức đánh vào trên đông, khuấy động không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nàng tức giận đến mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, lửa giận trong lòng cọ cọ hướng bên trên bốc lên. Đừng cho là ta là lừa gạt ngươi. Cơ linh lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, âm thanh bén nhọn, tính toán dùng loại này cứng rắn thái độ gây nên Phương Duyên coi trọng. Phương Duyên không có tiếp tục đối thoại, mà là trực tiếp thúc giục hỗn độn pháp tắc. Trong chốc lát, linh khí trong tiên địa phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình khuấy động, nồng đậm hỗn độn khí tức như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc tràn ngập ra. Cái này hỗn độn khí tức bên trong tựa hồ ẩn chứa thế gian vạn vật bản nguyên chi lực, từng kia từng sợi hướng cơ linh trong bụng linh thai dũng mãnh lao tới, bù đắp linh thai bản thân trưởng thành cần có các loại vật chất. Bất quá một khắc đồng hồ, Phương Duyên sắc mặt liền trở nên trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, cả người thoạt nhìn suy yếu vô cùng, thật giống như hắn đã dùng hết toàn thân mình linh khí. Dần dần, Phương Duyên thân thể càng thêm run rẩy, hai chân cũng có chút như nhũn ra, nhưng hắn vẫn giang chống đỡ duy trì đạo pháp vận chuyển. Hiển nhiên, trận này thúc đẩy sinh trưởng quá trình hao phí đối với Phương Duyên mà nói là to lớn. Mà xem như trao đổi, cơ linh vốn là nhô lên bụng dưới càng thêm lộ ra bành trướng, nguyên bản trắng nõn cái bụng bị đẩy lên mỏng như cánh ve, tư tư kinh mạch như muốn thẩm thấu ra, hiện ra nhàn nhạt màu xanh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cơ linh cũng cắn chặt hàm răng. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, làm ướt cổ áo của nàng. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, thai nguồn gốc trưởng thành hoàn chỉnh tính đi tới điểm giới hạn. Hoa, kèm theo một tiếng thanh thúy vang dội khóc nhỉ non âm thanh, một vệ tận chứa Phật ma song đạo thần tính bé gái giáng lâm. Bé gái tiếng khóc tại yên tĩnh trong không gian quen quẩn, phản phất mang theo tân sinh lực lượng. Phương Duyên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm, hắn giả bộ thờ ơ liếc nữ nhi một cái, chỉ thấy tiểu gia hỏa da thịt như tuyết trắng nõn, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, một đôi ánh mắt linh động mặc dù chảy nước mắt, lại đang tại tò mò đánh giá xung quanh thế giới. Mà tại trên người nàng mơ hồ tản ra nhu hòa Phật ma tia sáng, lẫn nhau giao hòa nhưng lại hài hòa cộng sinh. Đối với cơ linh đến nói, tại nàng nhìn thấy nữ nhi lần đầu tiên, nguyên bản đôi mắt ở giữa hiện đầy lệ khí nàng liền lâm vào ngốc trệ. Cái kia một cái chớp mắt, nàng ánh mắt đột nhiên ngưng kết, phản phất thời gian cũng tại giờ phút này bất động. Rất giống, quả thực cùng trong mộng thuộc về mình cái kia bảo bảo giống nhau như lúc. Cơ linh bờ môi run nhẹ nhẹ, trong lòng tòa kia từ sát ý xây lên tường cao tại cái này một khắc bắt đầu sụp đổ. Nàng vốn cũng không có bao nhiêu sát ý tiếng lòng tại cái này một khắc cuối cùng quy tịch tại bình tĩnh, thay vào đó là một loại khó nói lên lời mềm dẻo cùng ôn nhu. Nhưng ở ngoài miệng, nàng lại lạnh lùng đối với Phương Duyên nói, ngươi đi đi, chờ ngươi đi rồi, ta sẽ đích thân phán quyết cái này nghiệt chủng. Nàng cố gắng để thanh âm của mình nghe tới băng lãnh vô tình, tính toán che giấu nội tâm chân thực tình cảm, nhưng run nhẹ nhẹ ngữ điệu vẫn là tiết lộ nội tâm của nàng dao động. Tùy ngươi, đi. Phương Duyên tựa như thật không để ý chính mình huyết mạch chết sống một dạng, hắn chỉ là phất phất tay liền rời đi nơi đây. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền lóe lên liền biến mất, phản phất chưa hề ở đây lưu lại qua, chỉ để lại trong không khí có chút ba động linh khí chứng minh hắn đã từng tới. Nhìn xem đảo mắt liền không còn bóng dáng Phương Duyên, cơ linh không nhịn được cắn chặt hàm răng. Cái này đáng chết. Hỗn. Chỉ là nàng còn chưa kịp giận mắng xong, liền cảm giác trước ngực chuyển đến khác thường. Cái kia cảm giác quen thuộc thoáng chốc để cho cơ linh đỏ bừng mặt. Nhớ mang máng ở trong giấc mộng, cái này hình ảnh nàng không chỉ một lần trải qua. Nghĩ không ra giờ phút này nàng còn mặc cái yếm, cái này thối cô nàng vậy mà tự động tìm thuộc về nàng đồ ăn tội nguồn. Đáng ghét tiểu nha đầu phiến tử. Cơ linh thấp giọng tiểu chửi một câu, có thể hai tay lại đàng hoàng ôm chặt đang liều mạng tích cực ăn cơm nữ nhi. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cương triều, khoe miệng không tự giác trên mặt đất giường, trong lúc bất chi bất giác, nàng cũng giơ tay lên nhẹ nhàng ve vuốt lên nữ nhi cái đầu nhỏ, động tác ôn nhu mà tinh tế. Làm xung quanh triệt để bình tĩnh, chỉ để lại nữ nhi hút âm thanh lúc, cơ linh vậy mà tại trong hoàng hốt đạt tới một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ý thức của nàng phảng phất thoát ly thân thể, cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể, nội tâm chưa bao giờ có như vậy yên tĩnh. Tại cái này một khắc, cơ linh trong mộng trải qua tâm ma triệt để tan thành mây khói, những cái kia đã từng quấy nhiễu tội ác của nàng cảm giác cùng thống khổ đều như khói nhẹ phiêu tán. Thật giống như nàng từng tội ác linh hồn lấy được cứu rỗi, cho đến trùng sinh đồng dạng. Không biết lúc nào, ánh sáng mặt trời ở dưới lượn lờ khói tím bên trong. Một đạo than nhẹ mơ hồ ở khu vực này phế tích giữa thiên địa yếu ớt quyết tán. Vậy liền gọi là niệm nhân đi. Cơ linh nhẹ nói, thanh âm êm dịu mà ấm áp, phảng phất tại cùng thiên địa nói nàng đối với nữ nhi mong đợi. Mà danh tự này phảng phất ẩn chứa vô tận nhân quả cùng duyên phận, hóa thành từng đoàn vô hình quy tắc chi lực, giống như là tơ nện chi vong tại cơ linh không có chút nào phát giác dưới tình huống, liền đem phương này thiên địa quy tắc toàn bộ bao phủ. Không người biết được, giờ phút này cái kia quy tắc chi lực liền như là linh động sợi tơ, lặng yên không một tiếng động qua lại giữa thiên địa, đem toàn bộ không gian pháp tắc đều lặng yên bệnh cùng một chỗ. Mà linh khí xung quanh giống như là nhận đến một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu có quy luật mà phun trào, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cùng lúc đó, vừa mới rời đi không bao lâu Phương Duyên đột nhiên bước chân dừng lại, giống như là bị cái gì lực lượng vô hình lôi kéo ở đầu dạng. Hắn đột nhiên quay người, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt kinh ngạc thẳng tắp nhìn hướng Hàn Sơn tự chỗ vùng không gian kia. Chẳng biết tại sao, tại vừa mới trong nháy mắt đó, Phương Duyên đột nhiên cảm giác thức hải bên trong nhiều một cỗ không thuộc về hắn lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại trong thức hải của hắn kích thích tầng tầng gợn sóng. Tại cái này cỗ lực lượng dưới ảnh hưởng, hắn mơ hồ cảm giác mình cùng vùng không gian kia sinh ra duy trì, phản phất tồn tại có một đầu vô hình mối quan hệ, đem hắn cùng Hàn Sơn tự vị trí xít sao liên kết. Hắn có thể cảm giác được bên trong vùng không gian kia biến hóa rất nhỏ, thật giống như ý thức của mình kéo dài đến nơi đó, có thể lại không cách nào rõ ràng nhìn rõ hết thảy. Ngoài ra, Phương Duyên phát hiện, chính mình tựa hồ chỉ có thể cảm ứng được cỗ lực lượng này tồn tại, lại không cách nào khống chế nó. Sau đó, hắn lựa chọn nếm thử điều động linh lực của mình, tính toán cùng cỗ lực lượng này thành lập liên hệ, tiến tới khống chế nó, nhưng mà lại giống như châu đất xuống biển, không có đạt được mảy may đáp lại. Cái này khiến Phương Duyên không khỏi nhíu mày, trong lòng càng thêm tràn đầy nghi hoặc. Có lẽ là bởi vì đến từ nữ nhi đặc thù ảnh hưởng. Phương Duyên ở trong lòng âm thầm suy tư, hắn nghĩ tới vừa mới sinh ra nữ nhi, cái kia ẩn chứa Phật ma song đạo thần tính đặc biệt khí tức. Chương 241, Phương Nghiệm Nhân 2, chương 241, Phương Nghiệm Nhân 2, có lẽ chính là bởi vì phần này huyết mạch liên kết đặc thù duyên phận, mới để cho hắn cùng vùng không gian kia sinh ra liên hệ kỳ diệu như vậy. Tại cái này một khắc, Phương Duyên cuối cùng bắt đầu ý thức được Kim Liên câu nói kia hàm kim lượng. Tình cảnh này, hắn hồi tưởng lại Kim Liên đã từng nói một ít lời, những lời kia vào lúc này phản phất có cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Chẳng lẽ hắn trong gen còn ẩn chứa nhiều con nhiều phúc tiềm chất? Phương Duyên lông mày có chút bốc lên, lộ ra một tia vẻ cân nhắc. "Ân, chờ giải quyết chân phượng bí cảnh, có lẽ suy nghĩ thật kỹ một chút Kim Liên ý kiến." Sau đó, Phương Duyên hít sâu một hơi thu hồi trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, sau đó quay người tiếp tục hướng về Vô Tận Yêu Lâm phương hướng bay đi. Bách Bảo Các, trạm khác tinh xảo, lầu các xen vào nhau. Ở giữa lui tới bọn tiểu nhị quét dọn các loại kỳ chân dị bảo, làm cho toàn bộ Bách Bảo Các tràn ngập một cỗ xa hoa mà khí tức thần bí. Giờ phút này, Ân Bảo Bảo đang ngồi ở bố trí tinh xảo khách quý trong các, nàng có chút ngoài ý muốn đánh giá Cơ Linh, trong ánh mắt lộ ra dò xét cùng nghi hoặc. Mà tại hai nữ phía trước trên bàn trà, hương trà lượn lờ bốc lên, mơ hồ che lại hai nữ chân dung. Hai nữ đều là không nói gì, mà phảng phất tại suy tư điều gì. Đối với Ân Bảo Bảo mà nói, nàng không nghĩ tới đối phương có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền có thể điều tiết tốt chính mình. Mà Cơ Linh giờ phút này thì là thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiên định, cùng lúc trước trạng thái như hai người khác nhau. Giây lát, Ân Bảo Bảo nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, khẽ nhíu mày trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, Cơ Linh, cái này chuyển biến cũng quá nhanh, trong đó chẳng lẽ có cái gì ẩn tình. Ân Bảo Bảo có chút không yên lòng Cơ Linh lần này chủ động trước đến biểu lộ rõ ràng hợp tác ý nguyện. Nàng đặt chén trà xuống, hai tay trùng điệp trước người, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Dù sao nàng lo lắng Cơ Linh dạng này trạng thái rất khó tại bí cảnh bên trong sống sót, nếu như đối phương sớm đã trong lòng còn có tự trí, chẳng qua là vì trả lại nàng đã từng cho đối phương trợ giúp mà làm ra trước khi chết bồi thường, mới chọn lựa chọn hợp tác, vậy cái này chẳng thăm dò trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ân Bảo Bảo biết rõ, bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp bất kỳ cái gì một cái đồng đội không quan tâm cũng có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Đồng thời, nàng cũng không hy vọng chính mình bởi vì Cơ Linh bản thân hy sinh mà dẫn đến cuối cùng cũng sa vào đến hiểm cảnh mà không cách nào thoát thân. Dù sao nàng những ngày này đang thu thập đại lượng tư liệu cùng manh mối sau đó, đã xác định chỗ kia bí cảnh chính là thuộc về thượng cổ phượng hoàng nhất tộc hấp hối phía dưới truyền thừa, đây chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ, tuyệt không thể bởi vì Cơ Linh vấn đề mà thất bại trong căn thức. Cho nên, tại do dự một phen về sau, Ân Bảo Bảo hỏi dò, "Linh muội muội, ngươi thật sự quyết định cùng ta hợp tác cũng không phải trò trẻ con, ta còn hy vọng ngươi có thể về sau gia nhập chúng ta Lăng Bảo Các đâu, hơn nữa ta đã từng hứa hẹn cho ngươi, có thể đem Lăng Bảo Các xem như tiểu bản, tương lai liền xem như bị Tam Đại Thánh Địa một trong Ngọc Giao Thánh Cung chọn làm đệ tử cũng không phải có chút ít có thể." Nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết, tính toán lấy tốt đẹp tiền cảnh tới quan sát Cơ Linh phản ứng. Ân Bảo Bảo cho rằng Cơ Linh còn tại trong bi thống, thật tình không biết, thời khắc này Cơ Linh sớm đã xưa đâu bằng nay. Nàng trải qua hết thảy cùng với đến từ Tỳ Lam Bà Bồ Tát đạo thống truyền thừa, sớm đã để cho nàng từ bên trong tự đứng ngoài phát sinh linh hồn phương diện thủy biến. Kết quả là, Cơ Linh có chút ngẩng đầu, bình tĩnh mà kiên định nói, "Ân tỷ tỷ, ý ta đã quyết, huống chi, ta đã món ăn tốt mẫu phi, tại không có nỗi lo về sau, từ nay về sau, ta nghĩ vì chính mình mà sống." Thanh âm của nàng thanh thúy mà rõ ràng, phản phất mỗi một chữ đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ, liền trong ánh mắt cũng không có do dự chút nào. "Như vậy rất tốt." Ân Bảo Bảo lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ. Khóe miệng nàng dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng, trong mắt lo lắng dần dần tiêu tán. Có thể có được Cơ Linh kiên định trả lời, ý vị này nàng khoảng cách thành công lại tiến một bước. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Cơ Linh bả vai, nói ra, "Linh muội muội sảng khoái như vậy, vậy chúng ta cái này hợp tác khẳng định thuận thuận lợi lợi." "Ân, có Cơ Linh cái này một thủy thổ tam linh căn tu sĩ gia nhập, tiếp xuống chính là tìm kiếm một vị thích hợp kết đan pháo hôi. Đến mức hỏa linh căn tu sĩ, nàng cũng sớm lôi kéo tốt. Hiện tại mọi việc sẵn sàng chỉ kém Phương Duyên." Ân Bảo Bảo ở trong lòng yên lặng tính toán, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt. Mà Cơ Linh gặp Ân Bảo Bảo dễ dàng như thế liền bị hồ lộ qua, trong nội tâm nàng không khỏi hiện lên càng nhiều nghi ngờ. Nàng khẽ nhíu mày âm thầm suy tư, vì sao cảm giác Ân Bảo Bảo giống như là mới vừa tới đến ngu chiều người xứ khác đồng dạng? Chẳng lẽ ba ngày trước Phương Duyên chế tạo tạo trận kia đem toàn bộ hoàng thành đều bao phủ lại kiếp vân, nàng cũng không có kinh lịch? Lại hoặc là Phương Duyên còn có lưu chuẩn bị ở sau, hắn sớm đã dùng huyễn tượng che đậy rơi Ân Bảo Bảo cùng luyện hư hộ đạo nhân kiểu ma ma cảm giác. Suy tư đến nơi đây, Cơ Linh không nhịn được hỏi, "Ân tỷ tỷ, tiểu tiền bối đâu?" Nàng nhìn hướng Ân Bảo Bảo, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng thăm dò, tính toán từ Ân Bảo Bảo trả lời bên trong tìm tới một chút manh mối. Không rõ ràng, hoặc hứa ma ma nàng đi bế quan. Ân Bảo Bảo đáp lại nói, trên mặt nàng cố gắng duy trì lấy trấn định, nhưng trong mắt chỗ sâu vẫn là lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra chán nản. Xưa đâu bằng nay Cơ Linh nhạy cảm chú ý tới, Giờ phút này Ân Bảo Bảo có chút cúi đầu xuống, đang nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay một cái tinh xảo chiếc nhẫn, cực kỳ giống là đang nỗ lực che giấu cái kia chợt lóe lên cảm xúc. Nhắc tới, Cơ Linh những ngày này nàng sắp bị Tiểu Ma Ma làm phiền chết. Bởi vì Phương Duyên xuất hiện cùng với bọn hắn ở giữa đạt tới giao dịch hợp tác, Tiểu Ma Ma một mực như cái bóng đang âm thầm quan sát Ân Bảo Bảo. Tiểu Ma Ma cái kia thần niệm như bóng với hình, để cho Ân Bảo Bảo cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào lồng giam bên trong, mọi cử động bị giám thị. Đương nhiên rồi, nếu như không phải Ân Bảo Bảo gần nhất xuất phát từ an toàn cân nhắc, khởi động ra ra bàn cho hộ hồn tính, nàng cũng không có khả năng cảm giác được chính mình từ đầu đến cuối ở vào bị giám thị trạng thái. Bởi vì cái kia hộ hồn kính phát giác được dị thường lúc, trên mặt kính liền sẽ hiện ra loang thoáng phù văn, lúc này mới để cho Ân Bảo Bảo giật mình chính mình mọi cử động tại Tiểu Ma Ma khống chế bên trong. Hiện tại Ân Bảo Bảo chỉ chờ đợi mình có thể mau chóng cùng Phương Duyên hoàn thành lần thứ nhất giao dịch, chỉ có như thế nàng mới có thể tạm thời để cho Tiểu Ma Ma thả xuống cảnh giác, từ đó tại sau cùng thời gian bên trong thuận lợi tiến vào Phượng Hoàng chuyển thừa bí cảnh. Một bên Cơ Linh gặp Ân Bảo Bảo biểu hiện như vậy để người không nghĩ ra, trong lòng nghi ngờ càng đậm. Nàng có chút nghi đầu, không nhịn được tiếp tục thăm dò. Cho nên Ân tỷ tỷ những ngày này vẫn luôn tại Bách Bảo Các ở lại sao? Cơ Linh thanh âm êm dịu, mang theo vừa đúng hiếu kỳ, nhìn như tùy ý hỏi một chút, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Ân Bảo Bảo gật gật đầu, không có chút nào phòng bị, đúng vậy à, cái thời tiết mắc toi này từ 3 ngày trước bắt đầu liền một mực tại xét đánh trời mưa. Chương 242, không coi ai ra gì, 1, chương 242, không coi ai ra gì, 1. Ân Bảo Bảo nhìn xem Cơ Linh, thần sắc thoáng lộ ra quái dị nói, đúng vậy à, cái thời tiết mắc toi này từ 3 ngày trước bắt đầu liền một mực tại xét đánh trời mưa, cũng chính là hôm nay mới vừa vặn tỉnh lãng, Linh muội muội liền tới. Nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn từ trên xuống dưới Cơ Linh, tựa hồ muốn qua nét mặt của Cơ Linh bên trong tìm tới nàng hỏi cái này vấn đề nguyên nhân. Bởi vì Ân Bảo Bảo có chút không hiểu, vì cái gì Cơ Linh lại đột nhiên hỏi ra loại này vấn đề kỳ quái. Trời mưa xuống càng là phải ở trong nhà, bằng không nếu là tùy ý đi ra, sợ rằng càng thêm sẽ gây nên Tiểu Ma Ma hoài nghi cùng quan tâm. Cho nên Ân Bảo Bảo không khỏi âm thầm ở trong lòng nổi lên nói thầm, nàng luôn cảm thấy Cơ Linh hôm nay hành động có chút không hiểu sao. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Cơ Linh hé miệng cười một tiếng, lộ ra một cái nhìn như nhẹ nhõm nụ cười vô hại, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lóe lên rực rỡ. Thì ra là thế. Phương Duyên thật sự có năng lực ảnh hưởng rơi Ân Bảo Bảo thế giới quan ảo giác. Nhưng ở nơi đây cũng không chỉ có một chút cơ cảnh Ân Bảo Bảo, còn có một vị luyện hư tu sĩ. Chẳng lẽ Phương Duyên chỗ kiến tạo huyễn tượng không gian còn có thể mê hoặc Tiểu Ma Ma hay sao? Cơ Linh lông mày lặng yên nhăn lại, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, các loại suy đoán tại trong đầu của nàng xoay quanh. Tại Cơ Linh nghi hoặc không hiểu lúc, Ân Bảo Bảo đột nhiên mở miệng hỏi thăm, "Ừm, đúng, Linh muội muội biết Phương Duyên hành tung sao? Ta tìm hắn có chuyện muốn nói, nhưng những ngày thời gian lại một mực không có hắn tin tức." Gặp Ân Bảo Bảo hơi nghiêng về phía trước thân thể, trong ánh mắt còn để lộ ra một tia cấp thiết, hiển nhiên nàng đối với Phương Duyên hành tung 10 phần để ý, nhưng biết Phương Duyên tình huống, Cơ Linh lại là lắc đầu. "Xin lỗi Ân tỷ tỷ, ta không hề rõ ràng à, sự kiện kia sau đó, vì cứu vớt toàn bộ cơ thị hoàng tộc, ta đáp ứng Phương Duyên có thể trợ lực hắn tại toàn bộ ngu triều xây dựng điện thờ tới cung phụng âm quỷ." Nói xong, Cơ Linh còn bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra một bộ bi thương biểu lộ, phảng phất chuyện này để cho nàng có chút buồn rầu. "Dạng này sao? Âm quỷ?" Ân Bảo Bảo thì thầm, ánh mắt trở nên hơi nghi hoặc một chút mà sa vào trầm tư. Những tin tình báo này nàng đã sớm biết. Mặc dù không hiểu Phương Duyên một cái Ly Hỏa Tông con rơi vì sao muốn cung phụng thần linh, nhưng nàng luôn cảm thấy việc này tồn tại kỳ lạ. Đặc biệt là giống Phương Duyên dạng này tâm cơ sâu nặng, vô lợi không dậy sớm tính cách, tuyệt đối sẽ không làm cái gì không có chút ý nghĩa nào chuyện. Cho nên âm quỷ đến cùng là thần thánh phương nào? Ân Bảo Bảo cảm thấy chính mình cần thiết liên lạc một chút trong tộc trưởng bối, để cho bọn họ hỗ trợ thẩm tra một chút Ân gia cất giữ những cái kia cổ tịch giả sử có tồn tại hay không liên quan tới âm quỷ ghi chép. Bất quá tại lúc này, trọng yếu nhất vẫn là nhanh chóng liên lạc lên Phương Duyên mới được. Giờ phút này còn tại phiền não Ân Bảo Bảo nghĩ không ra hôm sau đó nàng liền có Phương Duyên tin tức. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, vẩy vào Ân Bảo Bảo trên giường. Lúc này, cửa phòng bị thị nữ gõ vang. "Tiểu thư, có ngài tin, lấy trước vào đi." Ân Bảo Bảo mơ mơ màng màng ứng tiếng. Chờ thị nữ rời đi rất lâu, Ân Bảo Bảo mới lười biếng trở mình, sau đó đưa tay cầm qua thị nữ đặt ở bên gối bức thư. Làm Ân Bảo Bảo khi nhìn đến bức thư ký tên về sau, nàng nguyên bản nhập nhèm mắt buồn ngủ trong nháy mắt trừng phải căng tròn, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một vẻ kinh hỉ. Phương Duyên cuối cùng có tin tức. Nàng hưng phấn tự nhủ, thanh âm bên trong mang theo không nén được vui sướng. Loại cảm giác này, liền phảng phất trong bóng đêm tìm tòi đã lâu lưu nhân, cuối cùng nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông. Thế là Ân Bảo Bảo vội vàng đi kêu còn tại Bách Bảo Các làm khách Cơ Linh. Nàng bước chân vội vàng, xuyên qua quanh co hành lang, đi tới Cơ Linh cư trú tiểu viện, một bên gõ cửa một bên hô, "Linh muội muội, nhanh chóng rời giường, theo ta đi biên quan một chuyến." Bức thư bên trong, Phương Duyên ghi chú rõ giao dịch địa phương là tại Tân Ngưỡng. Đường xa xa xôi, cần lặn lội đường xa, cho nên Ân Bảo Bảo muốn tìm một cái lời nói mối nối làm bạn, bằng không đơn để cho nàng cùng Tiểu Ma Ma ở trên đường khẳng định buồn chán. Hơn nữa, có Cơ Linh tại, có lẽ còn có thể thêm một cái giúp đỡ, ứng đối có thể xuất hiện tình hình. "Ân a." Mở cửa phòng, Cơ Linh bất động thanh sắc gật gật đầu. Nàng dư quang đã liếc về, tại bức thư bên trên viết Phương Duyên danh tự. Cơ Linh không khỏi âm thầm suy đoán, Phương Duyên cùng Ân Bảo Bảo ở giữa đã từng đạt tới qua giao dịch gì sao? Vì sao lại lựa chọn ngu triều biên quan Tân Ngưỡng thành đâu? Nàng khẽ nhíu mày, nghi ngờ trong lòng giống như gợn sóng khuyết tán ra tới. Mà giờ khắc này Ân Bảo Bảo tựa hồ rất gấp bộ dáng, thậm chí Cơ Linh cũng không kịp tinh tế suy tư, liền bị đối phương lôi kéo đến kiểu ma ma phi hành pháp bảo bên trên. Cái kia phi hành pháp bảo tạo hình kỳ lạ, tương tự một cái dương cánh muốn bay tiên hạt, quanh thân tản ra ánh sáng lưu hòa, phù văn tại tia sáng bên trong như ẩn như hiện, vô cùng thần bí. Tiến về Tân Nhưỡng thành trên đường, phi hành pháp bảo tại kiểu ma ma tiến bộ bên trong liền như là một đạo lưu quang, tại trời xanh mây trắng ở giữa xuyên qua. Ngoài ra, Cơ Linh lại là chú ý tới, khống chế pháp bảo phi hành kiểu ma ma, thần sắc lộ ra có chút nghiêm trọng, lông mày xít sao nhíu chung một chỗ, phảng phất một gò núi nhỏ, trong ánh mắt mơ hồ trong đó còn có chút khẩn trương. Thế là, nàng không nhịn được hỏi thăm: "Ân tỷ tỷ, chúng ta chuyến này sẽ không có nguy hiểm a?" Ân Bảo Bảo gặp Cơ Linh có chút cắn môi, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an, nàng liền cười an ủi: "Yên tâm đi, chỉ là cùng Phương Duyên làm một lần đôi bên cùng có lợi giao dịch." Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Cơ Linh bả vai, tính toán để cho Cơ Linh yên tâm, mang trên mặt nụ cười tự tin, phảng phất hết thảy đều tại nàng khống chế bên trong. Có thể Cơ Linh lại có chút nhíu mày, nàng đối với đối phương câu trả lời này cũng không phải là rất hài lòng. "Là liên quan tới cái gì đâu? Ta cảm giác Kiều Tiền Bối tựa hồ có chút nghiêm túc, đây không phải một chàng bình thường giao dịch a?" Cơ Linh hỏi tới, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hoài nghi, chăm chú nhìn Ân Bảo Bảo, tính toán qua nét mặt của nàng bên trong tìm tới đáp án. Tại Tân Nhung Thành, có thể để cho Kiều Ma Ma bực này luyện hư tu sĩ đều cảm giác được khẩn trương sự tình nhất định sẽ cùng ngu triều biên quan giáp giới Ly Hỏa Tông có quan hệ. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ lập tức hiện lên ở Cơ Linh trong đầu bên trong. Theo ý nghĩ này xuất hiện, nàng cũng càng thêm cảm giác được không ổn. Chẳng lẽ Ân Bảo Bảo muốn buôn lậu Vô Tận Yêu Lâm yêu thú? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền ở Cơ Linh trong đầu vùng đi không được, cũng không có bị Cơ Linh đoán được, dù sao buôn lậu yêu thú thế nhưng là Ly Hỏa Tông mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hành động, đừng nói chỉ là Lăng Bảo Các, chính là Trung Châu đệ nhất đại giáo Ngọc Thành Tông môn nhân đệ tử đến, Ly Hỏa Tông cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Cơ Linh càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán rất có thể là thật sự, trong lòng lo lắng cũng càng thêm dày đặc. "Ân tỷ tỷ, chúng ta tại ngu triều cũng không thể làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a." Cơ Linh vô ý thức nhắc nhở. Thanh âm của nàng có chút đề cao, trong ánh mắt để lộ ra rõ ràng lo lắng. Cũng không phải Cơ Linh lo lắng đắc tội Ly Hỏa Tông sau sẽ để cho ngu triều con dân cùng theo gặp nạn, mà là nàng không muốn để cho chính mình trở thành Ly Hỏa Tông trên bảng truy nã mục tiêu. Nàng biết rõ, Ly Hỏa Tông trên phiến đại lục này lực ảnh hưởng, một khi bị để mắt tới, vậy coi như là vô cùng vô tận phiền phức. Chương 242, không coi ai ra gì, 2, chương 242, không coi ai ra gì, 2, dù sao chỉ cần cho nàng thời gian trưởng thành, nàng không sớm thì muộn sẽ có được vượt qua Ly Hỏa Tông tông chủ tiềm lực, tại không có trưởng thành phía trước, nàng cũng không muốn vượt qua sóc này lưu ly, chạy trốn đến tận đầu sinh hoạt. Nghe được Cơ Linh mịt mờ khuyên bảo về sau, Ân Bảo Bảo sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ xem thường nụ cười, cũng không bởi vì Cơ Linh đoán được chân tướng mà bởi vậy cảm thấy kỳ quái. "Không có quan hệ, cầu phú quý trong nguy hiểm nha, ha ha ha. Hơn nữa trời sập có chúng ta Lăng Bảo các đỉnh lấy, ngươi lo lắng cái gì đây?" Ân Bảo Bảo tràn đầy tự tin cười ha ha, nàng hai tay ôm ngực, một bộ đã tính trước bộ dạng, phản phất Lăng Bảo các chiêu bài chính là nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. "Thật đúng là muốn động yêu thú a." Cơ Linh triệt để im lặng. Nàng bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt. Cũng chính là nàng bản thể hiện tại bị quản chế tại Phương Duyên, bằng không nàng nói chung sẽ lựa chọn chạy trốn, tuyệt đối sẽ không dính líu đến đối địch với Ly Hỏa Tông cục diện rối rắm bên trong đi. Đáng chết. Cơ Linh không nhịn được ở trong lòng âm thầm chửi mắng tự mình xui xẻo, làm sao lại quấn vào như thế một cọc chuyện phiền toái. "Không có chuyện gì." Ân Bảo Bảo trấn an. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt Cơ Linh tay, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết, tính toán để cho Cơ Linh yên tâm. "Mời Linh muội muội nhất định muốn tin tưởng ta, chờ sau khi chuyện thành công, ta bảo vệ ngươi trong vòng trăm năm có thể tu luyện là nguyên anh cảnh giới, trở thành nhất vạn ngu triều phàm nhân châu ngưỡng vọng chân tiên tồn tại." Ân Bảo Bảo âm thanh tràn đầy dụ hoặc, phản phất tại miêu tả một bức vô cùng tốt đẹp bức tranh. Một bên tiểu ma ma nghe vậy, khoe miệng không nhịn được nhỏ bé không thể nhận ra có quắc một chút. Trong lòng nàng âm thầm cười lạnh, vô chi tiểu nhi, nguyên anh cũng dám nói rằng chân tiên. Bất quá lừa gạt một chút thế giới người phàm bên trong người quê mùa, đại khái là đủ rồi. Tiểu ma ma sống nhiều năm như vậy, thấy qua thiên tài sao mà nhiều, nguyên anh cảnh giới ở trong mắt nàng bất quá là một cái hèn mọn sâu kiến mà thôi. Quả nhiên, tại nghe xong Ân Bảo Bảo hứa hẹn về sau, Cơ Linh lúc này kinh hỉ cảm ơn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cầm thật chặt Ân Bảo Bảo tay nói ra, "Vậy coi như toàn bộ dựa vào Ân tỷ tỷ, chuyến này ta nhất định sẽ lấy Ân tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó." Cơ Linh trên mặt chất đầy nụ cười kia phảng phất là phát ra từ nội tâm vui sướng. Thấy thế, Ân Bảo Bảo không khỏi lộ ra mỉm cười đắc ý, nàng cho là mình thành công thuyết phục Cơ Linh, trong lòng mừng thầm, cảm thấy hết thảy đều tại tầm kiểm soát của mình bên trong. Thật tình cũng biết, Cơ Linh chỉ là đang diễn kịch, nàng thời khắc này hết thảy hành động ý thức cũng là vì bản thể đại nghiệp. Tại bản thể không có thoát ly Phương Duyên khống chế phía trước, tuyệt đối không thể cùng Ân Bảo Bảo bị mặt, để tránh đả thảo kinh xả, dẫn tới Phương Duyên trả thù. Không sai, tại Cơ Linh trong lòng, cứ việc Phương Duyên cũng chỉ là nguyên anh tu vi, nhưng đối phương mang cho nàng cảm giác áp bách, vượt xa trước mắt kiểu ma ma cái này luyện hư tu sĩ. Hơn nữa nàng biết rõ Phương Duyên thủ đoạn cùng thực lực, một khi đắc tội, hậu quả khó mà lường được. Đến mức phát ngôn bừa bãi Ân Bảo Bảo, ở trên người Cơ Linh, bất quá là một cái ném đúng thai may mắn mà thôi. Nếu như là chính mình cũng sinh ra ở Lăng Bảo các dạng này siêu cấp thế lực bên trong, lại phối hợp với chính mình tu luyện thiên tư cùng với không người thất kịp thời chuyện, chắc hẳn không xuất thiên năm, chính mình liền sẽ danh chấn toàn bộ ngũ vực nhất vạn bát thiên châu. Cơ Linh ở trong lòng âm thầm phân cao thấp, đối với thực lực của mình tràn đầy tự tin. Cứ như vậy, ba cái đều mang tâm tư nữ nhân, ngồi phi hành pháp bảo, giống như một đạo như lưu quang ở trên bầu trời phi nhanh. Không đến nửa canh giờ, các nàng liền đi đến Tân Nhưỡng Thành ước định cái kia khách điếm hảo khách lai. Tòa này nhà trọ nhìn qua có chút cổ phác, bằng gỗ kết cấu tản ra nhàn nhạt một hương, cửa ra vào treo đèn lồng đang tại theo gió chập chờn. Mà Phương Duyên tại cái này sớm đã chờ lâu ngày. Hắn một bộ áo bào đen, đứng bình tĩnh tại nhà trọ trong góc, tựa như dung nhập trong bóng tối. Làm Phương Duyên thấy được Ân Bảo Bảo đám người đi tới, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, trầm thấp âm thanh mở miệng nói, "Ân tiểu thư, người của ngươi chỉ có 3 cái sao?" Lúc nói chuyện Phương Duyên, thần sắc có chút nghiêm trọng, thật giống như đang thử thăm dò Ân Bảo Bảo lần giao dịch này có hay không mang theo thành ý mà đến. Mà Ân Bảo Bảo trên mặt vẫn như cũ mang theo chiêu bài thức đủ cười, khẽ cười nói, "Phương tiền bối gấp cái gì đâu, ta dù sao cũng phải trước nghiệm một chút hàng đi." Ngữ khí của nàng nhẹ nhõm, nhìn như tùy ý ngữ lại giấu giếm lời nói sắc bén, trong ánh mắt lóe ra tinh minh tia sáng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị Phương Duyên nắm mũi dẫn đi. Phương Duyên ngạo mạn hất cằm lên, hừ lạnh một tiếng nói, "Vậy cũng đúng, bất quá ta hy vọng Ân tiểu thư có thể hết lòng tuân thủ khế ước, bằng không phu nhân nhà ta thế nhưng là sẽ không cao hứng." Hắn tận lực cường điệu phu nhân hai chữ, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, phản phất tại nhắc nhở Ân Bảo Bảo trái với điều ước hậu quả. Nghe lời ấy, Ân Bảo Bảo ánh mắt có chút lập lòe, giống như là đang suy tư cái gì, sau đó dò hỏi, "Thánh nữ điện hạ lần này không tới sao?" Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia hiếu kỳ, tính toán từ Phương Duyên trả lời bên trong thu hoạch càng nhiều tin tức. Phương Duyên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, nàng làm sao có thể trở về, hết thảy có ta toàn quyền phụ trách, ngươi chỉ để ý thanh toán thủ lao là được." Dứt lời, hai tay của hắn ôm ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng, tựa hồ đối với Ân Bảo Bảo vấn đề hơi không kiên nhẫn. Gặp Phương Duyên nói chuyện như vậy không coi ai ra gì, Tiểu Ma Ma không nhịn được nhíu mày. Trong thoáng chốc, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia không vui, tựa hồ có chút nổi nóng. Mặc dù nàng không muốn bởi vì Phương Duyên bực này tiểu nhân vật cùng Lý Hỏa Tông sinh ra mâu thuẫn, nhưng liền xem như Lý Hỏa Tông tông chủ tới cũng không dám như vậy lãnh đạm cùng tiểu thư nhà mình nói chuyện, Phương Duyên bất quá chỉ là một giới cơm mềm vương, lại dám như vậy đem Lăng Bảo Các không để vào mắt. Kết quả là, nàng nắm chặt nắm đấm, mấu chốt bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng, một cô vô hình khí thế từ trên thân nàng phát ra. Nhưng lại tại Kiều Ma Ma muốn mở miệng răn dạy Phương Duyên lúc, lại bị Ân Bảo Bảo dùng ánh mắt ngăn trở xuống. Ân Bảo Bảo khẽ lắc đầu, cho Kiều Ma Ma liếc mắt ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. Sau đó, chỉ thấy Ân Bảo Bảo ném ra một cái nhẫn chứa đồ, không hề lo lắng cười cười, "Phương tiền bối, đây là tiền đặt cọc, nhanh chóng dẫn đường đi." Động tác của nàng tiêu sái, phản phất cái này cái trong nhẫn chứa đồ đồ vật đối với nàng mà nói bé nhỏ không đáng kể. Phương Duyên tiếp lấy nhẫn chứa đồ, tay của hắn nhấc lên một chút, một đạo linh lực truyền vào trong đó, tại một phen tra xét sau đó, mới thỏa mãn gật gật đầu. "Không sai, coi như ngươi có chút ánh mắt, biết sớm chuẩn bị tốt tiền đặt cọc." Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, nhưng trong lời nói vẫn như cũ mang theo khinh miệt. Đối mặt Phương Duyên như vậy không nể mặt mũi chê cười, Tiểu Ma Ma không nhịn được muốn động thủ đánh người. Bộ ngực của nàng kịch liệt chập trùng, lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực, ánh mắt càng là tràn đầy sát ý, nhớ ngày đó cho dù là tại Ngô Triều Hoàng cung lúc ấy, nàng đều không nghĩ ra tay can thiệp Phương Duyên cùng cơ thị hoàng tộc ở giữa ân oán. Nhưng chưa từng nghĩ bất quá nửa tháng không thấy, Phương Duyên bực này sâu kiến vậy mà như thế phạm tiện, để cho nàng hận không thể xé rách hắn miệng thối, sau đó phế bỏ tứ chi đi lấp đầy trong hố phấn mắt. Chương 243, giao dịch hoàn thành, 1, chương 243, giao dịch hoàn thành, 1, Ma Ma. Ân Bảo Bảo lại lần nữa giữ chặt Tiểu Ma Ma, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu nàng, không quan trọng. Nhìn xem Phương Duyên đã bay khỏi nơi đây vài dặm bóng lưng, Tiểu Ma Ma hung lệ nói, "Tiểu thư, người này quả thực khinh người quá đáng." Chỉ thấy nàng hai mắt trợn lên, trên mặt viết đầy phẫn nộ, phản phất hận không thể lập tức đuổi theo giáo huấn Phương Duyên một trận. Ân Bảo Bảo thu hồi trên mặt giả cười, biểu lộ trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt, lạnh lùng nói, "Không ngại, ra ra kế hoạch trọng yếu nhất, bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt rắn, tiểu quỷ khó dây dưa, người dạng này Phương Duyên coi như tạm thời gặp may chó ngáp phải rồi, đó cũng là hắn trước thời hạn dùng để chuột mạng tiền vốn." Nàng có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia băng lãnh cùng tính toán, phản phất Phương Duyên chỉ là nàng trong kế hoạch một quân cờ. Trên thực tế, nàng cũng không phải là thật sự muốn cùng Phương Duyên đi làm lâu dài yêu thú buôn lậu mua bán, chẳng qua là vì mê hoặc Kiều Mama, sau đó tùy thời ăn cắp Phượng Hoàng truyền thừa mà thôi. Đến mức Phương Duyên lúc trước không coi ai ra gì, mặc dù cũng để cho nàng cảm thấy cực lớn khó chịu, nhưng một phương diện khác cũng để cho nàng cảm thấy may mắn. Bởi vì Phương Duyên biểu hiện càng là bao cỏ càng là tham tài, cái kia mang ý nghĩa hắn liền càng dễ dàng bị thu mua, sau đó chờ tiến vào chân Phượng bí cảnh lấy được truyền thừa sau đó, cũng tốt để cho nàng càng thống khoái hơn xuất thủ xóa bỏ hắn tới món ăn hậu sự. Trong số ba nữ, chỉ có từ đầu đến cuối đều chưa từng nói chuyện Cơ Linh, ánh mắt chỗ sâu có chút lóe ra mịt mờ rực rỡ. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư, Phương Duyên cũng không phải một cái không coi ai ra gì người, hắn lần này giả bộ mình rốt cuộc lại tại tính toán cái gì? Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia cảnh giác, đối với Phương Duyên hành động tràn đầy nghi hoặc. Luôn cảm thấy lúc trước Phương Duyên hành động ý thức cùng hắn nhân thiết tồn tại cực lớn ra vào, chẳng lẽ nơi đây còn có cái gì ẩn tình hay sao? Nghĩ tới đây, Cơ Linh không nhịn được quét một vòng phía trước Ân Bảo Bảo một cái. Nàng nhìn đối phương trước đó lồi sau vểnh lên dáng người, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là dạng này một cái hai tay không dính nước mùa xuân thiên kim đại tiểu thư rơi vào tới trong tay Phương Duyên, sợ rằng nhất định sẽ bị Phương Duyên chơi đến rất thảm đi. Giao dịch thuận lợi hoàn thành. Vô Tận Yêu Lâm sắc trời đã gần đến hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem mọi người thân ảnh kéo đến to dài. Phương Duyên đem nhẫn chứa đồ thu vào trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mà Ân Bảo Bảo thì nhìn như thoải mái mà cùng hắn trò chuyện, kỳ thực nội tâm tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Mặc dù những thứ này yêu thú thành phần cũng không tính quá cao cấp, nhưng Vương Duyên dám can đảm đỉnh lấy Ly Hỏa Tông áp lực thu thập mấy chục cái con non đã để trên đường đi tâm sự nặng nề kiểu ma ma cảm nhận được thành ý của đối phương. Nàng đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Duyên, trong ánh mắt đã có đối nó can đảm kinh ngạc, lại có đối với giao dịch nguy hiểm lo lắng. Ngoài ra, những thứ này yêu thú con non bởi vì không phải cái gì yêu thích chủng loại, liền xem như bị Ly Hỏa Tông chấp pháp tuần tra đội phát hiện, tiểu ma ma cũng có lòng tin cùng bọn hắn cao tầng tiến hành quân co. Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ Phương Duyên lựa chọn những thứ này con non chính là xuất phát từ đối nguy hiểm suy tính, cái này khiến nàng đối với Phương Duyên cẩn thận có một tia tán thành. Đối với tiểu ma ma tại trong phạm vi không chế tán thành, Ân Bảo Bảo lại có chút không vừa ý, nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra vẻ thất vọng. Phương tiền bối, cái này con non tựa hồ cũng quá thấp kém đi, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, vậy ta không thể không một lần nữa dò xét chúng ta quan hệ hợp tác, dù sao lúc trước ngươi đáp ứng ta thời điểm, cũng không phải dùng những thứ này bên trong tam phẩm đều không đạt tới thì vết phẩm tới thật giả lẫn lộn. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia trách cứ, hiển nhiên đối với con non phẩm chất cảm thấy bất mãn. Đối mặt Ân Bảo Bảo chất vấn cùng phàn nàn, Phương Duyên không kiên nhẫn đào đào lốt hai, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả. Sợ cái gì, chưa nghe nói qua trước lạ sau còn sao? Muốn để cho ta cung cấp càng cao phẩm chất yêu thú con non, vậy ngươi cũng phải để ta nhìn thấy ngươi là có hay không có an toàn đem nhóm này yêu thú vận chuyển ra Nam Cương Ly Hỏa Tông phạm vi thế lực năng lực, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác. Ngữ khí của hắn tràn đầy ngạo mạn, phản phất tại dạy dỗ một cái không hiểu chuyện văn bối. Thì ra như vậy, xem ra là ta hiểu lầm Phương tiền bối. Ân Bảo Bảo thần sắc trong nháy mắt từ âm chuyển trời trong xanh, trên mặt một lần nữa lộ ra vui vẻ nụ cười. Nàng cười bồi nói, vậy liền chúc chúng ta lần thứ nhất hợp tác thuận lợi đi. Nàng một bên nói, một bên đem lại một cái nhận chứa đồ vứt cho Phương Duyên, đây là thuộc về lần thứ nhất hợp tác số dư. Lúc ấy tại hiệp ước bên trong đã viết rõ ràng, Phương Duyên bên này cung cấp yêu thú con non, Ân Bảo Bảo thì là bỏ tiền, làm giao dịch đạt tới lúc, cái sau nhất định phải thanh toán đủ tất cả tiền nợ, đến mức cái sau có thể hay không an toàn đem chuyển hàng ra, vậy thì không phải là cái trước vận doanh phạm vi. Ngoài ra, nếu cái sau bên này không cẩn thận bị bắt, cũng không thể đem cái trước khai ra, đồng thời cần chủ động giao ra kẻ chết thay tới rũ sạch cái trước hiểm nghi. Đầu này ước chừng điều khoản cực kỳ hà khắc, gần như đem tất cả nguy hiểm đều tái giá cho Lăng Bảo Các. Lúc ấy khi nhìn đến tấm này hiệp ước một máy mắt, tiểu ma ma liền cảm giác đối với Lăng Bảo Các không công bằng. Cái này liền tương đương với Lăng Bảo Các gánh chịu 100 nguy hiểm, vô luận giao dịch có thuận lợi hay không, Phương Duyên bên này đều không gánh trách nhiệm, lại có thể một bốn bốn lời xâm lược Lăng Bảo Các. Cho nên tiểu ma ma lúc ấy liền đưa ra phản bác, nàng luôn từ kịch liền nói, tiểu thư, đầu này rút gọn phân số rõ là đang ức hiếp chúng ta Lăng Bảo Các, chúng ta không thể cứ như vậy đáp ứng. Làm sao Ân Bảo Bảo lại khăng khăng muốn ký kết minh ước, đồng thời nói đây là gia gia của nàng ý tứ. Nàng ánh mắt kiên định nhìn xem tiểu mama, ngữ khí không cần suy nghĩ nói ra, mama, đây là gia gia kế hoạch, chúng ta nhất định phải chấp hành. Đang nghe là Lăng Bảo các chủ kế hoạch về sau, tiểu mama liền không còn hỏi đến chuyện này. Nàng khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ các chủ tự có hắn suy tính, chính mình chỉ cần chấp hành là được. Hồi ức đến đây, việc này cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Trong số ba nữ, chỉ có Cơ Linh từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, ánh mắt tại mọi người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng cũng tại trong thâm tâm suy đoán các phe chân thật ý đồ. Phương Duyên ngạo mạn cùng Ân Bảo Bảo thỏa hiệp để cho nàng cảm thấy nghi hoặc, mà hiệp ước không công bằng điều khoản càng làm cho nàng đối với Phương Duyên tính toán cảm thấy khiếp sợ. Nàng biết rõ, Phương Duyên tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn mỗi một cái cử động cũng có thể ẩn giấu đi càng sâu tầng mục đích. Mà Ân Bảo Bảo nhìn như thuận theo, kỳ thực nội tâm có mưu đồ khác, nàng mục đích thật sự sợ rằng không chỉ là yêu dễ đơn giản như vậy. Chờ Phương Duyên vui vẻ ra mặt rời đi về sau, Vô Tận Yêu Lâm hoàng hôn càng thêm dày đặc. Tiểu Ma Ma nhìn qua Phương Duyên biến mất phương hướng, trong lòng vẫn có chút bất an, quay người lo âu nhìn xem Ân Bảo Bảo, "Tiểu thư, chúng ta thật có biện pháp đem nhóm này vật chất an toàn đưa ra Nam Cương sao? Nếu là cần dùng phải lão thân lời nói." Trong thanh âm của nàng mang theo một chút do dự, trong ánh mắt để lộ ra đối với kế hoạch lo lắng. Chương 243, giao dịch hoàn thành 2, chương 243, giao dịch hoàn thành 2, Ân Bảo Bảo xua tay đánh gãy nàng sau văn. "Ma Ma không cần lo lắng, chuyện này ngài không cần đích thân ra mặt, ta đã có an bài." Nàng tràn đầy tự tin nói. Trên mặt lộ ra đã tinh trước đủ cười, phản phất hết thể đều tại nàng khống chế bên trong. Nghe đây, tiểu ma ma cũng không còn kiên trì. Không cho nàng thương lượng cũng tốt, để tránh đến lúc đó thật xảy ra vấn đề còn phải đi cùng Lý Hỏa Tông chấp pháp đường trưởng lao đánh giáp lá cả. Nàng khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ tiểu thư thật sự có nàng dự định. Tại ba nữ chờ gần tới sau nửa canh giờ, ngu chiều người bách bảo các rốt cuộc đã đến. Giữa trời chiều, một chi thương đội chậm rãi lái tới, thương đội thành viên đều là luyện khí cảnh tu sĩ, tu vi cao nhất cũng bất quá trúc cơ sơ kỳ. Quần áo bọn hắn một mạc, trên thân con to to nhỏ nhỏ báo khỏa, thoạt nhìn cùng bình thường thương đội không khác nhiều. Mà tiểu ma ma nhìn xem đám này tu vi thấp sâu kiến, không nhịn được có quắp xuống khỏe miệng. Tiểu thư, ngươi sẽ không phải là muốn để bọn hắn đem những thứ này vật chất cho hộ tống xuất cảnh à? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia khó có thể tin, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Ân Bảo Bảo cười nói, yên nào ma ma, càng là không đáng chú ý thương đội, mới càng sẽ không bị đến Ly Hỏa Tông đội chấp pháp kiểm tra. Ừm. Tiểu ma ma như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng suy đoán, có lẽ những thứ này sâu kiến đã bị Ân Bảo Bảo thu mua vì kẻ chết hay. Nếu như có thể thuận lợi đem con non mang ra Nam Cương, kia tuyệt đối sẽ để cho Lăng Bảo các kiếm đầy bồn đầy bát. Nếu như xuất hiện vấn đề gì, Lăng Bảo Các tối đa cũng liền bồi thường mấy chục vạn linh thạch cùng mấy đầu phạm nhân tính mệnh mà thôi. Làm ăn nha, dù sao cũng phải gánh chịu nguy hiểm. Tại bị Lăng Bảo các chủ loại kia thương mậu quỷ tài vào trước là chủ dưới ảnh hưởng, Tiểu Ma Ma dần dần hiểu được hết thảy, thậm chí bao gồm những phạm nhân này như thế nào vượt ngang nguy cơ tứ phía vô tận yêu lâm cùng với vượt qua Nam Cương thời gian chi cửu viễn đều bị nàng tự động cho bỏ qua. Gặp Tiểu Ma Ma tựa hồ đã bắt đầu tiếp thu, trong lòng Ân Bảo Bảo mừng thầm, kế hoạch rất thuận lợi, xem ra chuyến này sau đó, Tiểu Ma Ma cũng sẽ không lại đem lực chú ý thả tới trên người nàng. Trong số ba nữ, chỉ có Cơ Linh từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, nàng ánh mắt tại thương đội thành viên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong ánh mắt lóe ra mịt mờ rực rỡ, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, những thứ này luyện khí tu sĩ mặc dù tu vi thấp, nhưng có lẽ ẩn giấu đi cái gì bí mật. Nàng biết rõ, Ân Bảo Bảo tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nàng trong kế hoạch tất nhiên ẩn giấu đi càng sâu tầng mục đích. Đi thôi, Mama, Linh muội muội, chúng ta cũng nên trở về. Ân Bảo Bảo một bên nói, một bên nhẹ nhàng leo lên phi hành pháp bảo, nàng quay đầu nhìn hướng Tiểu Mama cùng Cơ Linh, mang trên mặt tự tin lại ung dung nụ cười. Cơ Linh khẽ gật đầu, đi theo hai nữ lại lần nữa leo lên phi hành pháp bảo. Bước chân của nàng hơi có vẻ chậm chạp, ánh mắt mơ hồ lóe ra mê man cùng nghi hoặc, giống như là lâm vào một đoàn mê vụ bên trong, tìm không được phương hướng. Phi hành pháp bảo chậm rãi lên không, khí lưu thổi lất phất sợi tóc của nàng, có thể nàng lại không hề hay biết, chỉ là ngơ ngác nhìn qua phía dưới dần dần đi xa mặt đất. Xem như người đứng xem, nàng cảm giác cái này tựa hồ là một chàng không hiểu sao giao dịch. Đầu tiên, mặc dù Phương Duyên tạm thời đem nhóm này yêu thú con non thuốc mất đi, nhưng con non không sớm thì muộn sẽ có tỉnh lại một ngày, phàm là bọn họ tại một thời điểm nào đó tỉnh lại, ai có thể cam đoan bọn họ hót vang âm thanh sẽ không quấy rầy Ly Hỏa Tông chấp pháp tuần tra đội. Thứ nhì, coi như Lăng Bảo các đầy đủ may mắn, trên thân xếp đầy sẽ không bị đội chấp pháp bắt được may mắn, có thể chỉ dựa vào đám này như muốn cùng phàm nhân không khác luyện khí tu sĩ, muốn vượt qua Nam Cương, coi như đi cả ngày lẫn đêm đi đường, nhưng không có cái 10 năm 8 năm chỉ sợ cũng không cách nào đi ra Ly Hỏa Tông phạm vi thế lực. Cho nên Lăng Bảo các buôn lậu yêu thú ý nghĩa còn có thể còn lại giá trị gì đâu. Huống chi, 10 năm 8 năm sau đó, yêu thú con non đã bỏ qua tốt nhất bồi dưỡng nhận chủ kỳ, coi như thuận lợi tiến vào Trung Châu, sợ là cũng sẽ không mua được cái gì giá cao. Cơ Linh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ trong lòng giống như vết dầu loang càng lúc càng lớn. Loại này chi tiết loại vấn đề lấy Tiểu Ma Ma loại này luyện hư đại năng ánh mắt, là không cách nào quan tâm lấy được, ngược lại là Cơ Linh bực này cấp thấp tu sĩ, vừa vặn có thể một cái nhìn ra vấn đề bản chất xuất hiện ở nơi đó. Tăng thêm Phương Duyên cùng Ân Bảo Bảo hai người tại Cơ Linh trong lòng, đều không phải đèn đã cạn dầu. Cơ Linh nhớ tới Phương Duyên cái kia cao thâm khó dò dáng dấp, cùng với Ân Bảo Bảo cái kia khôn khéo tính toán ánh mắt, trong lòng càng chắc chắn bọn hắn sẽ không qua loa như vậy tiến hành trận này nhìn như trăm ngàn chỗ hở giao dịch. Bởi vậy, Cơ Linh trong đầu đột nhiên thông suốt. Chẳng lẽ hai người bọn họ đều chỉ là đem cuộc giao dịch này trở thành diễn cho Kiều Ma Ma một tràng kịch sao? Cho nên bọn hắn mới sẽ không đối với yêu thú con non hướng đi mà quan tâm, cũng không lo lắng sẽ gây nên chọc giận Lý Hỏa Tông cao tầng. Cơ Linh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ nhìn trộm đến cuộc giao dịch này phía sau ẩn tàng chân tướng. Làm ý nghĩ này hiện lên về sau, Cơ Linh càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Trong ánh mắt của nàng lóe ra suy tư quan mang, phản phất tại trong đầu tạo dựng một bức phức tạp văn cờ. Nhưng ở tiếp tục suy tư sau đó, nàng lại cấp tốc lắc đầu. Không đúng không đúng. Nàng âm thầm lẩm bẩm. Có lẽ Ân Bảo Bảo tự nhận là tự mình làm thiên ý vô phùng, thậm chí cho rằng nàng mình có thể lừa qua Phương Duyên. Trên thực tế, chỉ có Phương Duyên một người tại chủ động phối hợp tất cả mọi người đang diễn kịch. Hắn đã khống chế hết thảy. Cơ Linh nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, ý nghĩ này giống như một đạo thiểm điện bạch qua trong đầu của nàng, để cho nàng không rét mà run. Nàng phảng phất nhìn thấy Phương Duyên đứng tại phía sau màn, khóe môi nết lên một vệt cao thâm khó dò nụ cười, điều khiển tất cả mọi người hành động. Suy tư đến đây, Cơ Linh bờ môi không khỏi có chút nết lên, bắp thịt trên mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng lo lắng. Thật là đáng sợ tâm cơ. Nàng ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, đối với Phương Duyên kiên kỵ lại nhiều mấy phần. Chẳng lẽ Phương Duyên sớm đã tính toán rõ ràng tiếp xuống phát sinh tất cả, thậm chí liền Ân Bảo Bảo giấu ở đáy lòng bí mật đều đào móc đi ra. Cơ Linh càng nghĩ càng cảm thấy Phương Duyên thâm bất khả trắc, phản phất hắn là một cái động tất hết thảy thần minh, mà các nàng đều chỉ là trong tay hắn búp bê. Linh muội muội làm sao vậy? Lúc này, Ân Bảo Bảo gặp Cơ Linh có chút không quan tâm, đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng nghiêng đầu, mang trên mặt vẻ mặt tân cần, trong ánh mắt để lộ ra một tia yêu kỳ. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình hình như không có giúp đỡ Ân tỷ tỷ bận rộn. Cơ Linh nở nụ cười khổ, lộ ra cảm xúc có chút thất lạc. Nàng có chút cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Ân Bảo Bảo con mắt, sợ chính mình tâm tư bị nhìn xuyên. Đồng thời, nàng tận lực để thanh âm của mình nghe có chút hề bại, tính toán che giấu nội tâm chân thực ý nghĩ. Ân Bảo Bảo không có nhìn thấu Cơ Linh ngụy trang, nàng tùy tiện vô vô cái sau bà bay, hì hì, không quan hệ rồi, ta vốn chính là muốn dẫn ngươi đi ra hít thở không khí, thay cái tâm tình. Nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời sáng lạ, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, phản phất thật chỉ là xuất phát từ đối Cơ Linh quan tâm. Cảm ơn Ân tỷ tỷ. Cơ Linh nhẹ nói, lộ ra một cái nhìn như mỉm cười cảm kích. Chương 244, yêu lâm biến cố, 1, chương 244, yêu lâm biến cố, 1, vô tận yêu lâm ngoại vi, tĩnh mịch mà thần bí. Dừng cây rậm rạp tại trong gió nhẹ vang xào xạc, chờ Ân Bảo Bảo ba người rời đi thời gian một nén hương về sau, Bách Bảo các cầm đầu cái kia hộ vệ thống lĩnh đột nhiên hạ lệnh, mở ra lồng sắt, thả đi bọn họ. Thanh âm của hắn âm u mà quả quyết, tại cái này điên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Một đám hộ vệ mỗi người quản lý chức vụ của mình, cấp tốc mà có thứ tự thi hành mệnh lệnh. Bọn hắn thuần thục mở ra lồng sắt, đem tất cả trong mê ngủ yêu thú con non nhẹ nhàng để tại chỗ, động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ đánh thức những tiểu tử này. Sau đó, bọn hắn không có chút nào lưu lại, cấp tốc rời đi nơi đây, phảng phất sợ bị thứ gì đuổi kịp đồng dạng. Hiển nhiên, Ân Bảo Bảo từ đầu đến cuối đều không có muốn qua cùng Lý Hỏa Tông đội chấp pháp trở mặt. Đối với nàng mà nói, nếu như có thể dùng mấy chục vạn linh thạch liền đón mua Phương Duyên cho nàng bán mạng, tuyệt đối là một bút ổn trảm không lô mua bán. Huống chi, nếu là nàng có thể tại trong Chân Phượng bí cảnh thu hoạch đến truyền thừa, cái kia nàng lấy được phản hồi há có thể là dùng mấy chục vạn để cân nhắc. Có lẽ đó là dùng ước vạn tính từ cũng không thể hình dung giá trị. Chờ những thứ này bách bảo các bọn hộ vệ rời đi không lâu sau đó, Ly Hỏa Tông một nhóm đội chấp pháp trùng hợp đi qua nơi đây. Hoàng hôn xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy vào mặt đất, tạo thành từng mảnh u ám quần sáng, đội chấp pháp thân ảnh tại quần sáng bên trong như ẩn như hiện. A, yêu thú con non, còn có lồng sắt dấu vết lưu lại, chẳng lẽ có người muốn buôn lậu? Một vị đội chấp pháp nam tu giận tím mặt, hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Vương sư huynh chớ có khẩn trương, có lẽ đây chỉ là một tràng hiểu lầm đây. Lại một vị pháp phối như hoa nữ tu nở nụ cười. Nếu như Phương Duyên tại cái này lời nói, nhất định có thể nhận ra nhóm người này tuyệt đại bộ phận đều là trăm năm trong luân hồi cùng hắn quay về lần thứ nhất sinh ra mâu thuẫn đám người kia. Trong đó, Liễu Như Yên, Cao Hà, Thẩm Thương đống nhiên xuất hiện, đến mức vừa bắt đầu nổi giận quát cái kia nam tu, chính là Vương Kha, người này là chính thống đội chấp pháp đội viên, mà Liễu Như Yên đám người giờ phút này còn thuộc về thực tập giai đoạn, còn chưa trở thành chính thức đội chấp pháp đội viên. Mà lần này là Vương Kha lĩnh mệnh tới dẫn đầu một đám tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội tiến hành lịch luyện, không nghĩ tới âm xoa dương thác phía dưới, lầm đụng phải một màn này hình ảnh. Vương Kha cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này phía sau đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào âm mưu. Hắn biết rõ, việc này tuyệt không đơn giản, nhất định phải cẩn thận xử lý. Cái kia lấy Liêu sư muội cao kiến đâu? Vương Kha có chút những người, trong ánh mắt mang theo một tia lấy lòng, nhìn về phía Liêu Như Yên. Nếu là đệ tử khác như vậy chất vấn chính mình, lấy Vương Kha ngày thường tính tình, nói chung sẽ không chút lưu tình hung hăng răn dạy đi qua. Có thể Liễu Như Yên cũng không phải là người bình thường. Nàng đứng ở nơi đó, dáng người thướt tha, tựa như trong rừng nở rộ một đóa kiểu diễm đóa hoa. Ngoại trừ tư sắc không tầm thường, là Vương Kha đối tượng thầm mến bên ngoài, hơn nữa bản thân vẫn là chấp pháp đường đại trưởng lão Liêu Phi Dương sủng ái nhất một cái hậu nhân. Vương Kha mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm, đã có hâm mộ, lại xen lẫn đối với nàng thân phận bối cảnh ngấp nghé. Cho nên Vương Kha mới nguyện ý chủ động làm liêm chó tới trợ lực Liễu Như Yên lịch luyện. Dù sao nếu là hắn có thể cùng Liễu Như Yên kết làm đạo lữ, vậy hắn đời này có thể ít đi rất nhiều đường quân cơ, nói không chính xác ngày sau còn có cơ hội tại Liêu Phi Dương bồi dưỡng ra từ trong tay hắn kế thừa chấp pháp đường đại trưởng lão một vị. Mà một bên Cao Hà gặp Vương Kha ánh mắt như vậy không có ý tốt, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét cùng khinh thường, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Vương sư minh không nên ngày lý bạn gà sao, làm sao hôm nay rảnh rỗi chủ động tới cùng chúng ta mấy cái thực tập lịch luyện. Hắn cố ý đem một ngày trăm công ngàn việc nói thành ngày lý bạn gà trong giọng nói tràn đầy âm dương quái khí, tính toán chào phúng Vương Kha đối với Liễu Như Yên định ngọn. Vương Kha liếc Cao Hà một cái, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt, không để ý đến đối phương âm dương quái khí. Mặc dù hắn lần trước đi Ly Hỏa Thành câu lan tầm hoan tác nhạc lúc ngẫu nhiên gặp Cao Hà, nhưng hắn tin tưởng đối phương không dám tự bạo, dù sao tất cả mọi người là cá mẹ một lứa, ai cũng không có tư cách chào phúng người nào. Gặp Cao Hà như vậy căm thù chính mình, Vương Kha trong lòng âm thầm cười lạnh, cảm thấy Cao Hà bất quá là cái tôm tép nhãi nhép, không đáng sợ. Đối với hai cái coi như thanh niên tài tuấn nam nhân vì chính mình tranh giành tình nhân chuyện này, Liễu Như Yên trong lòng là mừng thầm. Nàng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy một bộ lạnh nhạt răng dấp, nhưng nội tâm lại giống ăn mật đồng dạng ngọt, bất quá nàng cũng không có đem loại này vui vẻ biểu hiện tại trên mặt, mà là đạm mặt nói, Vương sư minh, Cao sư minh, hiện tại xử lý đám này con non mới là việc cấp bách, ta đề nghị đưa bọn họ ngay tại chỗ giết chết, để tránh ngày sau đủ thành không cách nào khống chế thú triều. Nàng khẽ nhíu mày, giả vờ như một bộ lo lắng trách trời thương dân bộ dạng, tính toán để cho chính mình đề nghị nghe tới hợp tình hợp lý. Xác thực, hay là nói vẫn là Liễu sư muội lòng dạ nhân từ đây. Hai người tranh thủ thời gian lấy lòng, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Vương Kha cùng Cao Hà đều không muốn tại trước mặt Liễu Như Yên mất phong độ, nhao nhao phụ họa đề nghị của nàng. Các ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng giả ý nổi giận quát một tiếng để che giấu khó khăn của mình, miễn cho bị mọi người biết nội tâm của nàng chân thật nhất bí mật. Nàng có chút túi đầu xuống, dùng tay nhẹ nhàng đuốt đuốt bên thai sợi tóc, tính toán để cho chính mình thoạt nhìn chấn định một chút. Dù sao nàng cũng không phải là lo lắng những thứ này đê giai yêu thú thật sẽ trong tương lai ấp ủ thành thú triều, chẳng qua là chú ý tới đám này con non bên trong tồn tại mấy cái có thể để thăng nàng tư chất kim linh căn thuộc tính luyện đạo bảo tài mà thôi. Ha ha. Lúc này, gặp bầu không khí có chút xấu hổ thầm thường, Linh Cơ khẽ động rời đi chủ đề. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, mở miệng nói, "Đúng rồi, các ngươi nghe nói sao? Phương Duyên cái kia tiểu bạch kiểm tựa hồ đã rời đi Ly Hỏa Tông." Thanh âm của hắn không lớn, lại giống như một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. "Phương Duyên sao?" Đề cập Phương Duyên, mọi người nhất thời trở nên cùng chung mối thù. Dù sao mọi người tại đây, gần như bọn hắn tất cả mọi người tiên tổ năm đó hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Phương Duyên kết xuống qua ân oán. Liễu Như Yên nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý, Vương Kha thì là nghiến răng nghiến lợi, phản phất đối với Phương Duyên có thâm cửu đại hận. Cao Hà cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, liền thầm thương, trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia phức tạp cảm xúc. Liễu Như Yên có chút tán thưởng nhìn thoáng qua tiểu đệ của mình, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Ừ, ta còn muốn chờ đến kết đan cảnh liền hảo hảo đi trêu đùa một chút Phương Duyên đâu, không nghĩ tới hắn chạy phải nhanh như vậy. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tiếc nuối, phảng phất mất đi một cái trả thù cơ hội tốt. Gặp chính mình nói sang chuyện khác hành động đưa tới Liễu Như Yên quan tâm, Thẩm Thương vội vàng lại lần nữa lấy lòng nói, "Liễu sư tỷ, ta đã thăm dò được Phương Duyên đi đến Ngũ Triều, có lẽ chúng ta cũng có thể đi một chuyến thế tục." Chương 244, Yêu Lâm biến cố 2, chương 244, Yêu Lâm biến cố 2, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi, trong ánh mắt lóe ra lấy lòng qua mang, phảng phất tại chờ đợi Liễu Như Yên khích lệ. "Ừm." Liễu Như Yên rơi vào trầm tư, nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một chút do dự. Trên thực tế, để cho nàng mắng Phương Duyên qua miệng nghiện tạm được, nhưng nếu thật để cho nàng đi nhục nhã ẩu đả Phương Duyên, sợ rằng nàng là thuộc về có tặc tâm không có tặc đảm. Dù sao Phương Duyên thế nhưng là có một cái thế nhân đều ghen tị hoàn mỹ đạo lữ, Bạch Miểu Miểu. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần chán nản, giống Bạch Miểu Miểu như thế các phương diện đều hoàn mỹ không một tì vết giống như cựu thiên tiên tử đồng dạng nữ nhân, làm sao lại thích Phương Duyên cái này thế tục tới thổ lão mạo đâu. Liêu sư muội, ta cho rằng không thích hợp, dù sao Phương Duyên là thánh nữ điện hạ đạo lữ, 500 năm đến, Ly Hỏa Tông đếm không hết thiên kiêu tài tuấn đều ăn thiệt thòi tại phương diện này, chúng ta vẫn là không cần tính toán. Lúc này, Vương Kha đề nghị. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo lắng, trong ánh mắt để lộ ra đối với Liễu Như Yên quan tâm. Thật tình không biết, hắn câu nói này biến thành Cao Hà tranh giành tình nhân dây dẫn nổ. Chỉ thấy Cao Hà cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, "Vương sư huynh, ngươi có phải hay không sợ? Nếu là sợ liền trở về à, đội ngũ của chúng ta không chào đón một cái đồ hèn nhát gia nhập." Hắn cố ý đem sợ hai chữ nói đến rất nặng, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Nghe Cao Hà âm dương quái khí chất vấn, tuổi nhỏ thành danh hỏa khí tràn đầy Vương Kha trong nháy mắt lên đầu. Mặt của hắn đỏ bừng lên, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ, "Người nào sợ? Ta chính là lo lắng Liêu sư muội tiến về thế tục lại bởi vậy chậm trễ tu hành mà thôi." Hắn tại nữ thần của mình trước mặt, cũng không muốn thừa nhận chính mình e ngại đắc tội Phương Duyên. Dù sao tại Ly Hỏa Tông mọi người đều biết một việc, chính là Phương Duyên cùng chấp pháp đường đại trưởng lão Liêu Phi Dương là sinh tử đúng. Nếu là mình biểu hiện ra e ngại Phương Duyên thái độ, có lẽ truyền đến đại trưởng lão trong hai, sợ là lại không có cơ hội theo đuổi Liêu sư muội. "Vậy liên tốt, nếu như ngươi thật là có can đảm, vậy thì bồi Liêu sư muội cùng nhau đi tới Ngũ Triều, thật tốt dạy dỗ một chút Phương Duyên lão già kia." Cao Hà cười lạnh. "Tốt, đi thì đi, người nào không đi ai là tốt tử." Vương Kha nổi giận quát. Hắn tại trước mặt Liễu Như Yên, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ mặt mũi của mình. Mà bị không hiểu sao gác ở trên đống lửa Liễu Như Yên chỉ có thể giả bộ thờ ơ cười cười. Nụ cười của nàng có vẻ hơi cứng ngắc, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng xấu hổ. "Đáng chết hai cái thằng đốc, ai muốn qua đời tục dạy dỗ Phương Duyên lão già kia à, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bị Bạch Miểu Miểu sau đó thanh toán sao?" Nàng ở trong lòng âm thầm chửi mắng, trong ánh mắt hiện lên một tia chán nản. Có thể tình cảnh này bên dưới đã bị bất đắc dĩ Liễu Như Yên căn bản ngượng ngùng nói ra cự tuyệt hai chữ. Bởi vì cự tuyệt không mẹn mẹn đại biểu cho nàng e ngại Phương Duyên, sẽ còn để cho nàng tại cái này nhóm đi theo người hái mộ bên trong mất đi mặt mũi. Nàng có chút cúi đầu, lại lần nữa dùng tay nhẹ nhàng nuốt nuốt bên thai sợi tóc, tính toán che giấu khó khăn của mình. Hơn nữa đang nghĩ đến tương lai có thể sẽ đắc tội Bạch Miểu Miểu sau đó, Liễu Như Yên không khỏi hung hăng liếc xéo Thẩm Thương một cái, trong lòng thầm mắng, hỗn trướng đồ chơi, thật tốt thay Phương Duyên cái kia sao chổi làm cái gì đây. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ghét bỏ, phảng phất tại trách cứ Thẩm Thương lắm muộn. Mà Thẩm Thương lại không hề hay biết, thậm chí hắn còn tưởng rằng đề nghị của mình thắng được nữ thần niềm vui. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất đã làm tốt chờ sau đó tiếp thu Liễu Như Yên khích lệ chuẩn bị. Mặc dù hắn chỉ là Liễu Như Yên tiểu đệ, mà Thẩm gia cũng chỉ là Liễu gia phụ thuộc, nhưng thân là một cái sinh lý tâm lý nam nhân bình thường, ai còn không có một viên lao ngược lên trên cưới hào môn đại tiểu thư ảo tưởng đâu. Hắn ở trong lòng âm thầm ước mơ lấy, xa vào đến bản thân ảo tưởng y thế giới bên trong. Lúc này, Vô Tật Yêu Lâm ngoại vi đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, lá cây vang xào xạc, phảng phất tại là sắp đến bao tố tấu vang khúc nhạc dạo. Thật kỳ quái gió, làm sao đột nhiên tới một cô gió lạnh đâu? Liễu Như Yên đột nhiên lòng sinh cảnh giác, lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an. Nàng âm thầm vận chuyển linh lực, cảm thụ được xung quanh khí tức, phát hiện cỗ này gió lạnh mang theo một cỗ quỷ dị ma khí, cùng bình thường yêu phong hoàn toàn khác biệt. Liễu sư muội chớ sợ, có lẽ là yêu ma tại phụ cận quấy phá, các ngươi hiệp trợ Liễu sư muội tới xử lý những thứ này yêu thú con non, cho ta tiến đến yêu lâm chỗ sâu tìm tòi hư thực. Vương Kha kẻ tài cao gan cũng lớn, tăng thêm nơi đây bất quá yêu lâm ngoại vi, cho nên hắn cũng không đối với cỗ này đột nhiên lên yêu phong sinh ra cảnh giác. Hắn vô vô bộ ngực, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, sau đó đi đến cỗ kia yêu phong đánh tới đầu nguồn. Chờ Vương Kha đi rồi, Cao Hà liền bắt đầu châm ngòi thổi gió. Hắn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra che lấp, các ngươi nói Vương sư huynh có phải là e ngại, muốn chạy trốn, bằng không hắn khó tránh đi được cũng quá gốc. Hắn cố ý để cao âm lượng, tính toán gây nên những người khác cộng minh. Không đến mức đi. Liễu Như Yên mặc dù bình thường rất tự luyến, nhưng không phải một cái bình hoa đồ đần. Hơn nữa nàng bởi vì tự thân công pháp nguyên nhân, sắp thực tại cố kia yêu phong bên trong cảm nhận được cái gì, liền phảng phất Vô Tận Yêu Lâm có cái gì đại sự muốn phát sinh đồng dạng. Trước không còn hắn, chúng ta trước giải quyết bảy yêu thú này con non lại nói. Trước đây, Liễu Như Yên sớm đã khóa chặt cái kia mấy cái có thể trợ giúp nàng để thăng tư chất kim linh căn yêu thú, thừa dịp mọi người còn tại nghi hoặc thời khắc, nàng cấp tốc xuất thủ thôi động thuật pháp, đem yêu thú trong cơ thể ẩn chứa kim linh chi tức lặng yên bị hấp thu tới trong thân thể. Giây lát, Vương Kha trở lại. Thần sắc hắn ngưng trọng nói, "Liễu sư muội, Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu có thể xảy ra biến cố gì? Thật nhiều nguyên bản sẽ không rời đi yêu lâm trung vực yêu thú tựa hồ đang theo ngoại vi di chuyển, chúng ta vẫn là mau rời khỏi à, để tránh đụng tới nguyên anh tu vi yêu thú. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng, ngữ khí gấp rút, hiển nhiên sự tình xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cao Hà lại lần nữa đổ thêm dầu vào lửa nói, sợ cái gì, nói không chính xác yêu lâm là có cái gì cơ duyên xuất hiện đâu, ta cảm thấy chúng ta có lẽ thâm nhập tra xét một phen. Ta. Liễu Như Yên cũng là ánh mắt lập lòe, nàng tới yêu lâm tự nhiên là vì săn giết cùng nàng thể chất cùng nhau xứng đôi đặc thù kim linh căn yêu thú, nếu quả thật có đại lượng thú triều ở vòng ngoài hiện lên, cái này nói không chính xác là một tràng cơ duyên. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một chút do dự, trong lòng âm thầm cân nhắc lợi và hại. Chỉ là nàng còn chưa tới cùng biểu đạt thái độ của mình, liền nghe một bên Thẩm Thương vội vàng nói, "Cao sư minh, chúng ta không phải đã nói muốn đi sửa chữa Phương Duyên lão giả kia sao?" Kỳ thật hắn cũng lo lắng cố này thú triều sẽ xuất hiện không thể đoán được nguy cơ. Như thế, còn không bằng lựa chọn đem đại gia mâu thuẫn nhắm ngay Phương Duyên. Dù sao tại đại gia trong nhận thức biết, Phương Duyên ngoại trừ có một cái hoàn mỹ đạo lữ bên ngoài, bản thân quả thực chính là Ly Hỏa Tông bại hoại cùng sỉ nhục. Ước hiếp Phương Duyên có thể so với bị thú triều ước hiếp, dễ dàng quá nhiều. Chương 245, Hồ Hoàng xuất thế, 1, chương 245, Hồ Hoàng xuất thế, 1, giờ phút này, vô tận yêu lâm chỗ sâu trong yên tĩnh lộ ra tư tư quỷ dị. Nồng đậm sương mù tại trong rừng bao phủ, cao lớn cổ thụ giống như là trầm mặc vệ sĩ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào ở trong sương mù quanh quẩn, cho mảnh này thần bí chi điệu tăng thêm mấy phần âm trầm. Mà thúc đẩy nơi đây yêu lâm phát sinh dung chuyển Phương Duyên, không hề biết, đang có mấy cái không biết lượng sức tiểu tạp nham nghĩ đến như thế nào trêu đùa hắn. Không sai, lúc trước cố kia mang theo khí tức âm trầm, càn quét mà qua yêu phòng, chính là bị Phương Duyên bản thể lầm ra. Hắn một bộ áo bào đen bay phất phới, đứng tại một chỗ ẩn nấp vách núi phía trước, quanh thân linh lực phun trào, nhìn xuống nơi xa bởi vì bị kinh sợ từ đó đang theo bên ngoài trào lên cuồng bạo thú triều. Đem mốc thời gian nhớ lại đến nửa canh giờ giao dịch sau đó. Lúc ấy cùng Ân Bảo Bảo tại giao dịch hoàn thành về sau, Phương Duyên bản thể liền lựa chọn đi tới nơi đây. Mà hắn sở dĩ sẽ tại chính mình phân thân hoàn thành cùng Ân Bảo Bảo giao dịch về sau đến vô tận yêu lâm chỗ sâu, là vì hắn muốn trước thời hạn tìm kiếm cái kia chuyển thế hồ hoàng thiên tôn. Phải biết, tại trăm năm trong luân hồi, Phương Duyên từng từ Kim Liên trở nữ trong trí nhớ chặn được qua liên quan tới sư tôn của các nàng đế yêu yêu tại lúc tuổi còn trẻ cho các nàng giải thích qua cái kia cố sự, linh hồn nhất mạch, từng là yêu tộc bên trong tôn quý mà thần bí tồn tại, nhưng mà, tuế nguyệt lưu truyền, bây giờ lại sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa, bao gồm cái kia từng bị trưởng sinh gia tộc tại Thanh Khâu hủy diệt truyền thừa ngụy cựu vĩ hồ hoàng thiên tôn, vô cùng có khả năng cũng không triệt để chết đi, ngược lại chạy thoát, một thế này có lẽ chính là nàng đời thứ hai. Cố sự này, tuy nói là đế yêu yêu vì thân thiện Kim Liên thân thể cái kia tam vĩ tâm hồ đặc biệt nói, nhưng ở Phương Duyên xem ra, này hết thảy không hề toàn bộ là từ đế yêu yêu hư cấu đi ra thần thoại. Hắn có chút nheo mắt lại, suy nghĩ phảng phất xuyên qua thời không, tính toán tìm kiếm đoạn kia bị vùi lấp chân tướng lịch sử, có lẽ cái này cố sự tuyệt đại đa số tình tiết đều là thật sự phát sinh qua. Cái kia từng tại Liễu Như Yên đám người truy săn, hoảng hốt chạy bừa nhưng lại âm xoa dương thắc dung nhập vào Kim Liên thân thể tam vĩ tâm hồ, vô cùng có khả năng chính là năm đó trở thành bắt vi thánh hồ hồ hoàng thiên tôn chân thân. Bất quá, đây cũng không phải là hồ hoàng thiên tôn đời thứ hai, mà là từ đầu đến cuối đều là nàng đời thứ nhất. Phương Duyên nhịp tim có chút tăng nhanh, cái này to gan phỏng đoán trong lòng hắn dần dần thành hình, mỗi một chi tiết nhỏ đều tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh. Chỉ là bởi vì hồ hoàng thiên tôn tại trận chiến cuối cùng bên trong tổn hao quá nhiều bản nguyên sinh cơ, lực lượng cường đại phản vệ để cho nàng nguyên khí đại thương, dẫn đến nàng tu vi phát sinh kịch liệt rơi xuống. Rơi vào đường cùng, nàng cuối cùng đem chính mình phong tổn tại linh thạch thần nguyên bên trong, rơi vào dài dằng dặc ngủ say, cho đến không biết lúc nào, vô tận yêu lâm đột nhiên phát sinh rung chuyển, cô kia thuộc về Huyền Yêu Vương thi thân thả ra lực lượng thần bí làm cho thần nguyên phá toái, nàng mới có xuất thế khả năng. Về phần tại sao Phương Duyên dám như thế chắc chắn hắn điều phỏng đoán này là chính xác. Bởi vì lúc này giờ khắc này ở trong tay của hắn, đang nâng một khối trong suốt long lanh linh thạch thần nguyên. Thần nguyên tản ra nhu hòa mà thần bí tia sáng, quang mang kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại Phương Duyên lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên. Tại thần nguyên bên trong, còn phong ấn còn chưa xuất thế hồ hoàng thiên tôn, cả hai kết hợp lại giống như tự nhiên óng ánh hổ phách hoàn mỹ tinh xảo. Hồ hoàng thiên tôn co giúp ở thần nguyên nội bộ, nàng thân thể nho nhỏ theo thần nguyên tia sáng rung động, có chút chập trùng, phảng phất tại cùng cái này lực lượng thần bí sinh ra cộng minh nào đó. Duy nhất khiến Phương Duyên rất ngạc nhiên chính là, hiện tại hồ hoàng thiên tôn bên ngoài tựa hồ còn không có mọc ra tam vĩ, mà là chỉ có một đầu cái đuôi màu đỏ nhỏ mơ hồ. Nàng toàn thân đỏ rực lông giống như thiêu đốt hỏa diễm, tinh tế mà giàu có rực rỡ, tại thần nguyên bên trong có chút nhấp nhô. Ân, nhớ mang máng, tại Thanh Câu hồ sử, hồ hoàng thiên bên trong, loại này một đôi yêu hồ là bị gọi nhất vĩ hỏa hồ. Phương Duyên nhớ lại trong đầu mình từng ở Ly Hỏa Tông trong tàng kinh các lật xem qua cổ tịch, phía trên ghi chép cùng trước mắt hồ hoàng thiên tôn ấn chứng với nhau, để cho hắn càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Ngoài ra, kỳ thật bèn bèn theo bên ngoài tướng mạo bên trên nhìn, thời khắc này hồ hoàng thiên tôn gần như cùng vô tận yêu lâm ngoại vì những cái kia cấp thấp hai đôi tam vĩ hỏa hồ bên ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ khác biệt. Nhưng nếu tinh tế quan sát mới có thể phát hiện, bị thần nguyên tự phong hồ hoàng thiên tôn so với bình thường hỏa hồ, nàng đóng chặt hồ mắt phụ cận, tồn tại một vòng màu vàng nhạt lông mi dài, giống như tinh xảo của lông. Cái này vòng lông mi vì nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ, dù cho còn chưa hóa hình, cũng khó nén cái kia bẩm sinh mê người khí chất. Điều này không khỏi làm Phương Duyên âm thầm tán thưởng, không hổ là trời sinh bưu vật, còn chưa hóa hình đều có thể cho người một loại hàng trăm nũng nịu dụ hoặc cảm giác. Nếu là cái này yêu có thể hóa hình vì nhân tộc nữ tử thân thể, chẳng phải là muốn đem thế gian nam nhi hồn phách đều phải câu đi. Chắc không được năm đó cái kia trường sinh gia tộc lão tổ tại đối mặt bực này bưu vật lúc, sẽ bị ghen ghét cùng tham lam che đậy tâm trí, lựa chọn không chiếm được liền hủy đi giữ dần tâm tính, cuối cùng làm cho toàn bộ Thanh Khâu Hồ tộc trở thành Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong một đoạn giả sử ghi chép. Nghĩ tới đây, Phương Duyên cười nhẹ lắc đầu, tính toán đem trong đầu những cái kia lộn xộn suy nghĩ cho triệt để loại bỏ sạch sẽ. Hắn biết, tại cái này nguy cơ từ phía vô tận yêu lâm chỗ sâu, còn dung không được mảy may phân tâm, dù sao ngoại trừ nhân tộc luyện hư cường giả sẽ để cho hắn kiêng kỵ bên ngoài, vô tận yêu lâm hoàng yêu môn đối với hắn mà nói, đồng dạng thuộc về khó dây dưa phạm chủ. Tất nhiên hiện tại đã trước thời hạn lấy được Hồ Hoàng Tiên Tôn, như vậy tiếp xuống chính là đem nàng cho bồi dưỡng thành Tam Vĩ Tâm Hồ, sau đó tiếp tục để cho nàng cùng Kim Liên cộng sinh là đủ. Phải biết, ở trong lòng Phương Duyên, Kim Liên cùng Bạch Miểu Miểu đều là không thể thay thế tồn tại. Các nàng một cái từng cùng hắn dắt tay chạy qua tốt đẹp trước kia, những cái kia hồi ức giống như óng ánh ngôi sao, khảm nạm tại tính mạng hắn Trường Hà bên trong, một cái lại tại hắn rơi vào hoàn cảnh khó khăn lúc, mang cho hắn rực rỡ tân sinh, tựa như trong bóng tối đèn sáng, chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Tóm lại, thiếu người nào, đối với Phương Duyên sinh mệnh mà nói, đều giống như bầu trời thiếu hụt ngôi sao, trở nên không còn hoàn chỉnh. Cho nên Phương Duyên sẽ đặc biệt chiếu cô Kim Liên, nếu như không có Hồ Hoàng Thiên Tôn cộng sinh, Kim Liên là không cách nào giống Cơ Linh cùng Ngưng Băng tỷ muội như vậy bình thường tu luyện. Dù sao mặc dù Phương Duyên bản thân đã có 1.000.000 đạo pháp, nhưng hắn nắm trong tay cấp độ vẫn là quá thấp, tạm thời chỉ có thể tác dụng với mình trên thân mà không cách nào đi thay đổi người khác mệnh cách. Trong lòng hắn rõ ràng, thế gian này nhân quả tuần hoàn, một cái tác động đến nhiều cái, loại kia bị động chịu trọng lực xuống nhân quả nghiệp lực cũng không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận. Tại không cách nào sử dụng chính mình bản nguyên pháp tắc dưới tình huống, mượn nhờ Hồ Hoàng tới là Kim Liên mở có thể tu luyện linh mạch không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất không thiếu sót phương pháp. Thế là căn cứ vào loại này cân nhắc phía dưới, Phương Duyên mới dứt khoát quyết định tới đây tìm kiếm Hồ Hoàng. Chỉ là tại hắn chuẩn bị mang đi thần nguyên thời điểm, răng rắc một tiếng thanh thúy. Chương 245, Hồ Hoàng xuất thế 2, chương 245, Hồ Hoàng xuất thế 2, gánh chịu lấy Hồ Hoàng linh thạch thần nguyên giống như là gặp phải một loại nào đó vô hình đánh một dạng, vậy mà trước thời hạn phá toái. Trong lòng Phương Duyên giật mình, vội vàng nắm chặt thần nguyên, lại không cách nào ngăn cản cái kia vết rách cấp tốc lan tràn. Là hoàn chỉnh thâm viên không cách nào rời đi nơi đây không thể nhìn thấy cùng đụng vào đạo chẳng sao. Phương Duyên nhìn xung quanh bốn phía lơ lửng không cố định linh khí, thấp giọng trầm ngâm nói. Hắn cau mày, trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc, tính toán từ này quỷ dị sóng linh khí bên trong tìm tới đáp án. Sau đó, kèm theo Hồ Hoàng từ thần nguyên bên trong tỉnh lại, một cỗ kỳ dị ba động giống như yêu phong bắt đầu hướng ra ngoài càn quét. Cỗ kia ba động mang theo lực lượng cường đại, những nơi đi qua, cây cối chập chờn, cành lá nhao nhao bay xuống. Yêu phong những nơi đi qua, đã quấy rầy vô số yên lặng tại vô tận yêu lâm trung được đại yêu. Cho đến nơi xa truyền đến từng trận gầm thét, phản phất là bị chọc giận cự thú đang phát tiết bất mãn. Tại cảm nhận được những cái kia đại yêu tiểu yêu bạo loạn về sau, Phương Duyên ánh mắt không khỏi có chút lóe lên. Hắn trong nháy mắt minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, trong lòng cũng tại trong thâm tâm suy nghĩ. Thì ra là thế. Ban đầu ở trăm năm trong luân hồi, yêu lâm sở dĩ lại đột nhiên phát sinh biến cố, cũng là bởi vì tiểu gia hỏa này xuất thế đưa tới sao. Phương Duyên cuối cùng là bừng tỉnh, hắn đã tìm tới trăm năm trong luân hồi yêu lâm biến cố mấu chốt manh mối. Bất quá đang hiểu rõ sở hết thệ về sau, Phương Duyên thần sắc lại là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn biết rõ, cỗ này yêu hoàng chi phong chắc chắn sẽ càn quét toàn bộ vô tận yêu lâm ngoại vi, tiếp theo bị Ly Hỏa Tông tu sĩ cảm giác được. Phải tranh thủ thời gian rời đi, bằng không rất có thể sẽ trước thời hạn gặp được lạc vận. Phương Duyên trong lòng căng thẳng, thân pháp không tự giác tăng nhanh. Cũng không phải bạn pháp đều thông Phương Duyên sẽ còn e ngại lạc vận, hắn chỉ là không nghĩ tại thăm dò song chân phượng bí cảnh phía trước bị chậm trễ kế hoạch. Nhưng lại tại Phương Duyên chuẩn bị rời đi thời điểm, dị biến nảy sinh. Hắn vô ý thức nắm chặt trong tay thần một gốc, lại phát hiện trong tay chỉ còn lại có không hoàn chỉnh phá toái thần nguyên, bên trong nhất vĩ hỏa hồ chẳng biết lúc nào biến mất không còn chút tung tích. Phương Duyên hơi sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục bình tĩnh. Không thể nghịch chuyển nhân quả sao? Phương Duyên nói nhỏ, âm thanh tại cái này yên tĩnh yêu lâm chỗ sâu quanh quẩn. Hắn cũng không có vì vậy mà cảm giác được sinh khí hoặc là đáng tiếc, thần sắc cũng dùng, phản phất hết thể đều là trong dự liệu của hắn. Thật giống như giờ phút này ngũ vực bên trong đang phát sinh một ít đại cát sắc đại cơ duyên, dù cho Phương Duyên minh bạch những cái kia thiên kiêu đều tại vì thế tranh đến bỡ đầu chảy máu, có thể hắn nhưng cũng không cách nào lập tức làm đến bổ cứu đi từ trong tay bọn họ cướp đoạt đến cái kia phần cơ duyên. Có một số việc không cưỡng cầu được, thế gian này nhân quả tuần hoàn, tự có quy luật. Mà giờ khắc này Hồ Hoàng Thiên Tôn chính là như vậy, nàng Đinh Quang nói chung sẽ không tại Phương Duyên trong tay tái hiện, cho nên tại tỉnh lại ngay lập tức cảm thấy trên thân Phương Duyên cô kia rất có khí tức nguy hiểm về sau, nàng liền quả quyết lựa chọn thoát đi. Phương Duyên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ đây chính là mệnh vận pháp tắc giữa bầu trời mệnh cố định an bài. Cũng tốt, vậy thì chờ ngày sau để người hữu duyên tự chủ tới lấy tốt. Phương Duyên khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái. Có được hạnh, thất chi mệnh, hắn cũng không có cảm thấy mảy may mệt mỏi, ngược lại bởi vậy có chút ngoài ý muốn vui vẻ. Dù sao hắn cũng minh bạch vì cái gì lúc trước chỉ là một cái tam vĩ tâm hồ có thể tại yêu vương san sát vô tận yêu lâm bên trong sống sót. Nguyên lai nàng trời sinh liền tự mang ẩn thân thiên phú, cũng khó trách ban đầu ở vô tận yêu lâm vòng ngoài nộ thương Giang Hạ Du, nàng sẽ lặng yên không một tiếng động dung nhập vào cơ thể của Kim Liên. Suy nghĩ đến đây, Phương Duyên không còn lưu niệm, hắn lại nhìn quanh một vòng bốn phía, trong ánh mắt mang theo vài phần ôn hòa, giống như là tại cùng Hồ Hoàng tạm biệt đồng dạng. Sau đó, hắn thôi động thân pháp, thân hình như điện, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây lát, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn hình dáng chậm rãi từ Phương Duyên rời đi nơi đó hiện lên đi ra, phản phất tử trong hư vô sinh ra. Nguyên lai Hồ Hoàng cũng không có thoát đi, nàng liền trốn tại Phương Duyên đứng cái chỗ kia bên cạnh. Giờ phút này một lần nữa hiện ra về sau, nàng nguyên bản chân bóng hồ thần tựa hồ nhiều hơn mấy phần ảm đạm, nguyên bản đỏ rực như ngọn lửa lông giờ phút này có chút hề bại. Hiển nhiên, lúc trước tiến vào ẩn thân trạng thái cũng tại vô cùng kịch tiêu hao nàng mới vừa tỉnh lại không bao lâu cơ thể. Bất quá lúc này, nàng hồ mắt lại ngắm nhìn Phương Duyên rời đi phương hướng, trong con ngươi chỗ sâu lóe ra vẻ nghi hoặc. Nàng có chút nghiêng nhỏ nhắn đầu, hồng nhạt cái mũi nhỏ động đậy khẽ khẽ, tựa hồ đang cố gắng tự hỏi cái gì. Tại nghiêng đầu suy tư một lát sau, hồ hoàng do dự một chút, nhỏ nhắn móng vuốt tại trên mặt đất nhẹ nhàng đảo động, giống như là tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Lập tức, nàng quyết định hướng về Phương Duyên rời đi phương hướng đuổi theo. Mặc dù vừa mới tỉnh lại nàng ở trên người Phương Duyên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hơn nữa rơi xuống là nhất vĩ hỏa hồ nàng cũng hoàn toàn mất đi chính mình đã từng ký ức, nhưng chẳng biết tại sao, tại tỉnh táo ban đầu tỉnh lại bị Phương Duyên hù dọa đến bối rối sau đó, trời sinh xu lợi tránh hại nàng đột nhiên có chút hối hận. Tựa hồ nàng có lẽ đi theo nhân tộc kia tu sĩ cùng rời đi nơi này, tại thanh tỉnh sau đó, nhất vĩ hỏa hồ mơ hồ cảm thấy nhân tộc kia tu sĩ lại hỏng cũng sẽ không tổn thương đến nàng. Trong thoáng chốc, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ không hiểu tín nhiệm, điều khiển nàng bước nhanh hơn. Bất quá ngay tại nhất vĩ hỏa hồ vừa mới truy tìm Phương Duyên bất quá ba dặm, đột nhiên một cỗ cường đại uy năng như bãi sơn đảo hải càn quét ở khu vực này yêu lâm bên trên. Tiếng gió rít đảo, cây cối bị thổi đến ngã trái ngã phải, hỏa hồ cả kinh toàn thân lông đều nổ, nàng tranh thủ thời gian lại lần nữa khởi động thiên phú của mình. Nàng cảm giác được có một cỗ có thể tùy tiện xóa bỏ sự cường đại của nàng thần hồn khí tức đang tại thăm dò nơi đây. Tại cái này cỗ khí tức bao phủ xuống, một đuôi lửa nhỏ hồ càng thêm run lẩy bẩy, nàng thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn, phản phất như vậy thì có thể tránh né cỗ kia đáng sợ khí tức. A, một tiếng ngạc nhiên thở dài, phản phất từ xa xôi chân trời bay tới, lại như gần trong gang tấc, đột nhiên tại hỏa hồ bên thai yếu ớt vang lên. Âm thanh tựa như ma quỷ nói nhỏ, trong nháy mắt xuyên thấu nó hoảng sợ nội tâm. Hỏng, chính mình bị phát hiện. Hỏa hồ trong đầu chỉ lưu lại cái này một ý nghĩ, ngay sau đó, cô kia như bài sơn đảo hải cường đại thần hồn uy năng, như mãnh liệt như thủy triều vô tình đánh thẳng tới. Nàng thân thể nho nhỏ, ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, yếu ớt giống như nến tàn trong gió, trong nháy mắt bị đánh đến mất đi. Mà tứ chi của nàng thậm chí đều không có run rẩy mấy lần, liền triệt để mất đi ý thức, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, tại nàng hôn mê trong nháy mắt, một đạo dáng người cao gầy bóng hình xinh đẹp, giống như trong bầu trời đêm lặng yên trượt xuống lưu tình, trong nháy mắt xuất hiện ở đã hiện lên thân ảnh hình dáng hỏa hồ trước mặt. Không khí xung quanh phảng phất đều bởi vì bất thình lình xuất hiện, sinh ra một trận nhẹ nhàng gợn sóng. Mà người tới chính là Ly Hỏa Tông hai đại chiến đấu hộ pháp một trong Phiêu Miểu Phong phong chủ, Lạc Vận. Chương 246, Hồ Điệp Vũ Cánh, 1, chương 246, Hồ Điệp Vũ Cánh, 1, Lạc Vận mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, váy theo gió nhẹ nhàng tung bay, tựa như nở rộ hoa lan tử la. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, hai mắt giống như thâm thúy bầu trời đêm, lóe ra thần bí mà mê người quan mang. Giờ phút này, nàng có chút nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn xuống bên chân nhất vĩ hỏa hồ, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Sau đó Lạc Vận có chút túi xuống tuyệt mỹ mông eo đường cong, quá trình này động tác ưu nhã phải giống như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Ngay sau đó, nàng duỗi ra thon dài mà trắng non ngón tay, nhẹ nhàng nắm hỏa hồ, phản phất tại đối đãi một kiện vô cùng bảo vật chân quý. Tại quan sát một phen về sau, Lạc Vận trong con ngươi lóe ra trí tuệ ánh sáng, phản phất tại trong chớp nhoáng này, nàng thấy rõ hết thảy. Thì ra là nàng. Lạc Vận đã nhận ra cái này hỏa hồ chính là Thanh Khâu Hồ Hoàng chân thân. Nàng ánh mắt chăm chú nhìn trong tay hỏa hồ, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh hỉ cùng hưng phấn. Tại Lạc Vận bản thân trong nhận thức biết, nàng vô cùng rõ ràng Đế Yêu Yêu xuất hiện cũng là bởi vì bản thể luyện ngục nghiệp hỏa lây dính Thanh Khâu Hồ Hoàng khí tức nguyên nhân. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, Thanh Khâu Hồ Hoàng tương đương với Đế Yêu Yêu tái sinh chi mẫu. Đoạn này bí ẩn nguồn gốc chỉ có Lạc Vận, Lăng Mặc Nhi, Lục Cô Di Linh ba người biết, cũng nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới như vậy chắc chắn trước mắt cái này hỏa hồ thân phận. Thú vị đây. Lạc Vận ánh mắt chớp động, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nghĩ không ra chính mình cư nhiên như thế may mắn, có lẽ tiểu gia hỏa này trong tương lai ngày nào đó còn có thể trợ giúp lấy được chính mình. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hỏa hồ mềm dẻo lông, trong ánh mắt để lộ ra một tia tính toán. Hiển nhiên từ giờ khắc này bắt đầu tại trong lòng của nàng, cái này hỏa hồ đã trở thành nàng tương lai trong bố cục trọng yếu một vòng. Giây lát, Lạc Vận đột nhiên lên tay cấp tốc ký kết thần bí trưởng ấn cùng phù văn. Chỉ thấy nàng hai tay như hồ điệp vũ động, từng đạo tia sáng từ nàng đầu ngón tay tràn ra, tại trên không đan vào thành phức tạp đồ án. Trường ấn cùng phù văn dung hợp lẫn nhau, tỏa ra tia sáng kỳ dị, chậm rãi bao phủ lại hỏa hồ. Mà đang hôn mê hỏa hồ thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại kháng cự cố lực lượng này, nhưng ở Lạc Vận cường đại linh lực áp chế xuống, nàng dần dần mất đi năng lực phản kháng, cuối cùng bị phong cấm tại Lạc Vận trong thân thể. Hô, cầm xuống. Lạc Vận giãn nhẹ một hơi, phản phất hoàn thành một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự. Thế gian này sợ rằng không người sẽ biết, trong tương lai ngày nào đó, các nàng năm cái phân thân vì tranh đoạt bản thể quyền chủ đạo, giữa các nàng chú định còn muốn có một chàng năm người đại loạn đấu. Tại cái này trong đó, chấp pháp đường Kim Linh phân thân lệnh hồ huyên bốn là Lạc Vận biến thành, lúc trước nàng tại phân hóa cố này phân thân lúc từng trước thời hạn bố trí chuẩn bị ở sau, cho nên nữ tử này không đáng sợ. Lại có chính là Lăng Mặc Nhi, Đế Yêu Yêu cùng với Độc Cô Di Ninh. Cái này ba cái phân thân đều có chỗ đặc biệt, cũng đều nắm giữ thực lực cường đại, là Lạc Vận không thể coi thường đối thủ. Cho nên những năm này Lạc Vận đang vì Ly Hỏa Tông Nam Trinh bắt chiến thời điểm, đồng thời cũng tại trong bóng tối thu thập có thể chế hành ba nữ thủ đoạn. Nàng biết rõ, tương lai trận này phân thân ở giữa tranh đấu, chắc chắn là một tràng kinh tâm động phách đọ sức, cho nên dung không được nửa điểm lười biếng cùng qua loa. Mà nàng hôm nay tới Vô Tận Yêu Lâm bất quá là vì điều tra cô kia đột nhiên xảy ra tà dị yêu phong, không nghĩ tới thế mà âm xoa dương thác phía dưới lấy được có thể tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng đế yêu yêu cảm xúc vũ khí bí mật. Trong suy tư, Lạc Vận trên mặt lại lần nữa hiện ra tươi cười đắc ý, nàng cảm thấy chính mình phảng phất là bị vận mệnh chiếu cố sủng nhi. Ha ha ha. Lạc Vận không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười tại yêu lâm chỗ sâu quanh quẩn, kinh khởi một đám nghỉ lại tại đầu cánh phi điểu. Ta may mắn, thật là thiên mệnh vậy. Tại Lạc Vận không chút kiêng kỵ thoải mái cười to lúc, đã cách xa vô tận yêu lâm trung vực phương duyên không hề biết, vừa mới tỉnh lại không bao lâu hồ hoàng thiên tôn, không may bị Lạc Vận trấn áp tại chính nàng nhục thân nhà giam bên trong. Dù sao hắn giờ phút này đang thi triển thân pháp, giữa rừng núi nhanh chóng xuyên qua, hắn tâm tư đã đặt ở sắp đến chân phượng bí cảnh thăm dò bên trên, coi như sau lưng phát sinh dị biến, hắn cũng chú định sẽ không quay đầu đi tra xét. Trên thực tế, tại nguyên bản tồn tại qua thời gian đường con bên trong, hồ hoàng thiên tôn tại xuất thế sau đó cũng không bị Lạc Vận phát hiện, là có thể thuận lợi gặp phải Kim Liên. Mà bây giờ sở dĩ sẽ xuất hiện trường hợp này, hết thảy đầu nguồn vẫn là cùng Phương Duyên có quan hệ. Đầu tiên, Phương Duyên chủ động tìm kiếm được hồ hoàng thần nguyên một khắc này, liền mang ý nghĩa nguyên bản thời gian quỹ tích bị chệch hướng, liền phảng phất sự xuất hiện của hắn giống như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng, thay đổi sự tình nguyên bản hướng đi. Thứ nhì, làm hồ hoàng thiên tôn từ thần nguyên bên trong xuất thế về sau, nàng trong tiềm thức đối với Phương Duyên e ngại làm cho nàng trước thời hạn mở ra ẩn thân thiên phú thần thông, sai khiến nàng vốn là không hoàn chỉnh bản nguyên càng trở nên không hoàn chỉnh, cuối cùng làm cho nàng mất đi nguyên bản ẩn nấp ưu thế. Thế cho nên tại về sau gặp được luyện hư tu vi Lạc Vận về sau, bị cái sau thần hồn ý niệm lập tức liền quét nhìn đi ra. Mà tại nguyên bản thời gian quỹ tích bên trong, hồ hoàng tự chủ xuất thế sau đã từng đưa tới Lạc Vận điều tra, nhưng lúc đó bởi vì không có Phương Duyên tồn tại làm cho hồ hoàng có thể giữ lại hoàn chỉnh bản nguyên, sau đó tại Lạc Vận xuất hiện lúc, nàng mới có thể mượn nhờ chính mình tiên phú thần thông lần tránh rơi Lạc Vận thần hồn ý niệm thăm dò. Có thể nói, hồ hoàng lần này xuất thế, thành cũng Phương Duyên, bại cũng Phương Duyên. Bất quá tương lai vận mệnh của nàng đến tột cùng sẽ như thế nào, hiện tại còn nói không chính xác. Dù sao hiệu ứng hồ điệp dưới ảnh hưởng bánh răng vận mệnh vừa mới bắt đầu chuyển động, có lẽ ngày sau quanh đi quẩn lại nàng lại có thể trở lại Kim Liên trên thân cũng có khả năng rất lớn. Đây chính là thế tục lối kiến trúc sao? Liễu Như Yên một nhóm tu nhị đại đứng tại Tân Ngưỡng thành phía trước, bọn hắn hơi bệnh mặt lên, rất là tò mò đánh giá trước mắt cao tới trăm trượng tường thành. Mà giờ khắc này ánh mặt trời vẩy vào trên tường thành, phản xạ ra vàng rực quang mang, làm cho tường thành càng lộ vẻ nguy nga hùng vĩ. Tại cái này đám người bên trong, Liễu Như Yên, Cao Hạ, Thẩm Thương đám người chưa hề bước vào Quang Ngưu triều. Cho nên bọn hắn tại nhìn thấy so với Lạc Hà Sơn còn hùng vĩ hơn tường thành lúc, không khỏi mặt lộ vẻ rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn hắn rất khó tưởng tượng phàm nhân vậy mà cũng có thể kiến tạo ra dạng này một loại khí thế to lớn cảnh quan. Dù sao tường thành này từ to lớn đá xanh xây thành, mỗi một tảng đá đều kín kẽ, phản phất tự nhiên mà thành. Hơn nữa tại trên tường thành còn điêu khắc tinh xảo đồ án, có núi non sông ngòi, chim bay cá nhảy, sinh động như thật, những thứ này tự nhận bất phàm Lý Hỏa Tông tu nhị lại nhóm, rất khó thừa nhận phàm nhân cũng có thể có dạng này trí tuệ cùng kỹ nghệ. Chỉ có từng tới ngu triều lịch luyện qua mấy lần lại kiến thức rộng rãi Vương Kha mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra chê cười. Ngạc nhiên, một bộ chưa từng thấy các mặt của xã hội tiện nghi dạng. Bất quá tại ngoài miệng, hắn vẫn là hảo tâm giải thích. Trên thực tế, ngu triều thế tục ngoại trừ Tân Nhưỡng Thành bên ngoài, còn lại đại thành chỉ cũng không phải là toàn bộ như vậy, mà Tân Nhưỡng Thành có thể có như thế to lớn tường cao, cũng không phải phàm nhân một sớm một chiều xây thành, bọn hắn từ mấy trăm phía trước liền bắt đầu cái này công trình. Chương 246, Hồ Điệp Vũ Cánh 2, chương 246, Hồ Điệp Vũ Cánh 2. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà có lực, tại mọi người bên tai chậm rãi vang lên. Liêu Như khẽ gật đầu. Thì ra như vậy, Vương Sư Minh biết Ngu Triều Quan phủ vì sao muốn thuê phàm nhân duy trì liên tục xây dựng cái này bức tường cao sao? Nàng nhẹ nhàng luốt luốt bên tai sợi tóc, tư thái ưu nhã. Vương Kha suy tư một lát, nhíu mày, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ của mình. Nghe nói là bởi vì Ngu Triều một đời nào đó thiên tử không tin nghe thiên mệnh, làm hết mình, thế là liền quyết định nghịch thiên mà làm, muốn dựa vào ngàn vạn thay con dân cố gắng, từ đó tại căn nguyên bên trên ngăn chặn đến từ vô tận yêu lâm thú triều xâm nhập. Liễu Như Yên khẽ cắn môi mỏng, thần sắc càng thêm kinh ngạc, tinh xảo khuôn mặt bên trên viết đầy không hiểu. Ồ, bọn hắn chẳng phải là tại vẽ vời thêm chuyện, nếu là Vô Tận Yêu Lâm xuất hiện thú triều lời nói, chúng ta Ly Hỏa Tông cũng người sáng lập hội trong khi hướng lựa chọn trừ bỏ triều. Sau khi nói xong, nàng không khỏi khẽ lắc đầu, cảm thấy phàm nhân cách làm có chút ngu xuẩn. Vương Kha trên nét mặt hiện lên một tia mờ mịt. Ừm, cụ thể là nguyên nhân gì, nói thật, ta cũng không rõ lắm, bất quá có tin tức ngầm nói, vị kia thiên tử giảm bất đối với tông môn cung phụng. Không biết tốt xấu dân đen. Cao Hà nổi giận quát một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, hắn nắm chặt nắm đấm, phảng phất một giây sau liền muốn xông vào thành đi dạy dỗ những cái kia phàm nhân. Nếu như không có chúng ta Ly Hỏa Tông đệ tử cả ngày tàn sát yêu thú tới vì bọn họ những phàm nhân này ngăn hay, có lẽ nơi đây sớm đã không còn phàm nhân quốc độ. Đồng dạng cao cao tại thượng xem phàm nhân như sâu kiến, Vương Kha mặc dù cũng cảm thấy Cao Hà nói có lý, nhưng lúc này giờ phút này hắn lại không nghĩ theo đối phương ý nguyện nói chuyện. Hắn liếc Cao Hà một cái, trong mắt lóe lên một tia không vui. Khụ khụ, Cao sư đệ, lời nói cũng không phải nói như vậy, thiên đạo vô thường lại có thứ tự. Tất nhiên những phàm nhân này cho phép bị thiên đạo sinh hoạt ở đây, vậy bọn hắn liền có tồn tại cần phải. Hắn ra vẻ cao thâm nói, tính toán tại trước mặt Liễu Như Yên hiện ra chính mình kiến thức. À, như thế nói đến, Vương Sư Minh cho rằng những thứ này dân đen nên trời sinh làm trái chúng ta Ly Hỏa Tông ý chí, giảm bất nên có cung phụ. Cao Hà chê cười nói, khoe môi nết lên một vệt nụ cười dễ cận, hắn cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cùng Vương Kha đối nghịch cơ hội. Hắn có chút đi về phía trước một bước, nhìn thẳng Vương Kha con mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. "Ngươi?" Vương Kha bị Cao Hà tức giận đến nói không ra lời, mặt của hắn đỏ bừng lên, trong mắt lóe ra sát ý. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, trên tường thành cờ xí bay phất phới, phảng phất tại là trận này cãi nhau tăng thêm một phần không khí khẩn trương. Liễu Như Yên nhìn xem hai người dương cung bạc kiếm bộ dạng, khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Nàng ho nhẹ một tiếng, tính toán hòa hoãn không khí, "Tốt tốt, hai người các ngươi chờ ổn ào, mục đích của chúng ta chuyến này là tìm Vương Duyên, cũng không phải ở đây tranh luận phàm nhân chuyện." Thanh âm của nàng nhu hòa lại mang theo một tia uy nghiêm, làm cho không người nào có thể kháng cự. Rất nhanh, một đoàn người liền tiến vào trong thành. Nội thành phi thường náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng, cười nói âm thanh đan vào một chỗ. Người đi đường lui tới, nhìn thấy bọn hắn mặc Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử trang phục, nhao nhao càng tới ánh mắt kính sợ. Mà thủ hộ Tân Nhưỡng thành tuần tra các tướng sĩ càng là không dám thất lễ Liễu Như Yên chờ tu sĩ, các tướng sĩ động tác chỉnh tề phân đất đối với bọn họ cùng cung kính kính làm một cái đến từ ngu triều trong quân doanh cao nhất lễ tiết tay lễ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Những thứ này các tướng sĩ coi như có nhãn lực, bằng không ta nói không chính xác liền dạy dỗ bọn hắn. Nhưng ở các tướng sĩ rời đi về sau, Cao Hà vẫn không quên tiếp tục lẩm bẩm. Hắn có chút hất cằm lên, mang trên mặt vẻ đắc ý, ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc về phía Vương Kha. Đương nhiên hắn cũng không phải thật vì dạy dỗ ngu triều những phàm nhân này, chỉ là đang mượn cái này âm dương Vương Kha. Vương Kha tự nhiên đã hiểu, hắn không cam lòng yếu thế cười lạnh, ha ha, nói mạnh miệng ai không biết, ngươi có bản lĩnh liền đi phía trước cái kia dân đen một bàn tay. Vương Kha ngón tay phía trước một cái đang khiêng gánh phàm nhân, trong mắt lóe lên một tia khiêu khích. Sách, ngươi để cho ta phiến ta liền phiến, vậy ta không phải rất không còn mặt mũi. Cao Hà lại không đốc, cũng sẽ không tùy tiện bị lừa. Hắn liếc mắt, trong lòng âm thầm đoán thầm Vương Kha ngây thơ. Mặc dù đánh những phàm nhân này sâu kiến một bàn tay sẽ không để hắn gặp phải cái gì trừng phạt, nhưng chuyển về Ly Hỏa Tông lại có thể ảnh hưởng tới thanh danh của hắn. Thật giống như tất cả người bình thường đều có năng lực ức hiếp trên đường phố kẻ lang thang, thế nhưng không người nào nguyện ý lựa chọn đi làm dạng này rất rơi phần buồn chán chuyện. Một bên Liễu Như Yên gặp hai người lại bắt đầu không hợp nhau, nàng không khỏi có chút nhức đầu. Nàng luốt luốt huyệt thái dương, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thật không biết chuyến này đáp ứng bọn hắn tới ngu triều tìm kiếm trêu đùa Phương Duyên có chính xác không, rõ ràng là hai cái trúc cơ tu sĩ, lại hết lần này tới lần khác giống như Ly Hỏa thành ra bộ cổ nào phải loạn thất bát tao. Thế là, Liễu Như Yên mở miệng hòa giải. "Tốt, chớ ồn nào, các ngươi hoàn toàn không cần thiết vì ngu triều bảy kiến cỏ này dân đen xảo lai xảo khứ." Thanh âm của nàng đề cao mấy phần, tính toán ép qua hai người tiếng cãi vã, mang trên mặt một tia không vui. Ngay tại Liễu Như Yên ý đồ khuyên bảo hai người lúc, đột nhiên đối diện đi tới một vị thân hình mạnh mẽ thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ bộ pháp nhẹ nhàng, giống như ngày xuân bên trong hồ điệp, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mạng muội hỏi một chút, mấy vị thế nhưng là đến từ Ly Hỏa Tông sư Minh sư tỷ. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy êm tai, giống như trong núi thanh tuyển chảy xuôi, mang theo một tia yêu kỳ. Ngươi là người phương nào? Liễu Như Yên ánh mắt bất thiện nhìn xem người tới. Vô sự hiến ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, nàng liền đánh tâm nhạn đối với những cái kia so với mình nữ nhân xinh đẹp đều không có hảo cảm gì. Tại giữa nàng đánh giá thiếu nữ đồng thời, trong ánh mắt dần dần để lộ ra một tia cảnh giác cùng ghen ghét. Rất rõ ràng, thiếu nữ trước mắt giống như nhà bên muội muội đồng dạng, mặc dù mới vừa vặn lớn lên, nhưng từ mấy vị người đồng hành khuôn mặt không khó nhìn ra, bọn hắn khi nhìn đến thiếu nữ dung nhan lúc, trên mặt lộ ra một vẻ kinh diễm dị sắc. Thiếu nữ vốn là khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng hơn tuyết, mà giờ khắc này ham học hỏi lúc chỗ toát ra tới cặp kia mắt to trong suốt sáng tỏ, lộ ra linh động tia sáng, tăng thêm khỏe miệng hơi dương lên, mang theo nụ cười ngọt ngào, không nhịn được sẽ để cho người cảm giác như một xuân phong. Gặp qua vị sư tỷ này, tiểu nữ tự họ Hoắc tên Tâm Hiểu, chính là đại ngu hoàng triều trấn yêu đại tướng quân trí nữ. Thiếu nữ có chút ôn quyền, nàng ánh mắt nhìn như ôn hòa, kỳ thực trong mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia chán ghét. Vừa rồi nàng thế nhưng là nghe thấy rất rõ ràng, đám này đến từ Ly Hỏa Tông hôn trướng tu sĩ thế mà vô duyên vô cớ mắng bọn hắn ngu triều vô tội con dân là dân đen. Ha ha, muội muội khẩu khí thật lớn, ngươi là Ly Hỏa Tông ngoại môn đệ tử sao? Liên lung tung kêu bản tọa sư tỷ. Liễu Như Yên đang dò xét đến Hoắc Tâm Hiểu bất quá luyện khí tu vi về sau, khóe miệng của nàng không khỏi có chút câu lên, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, liền trong giọng nói đều tràn đầy quang minh chính đại khinh thường. Chương 247, khi nam phế nữ, 1, chương 247, khi nam phế nữ, 1, Hoắc Tâm Hiểu thân là một kẻ phàm nhân, lại dứt khoát kiên quyết chủ động cùng Ly Hỏa Tông những thứ này tại phàm nhân trong mắt tựa như tiên sư siêu phàm thoát tục người tu hành chủ động đối thoại, cái này phía sau, tự nhiên là có được chính nàng chắc chắn sức mạnh. Nguyên lai, nàng đã bằng vào gia tộc rắc rối phức tạp giao thiệp quan hệ, trước thời hạn bị Ly Hỏa Tông tuyển chọn trở thành nội môn đệ tử. Tình hình này, liền đúng như năm đó địch tiến đồng dạng, Hoắc Tâm Hiểu tại ngu triều cái kia rộng lớn thế tục bên trong, cũng là trăm vạn người bên trong cũng khó khăn tính ra một cái tuyệt thế thiên kiêu. Nàng thở nhỏ thông minh hơn người, đối với các loại học thức lĩnh ngộ cực nhanh, tại võ học bên trên càng là thể hiện ra thiên phú kinh người, tuổi còn nhỏ liền đã bộc lộ tài năng, thanh danh truyền xa. Nhưng mà, đối với Liễu Như Yên những thứ này tu hành thế gia nhị đại tử đệ tới nói, trong thế tục tuyệt thế thiên kiêu bất quá vẹn vẹn có thể nhìn thấy các nàng một đạo cơ sở cánh cửa mà thôi. Dù sao, tại Ly Hỏa Tông khổng lồ như vậy phức tạp tu hành môn phái bên trong, một người con đường tu hành đến tuột cùng có thể đi bao xa, chỗ dựa vào tuyệt không hoàn toàn đều là tự thân tư chất. Trong này, còn dính dấp rắc rối khó gỡ đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng nếu không có cường đại bối cảnh, không có thâm hậu thế lực chống đỡ, coi như thiên phú lại như thế nào chắc tuyệt, đến cuối cùng cũng sẽ chỉ biến thành Ly Hỏa Tông những gia tộc kia thế lực điều động người hầu. Liên như là cùng Liễu Như Yên đồng dạng cùng là nội môn đệ tử võ nhị,
Hắn từ xanh thảm tuổi nhỏ thời điểm lên, liền ở trong tông môn ra sức phấn đấu, cái này một kiên trì chính là hơn 20 năm. Nhưng dù cho như thế, hắn cho tới bây giờ cũng bèn bèn trở thành Liêu gia một tên người ngoài biên chế cung phụng, còn vì cái này đắc chí, tự cho là có lớn lao thành tựu, lại không biết, liền xem như Liêu Phi Dương một tay tạo dựng lên Liêu gia thế lực, tại cách bên trong Hỏa Tông, thậm chí đều chen không vào hàng đầu. Cho nên, dù cho Hoắc Tâm Hiểu Thiên Phú cho dù thế nào siêu phàm bất phàm, nhưng chỉ cần nàng một ngày không được hoàng, một ngày không được tôn, tại Liễu Như Yên các nàng trong mắt những người này, cũng bất quá chỉ là một cái còn chưa từng chịu đựng xã hội tàn khốc đánh đập trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi. Mà giờ khắc này, Lịch Duyệt còn thấp Hoắc Tâm Hiểu tại đối mặt Liễu Như Yên như vậy hùng hổ dọa người chê cười về sau, tâm tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ không vui. Dù sao, nàng sở dĩ lựa chọn chủ động cùng Liễu Như Yên đám người đáp lời, hoàn toàn là bởi vì bọn họ đám người này tùy ý nói xấu ngu chiều con dân. Ở trong lòng Hoắc Tâm Hiểu, mỗi một cái phàm nhân đều có tôn nghiêm của mình, sao có thể bị như vậy trả đạp? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì tu luyện giả nắm giữ siêu phàm lực lượng, liền có thể cao cao tại thượng, đem phàm nhân tính mệnh coi là heo ngưỡng như đồng dạng đê tiện sao? Huống chi, người nào tổ tiên sinh ra chính là tiên sinh địa dưỡng tu luyện giả. Đám người Liễu Như Yên chẳng qua là may mắn dính tiên tổ vinh quang mà thôi, quay đầu lại lại có cái gì tư cách như vậy nhục mạ phàm nhân? Như vậy hành vi, chẳng phải là cũng tại gián tiếp nhục mạ bọn hắn cái kia cùng phàm nhân một dạng, đã từng như con kiến hôi nhỏ yếu tiên tổ. Cho nên, mang ngẽ con mới để không sợ cọp dũng khí, Hoắc Tâm Hiểu cũng không có lựa chọn nén giận. Nói thế nào nàng ở thế tục bên trong, cũng là trấn yêu đại tướng quân gia đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn đều là mọi người kính ngưỡng che chở đối tượng, chưa hề nhận đến qua như vậy quất đụng. Chỉ thấy nàng thẳng sống lưng, ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn thẳng Liễu Như Yên, trực tiếp phản bác. Sư tỷ tại nhục mạ ta đại ngu hoàng triều con dân, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chưa chắc không phải tại nhục mạ mình. Ta cũng không tin sư tỷ tổ tiên không phải từ trong thế tục đi ra. Nếu là ngươi tiên tổ trên trời có linh thiêng biết được ngươi như vậy cách đức quên tổ lời nói, sợ là muốn chọc giận phải mộ tổ bốc khói đi. Liễu Như Yên nghe lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nàng không nghĩ tới cái này mới nhập môn tiểu nha đầu cũng dám như vậy chống đối chính mình. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi cho rằng vào Ly Hỏa Tông, có nội môn đệ tử thân phận thì ngon. Hoắc Tâm Hiểu cũng không bị Liễu Như Yên lửa giận hù ngã, ngược lại cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, sư tỷ như vậy ủy thế những người, chẳng lẽ Ly Hỏa Tông chính là như vậy dạy bảo đệ tử? Hay là nói, sư tỷ như vậy hành vi, mới thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hoắc Tâm Hiểu lời nói này, nhìn như ôn hòa, mỗi một chữ đều chưa từng mang lên thô tục chữ, nhưng mà cái kia trong câu chữ ẩn chứa thâm ý, lại giống như một cái sắc bén dao găm, thẳng tắp đâm về phía Liễu Như Yên chỗ đau, đem trong lòng nàng lửa giận triệt để đốt. Nhanh mồm nhanh miệng tối sâu kiến, dám can đảm nhục ta tổ gia gia, tự tìm cái chết. Liễu Như Yên giận không nhịn nổi, một tiếng hét lên vạch phá bầu trời, nàng hoàn toàn mất đi ngày bình thường giả bộ ưu nhã cùng bình tĩnh. Chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, quanh thân linh lực trong nháy mắt phun trào, hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, giống như một đầu gào thét mãnh thú, hướng về Hoắc Tâm Hiểu bổ nhào mà đi, thế muốn đem nàng đánh giết tại chỗ. Mà cái kia linh lực những nơi đi qua, không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang, xung quanh phàm nhân cũng nhịn không được nhao nhao lui lại, sợ bị luồng sức mạnh mẽ này tác động đến. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Hoắc Tâm Hiểu ánh mắt đột biến, nàng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài kia quanh thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt, trên có khắc đường vân thần bí mà cổ phác, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra tia sáng kỳ dị, đúng là chặn lại Liễu Như Yên cái này một kích. Đồng thời, một bên Vương Kha, Cao Hà đám người thấy thế, sắc mặt đột biến, đội vàng phi thân mà ra, vận chuyển tự thân linh lực, toàn lực xuất thủ ngăn lại bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng Liễu Như Yên cái kia chí mạng sát chiêu. Liễu sư muội, tuyệt đối không thể tiếp tục xúc động à, người này nói thế nào cũng coi là ta tông nội môn đệ tử, giết không được. Vương Kha một bên toàn lực ngăn cản Liễu Như Yên công kích, một bên lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong mang theo sốt ruột cùng lo lắng. Ngậm miệng. Liễu Như Yên nổi giận quát một tiếng, giống như sư tử hà đông, giống, cặp mắt của nàng gần như muốn phun ra lửa, hung tợn trừng Vương Kha cùng Cao Hà. Nàng đương nhiên biết rõ xem đến Hoắc Tâm Hiểu lệnh bài trong tay, nhưng ở trong lòng nàng, như thế nào lại đem cái này chỉ là lệnh bài để vào mắt? Chỉ là một giới từ thế tục tới sâu kiến tiện thì, coi như giết, chẳng lẽ tông môn thật sẽ vì nàng ra mặt hay sao? Tại nàng trong nhận thức biết, sau lưng mình gia tộc thế lực khổng lồ, coi như thật sự xảy ra chuyện, gia tộc cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nếu là chọc tới chính mình, nàng hiện tại liền dám tàn sát cái này tiện tỷ cả nhà cựu tộc, để tiết mối hận trong lòng. Mắt thấy Liễu Như Yên sát tâm không giảm, cái kia điên cuồng ánh mắt phảng phất muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi, Hoắc Tâm Hiểu cuối cùng chân thành cảm thụ đến sợ hãi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, những người này thậm chí ngay cả trong tay mình tượng trưng cho nội môn đệ tử thân phận lệnh bài đều không chút nào kiêng kỵ. Nhớ ngày đó, vị kia ban cho lệnh bài nội môn nữ trưởng lão từng không chỉ một lần thần tình nghiêm túc cường điệu qua, chỉ cần nắm giữ lệnh này, đồng thời không phản bội tông môn, coi như phạm vào sai lầm ngất trời, ngoại trừ chấp pháp đường bên ngoài bất luận kẻ nào đều không có tư cách thẩm phán nàng. Hơn nữa, ngoại môn đệ tử nhìn thấy lệnh này lúc, còn nhất định phải cung kính hướng nàng hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Nhưng hôm nay, trước mặt cái này tranh chua nữ nhân xấu chẳng những không có bởi vì lệnh bài mà đình chỉ hành hung, ngược lại làm trầm trọng thêm, thế công càng thêm mãnh liệt. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nàng tại tông môn thân phận xa tại nội môn bên trên? Chẳng lẽ nàng là so với nội môn đệ tử càng thêm tôn quý hạch tâm đệ tử, hoặc là trong truyền thuyết chân truyền đệ tử? Chương 247, khi nam phế nữ 2, chương 247, khi nam phế nữ 2. Giờ phút này, tâm tư còn rất đơn thuần, Hoắc Tâm Hiểu không hề biết cái này tu hành thế giới hiểm ác. Tại nàng nguyên bản trong nhận thức biết, bằng vào gia tộc địa vị cùng với nội môn đệ tử thân phận, mình tại trong tông môn mặc dù không nói có thể hô phong hoán vũ, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng bị thương tổn. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, đối với những cái kia hảo môn linh vũ gia tộc mà nói, coi như gia tộc bên trong tử đệ chỉ là một giới phổ phổ thông thông ngoại môn đệ tử, nhưng cũng không phải nàng cái này phàm tục thế giới đại tướng quân chi nữ có thể tùy tiện trêu chọc nổi. Bởi vì những gia tộc kia có thế lực cùng nội tình, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Ngay tại Liễu Như Yên sát tâm đã quyết, tình thế đang hướng về nhất không cách nào khống chế phương hướng phi tốc phát triển lúc. Thời điểm then chốt, Thẩm Thương lại lần nữa đứng dậy. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng đi tới Liễu Như Yên trước mặt, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng khuyên giải nói: "Liễu sư tỷ, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn a, ngài tổ gia gia tuy là chấp pháp đường đại trưởng lão, nhưng vị trí này lại là bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, bọn hắn không giây phút nào không tại chờ mong đại trưởng lão phạm sai lầm. Có thể đại trưởng lão cương trực ghét du định, từ trước đến nay nghiêm tại kiểm chế bản thân hắn tại làm chuyện lúc, vô luận lớn nhỏ, chưa bao giờ có bỏ lỡ, cho nên ngài cũng không thể bởi vì trùng động nhất thời mà để cho đại trưởng lão trở thành đám kia đỏ mắt vị trí hắn lũ tiểu nhân dùng văn chương để lên án tội trạng đối tượng a, nếu như ngài ở đây giết cái này tiện nữ nhân, coi như tông môn xem tại ngài tổ gia gia mặt mũi không truy cứu, có thể những cái kia người hữu tâm tất nhiên sẽ nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, đến lúc đó đại trưởng lão danh dự cùng địa vị cũng có thể chịu ảnh hưởng, cái này chẳng phải là được không bù mất. Nghe tới Thẩm Thương nói đến đây lúc, Liễu Như Yên cùng Hoắc Tâm Hiểu ánh mắt trong nháy mắt đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Liễu Như Yên nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà mặt mũi vặn mèo, trong nháy mắt này phảng phất bị làm ma pháp đồng dạng, cấp tốc bình tĩnh lại. Nàng có chút meo mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư và mang, tựa hồ trong phút chốc nghĩ thông suốt một chút mấu chốt sự tình. Xác thực, giết một cái vừa mới tại tông môn đăng ký vào sách nội môn đệ tử, đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó, chỉ cần động động tay, liền có thể tùy tiện kết quả Hoắc Tâm Hiểu tính mệnh. Nhưng mà, trong nội tâm nàng rõ ràng, đến tiếp sau muốn trả ra đại giới, lại là nàng khó có thể chịu đựng. Muốn vì chính mình phạm vào sát nghiệp chủ tội, sợ rằng cần hao hết tổ gia gia đối với tông môn những năm này cẩn trọng tích lũy được công đức. Đây không thể nghi ngờ là một chàng vô cùng không có lời giao dịch, nàng không có bất kỳ cái gì lý do, vẹn vẹn vì trùng động nhất thời, liền làm cho cả Liễu gia rơi vào vạn kiếp bất phục, thủy hỏa khó tha thứ vòng xoáy khổng lồ bên trong. Đến mức Hoắc Tâm Hiểu, nàng mắt bên trong nguyên bản sợ hãi, khi biết Liễu Như Yên thân phận trong chớp nhoáng này, triệt để chuyển hóa thành sâu sắc hoảng sợ. Chấp pháp đường, vốn là vị kia ban cho nàng lệnh bài nữ trưởng lão lập đi lặp lại bàn giao, ngàn vạn không thể trêu chọc đối tượng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này khắp nơi nhằm vào nàng, tranh chua nữ nhân xấu, vậy mà lại là chấp pháp đường người đứng đầu dòng chính hậu nhân. Nghĩ tới đây, Hoắc Tâm Hiểu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hai chân như nhũn ra, kém chút đứng không vững. Ô ô ô. Nàng ở trong lòng thở dài, chính mình đến tột cùng là có nhiều xui xẻo a, bất quá là xuất phát từ chính nghĩa, muốn là ngu chiều con dân ra mặt, làm sao lại gặp phải thai kiếp đáng sợ như vậy. Tại bị cái này to lớn kinh hãi sau đó, Hoắc Tâm Hiểu lòng tràn đầy sợ hãi, bản năng muốn mở miệng nói xin lỗi, tính toán hòa hoãn cái này khẩn trương tới cực điểm thế cục, vì chính mình cầu được một chút hy vọng sống. Chỉ thấy môi nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, có thể lời đến quẹ miệng, lại không hiểu biến thành một loại không tiếng động nghẹn nào. Phải biết, người tại ở vào cực độ khẩn trương trạng thái lúc, thường thường càng là vội vàng muốn làm chuyện nào đó, thì càng khó mà thuận lợi hoàn thành. Thời khắc này Hoắc Tâm Hiểu chính là như vậy, nàng càng là lòng nóng như lửa đốt muốn xin lỗi, muốn biện giải cho mình rõ ràng, lại càng thêm cảm giác kiết hầu chỗ giống như là bị cái gì dị vật gắt gao ngăn chặn ở một dạng, vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể thống thống khoái khoái nói ra lời nói tới. Nàng có thể làm ra tới, chỉ là để cho chính mình trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, bất lực mà nhìn xem cái này không công bằng thế giới. Cùng lúc đó, Thẩm Thương, cái này dung mạo xấu xí ra hỏa, trên mặt mang một bộ định nọt lại gian trá đủ cười, lại cho ra một cái để cho Liễu Như Yên trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng đề nghị. Liễu sư tỷ, huống chi, trực tiếp giết chết cái này tiện nữ nhân cũng không tính nhất hạ giận, thống khoái nhất trả thù thủ đoạn. Ngài không ngại bằng vào Liễu gia trong tông môn cường đại lực ảnh hưởng, trong bóng tối phong tỏa nàng ngày sau tại tông môn có khả năng thu hoạch tu hành tài nguyên. Thẩm Thương một bên nói, vừa trà hai tay, trong ánh mắt để lộ ra một tia âm hiểm cười. Ngài nghĩ à, không có tài nguyên tu luyện, coi như nàng tiền tư cho dù thế nào siêu phàm bất phàm, có thể 10 năm sau đó cũng chú định sẽ lưu lạc làm một cái bình thường, thậm chí liền ngoại môn đệ tử cũng không bằng người tầm thường. Cho đến lúc đó, Liễu sư tỷ ngài có lẽ sớm đã bằng vào thực lực bản thân cùng gia tộc hỗ trợ, trở thành tông môn cao cao tại thượng trưởng lão. Mà nàng đâu? Chỉ có thể mặc cho Liễu sư tỷ ngài tùy ý xử lý, ngài muốn nàng chết như thế nào, nàng liền phải chết như thế nào. Bất quá tiểu đệ cho rằng, đối với nàng dạng này dung mạo xinh đẹp nữ nhân mà nói, tử vong ngược lại là một loại lớn nhất giải thoát. Nếu là đổi thành ta nha, liền sẽ cho nàng thông báo những cái kia vô cùng gian nan nhiệm vụ tập luyện, nếu như nàng duy trì liên tục không cách nào hoàn thành, tất nhiên sẽ mất đi giá trị tồn tại, đến lúc đó lại đem nàng bán đến ly hỏa thành phượng tiên cư bên trong đi đón khách. Kiệt kiệt kiệt. Sau khi nói xong, Thẩm Thương phát ra một trận để người dùng mình gian trá tiếng cười kia phảng phất cú vọ tiếng gáy trong không khí quanh quẩn, để người không rét mà run. Nghe lấy Thẩm Thương cái kia giống như ác ma nói nhỏ để người không rét mà run gian trá tiếng cười, Hoắc Tâm Hiểu cũng không còn cách nào tiếp nhận sợ hãi trong lòng, tại chỗ bị dọa đến oa một tiếng khóc lên. Tiếng khóc của nàng bên trong tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, phảng phất một con dê lợi làm thịt, tại đối mặt ác lang uy hiếp lúc, phát ra sau cùng gào thét. Mà Liễu Như Yên thấy tình cảnh này, lại là thoải mái cười ha hả. Khanh khách, không hổ là ngươi a Thẩm sư đệ, lại có thể nghĩ đến loại này, liền ta đều cảm giác được tàn nhẫn thủ đoạn, bất quá ta thích. Liễu Như Yên vừa cười, một bên đánh giá Hoắc Tâm Hiểu trước đó lồi sau vểnh lên tư thái, trong ánh mắt lóe lên trêu tức quan mang, phảng phất đã thấy Hoắc Tâm Hiểu tương lai kết quả bi thảm. Giây lát sau đó, khoe miệng nàng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng kinh miệt. Ừ, đã như vậy, vậy liền dựa theo thẩm sư đệ nói xử lý, ngươi cái này tiện tỷ liền chờ coi à, bản tiểu thư sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta là cái gì. Hoắc Tâm Hiểu khóc lóc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, nàng nghẹn ngào nói, các ngươi quá đáng, ta bất quá nói là vài câu lời nói thật, các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối với ta? Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lời nói thật, trên thế giới này bối cảnh cùng thực lực mới là duy nhất chân lý, ngươi một cái đến từ thế tục ti tiện tiểu nha đầu cũng dám cùng ta đối nghịch, quả thực là không biết lượng sức, từ hôm nay trở đi ngươi ác mộng vừa mới bắt đầu. Chương 248, lãnh đạm họa nhan hoa 1. Chương 248, lãnh đạm họa nhan hoa 1. Làm Liễu Như Yên cái kia không che giấu chút nào, tràn đầy ác ý ác độc ngôn ngữ giống như từng thanh bén nhọn dao găm thẳng tắp rót vào đến Hoắc Tâm Hiểu hai khoang sau. Thân thể của nàng run lên bần bật, cứ việc trong lòng bị sợ hãi xít sao bao phủ, nhưng giờ phút này một cỗ không cách nào ngăn chặn phẫn nộ giống như cháy hừng hực hỏa diễm tại nàng đấy lòng ầm vang đốt lên. Chỉ thấy cặp mắt của nàng trừng tròn xoe, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ tia lửa, gò má bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, tuyệt vọng nổi giận quát nói, các người đám này không có nhân tính bại hoại, ta tình nguyện chết cũng sẽ không để các người đạt được. Hoắc Tâm Hiểu khàn cả giọng giống giận, thanh âm kia bên trong mang theo quyết tuyệt cùng bất khuất. Dứt lời, nàng không chút do dự đưa tay cấp tốc rút ra bên hông nghiêng khoác lợi kiếm, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, sắc bén kia lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh tia sáng, nàng đem lưỡi kiếm ngang cổ của mình, mảnh khảnh cổ cùng băng lãnh thân kiếm kề nhau, chỉ cần nàng thoáng dùng sức, liền muốn máu tươi tại chỗ. Muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy. Liễu Như Yên thấy thế, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, chỉ là tùy ý nâng lên tay, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ vô hình kình phong trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, giống như một đầu dã thú hung mãnh, hướng về Hoắc Tâm Hiểu bổ nhào mà đi. Cỗ kình phong này lực lượng kinh người, Hoắc Tâm Hiểu chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, kiếm trong tay cũng rời tay bay ra, tại trên mặt đất trượt ra thật xa. Trong chốc lát, hắc ám giống như thủy triều, nhanh chóng mà rót đầy Hoắc Tâm Hiểu nội tâm. Nàng mê ly ngồi liệt tại trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng mà bất lực. Từ nhỏ tại Cẩm Ý Ngọc Thực bên trong lớn lên, rất được che chở nàng, chưa từng trải qua như vậy được cảnh. Đây cũng là trong đời của nàng lần thứ nhất như vậy chân thành cảm thụ đến, loại kia chỉ có tại thoại bản trong tiểu thuyết mới có thể miêu tả đi ra tuyệt vọng, giống như thâm viên đồng dạng, đem nàng xít sao thôn vệ. Trong hoàng hốt, nàng chậm rãi nhìn xung quanh tả hữu, nhìn xem những cái kia dân chúng vây xem trên mặt hiện ra các loại thần sắc. Có nhát gan, ánh mắt né tránh, tựa hồ sợ chọc lên phiền phức, có kinh dị, há to miệng, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, còn có cười trên nỗi đau của người khác, khóe môi nết lên một vệt không có hảo ý nụ cười. Nhìn thấy từng màn làm nàng đau lòng tuyệt vọng, nàng không khỏi tại nội tâm im lặng thê lương hò hét, người nào có thể tới cứu vớt nàng, thế gian này thật sự sẽ tồn tại thoại bản trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn sao? Nếu như thực sự có người xuất hiện, vô luận hắn là bực nào thân phận, vô luận hắn giàu nghèo quý tiện lại hoặc là già yếu tàn tật, chính mình cũng nguyện ý. Ngay tại Hoắc Tâm Hiểu nội tâm tốt đẹp ảo tưởng tại tuyệt vọng bên trong bị vô hạn phóng to dưới tình huống, một đạo còng xuống dàn mua bóng lưng, giống như trong bóng tối một tia ánh dạng đồng, thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng, vững vàng thay nàng chặn lại hùng hổ dọa người Liễu Như Yên. Phương Duyên. Liễu Như Yên đầu tiên là không nhịn được kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, trên mặt của nàng liền đổi lại một bộ đại hỉ thân sắc. Nghĩ không ra tự nhiên chui tới cửa, nguyên bản còn tưởng rằng cần không chối từ bất và tiến về Thanh Mao Sơn, mới có thể tìm được Phương Duyên vết tích, không nghĩ tới hắn rời đi tông môn về sau, một mực tại Ngu Triều biên quan phủ cận bồi hồi. Còn lại Cao Hà, Thẩm Thương đám người nghe được Liễu Như Yên la lên, cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía bóng lưng kia, trên mặt trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Tổ tiên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng cùng Phương Duyên kết toán, chỉ là cái này đoán vân hoặc sâu hoặc cạn. Bây giờ có thể ở đây đụng phải Phương Duyên, đồng thời có cơ hội thay lão tổ hùng hằng chút cơn giận, bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai tốt đẹp tiền cảnh. Nếu thật làm đến, chắc hẳn ngày sau bọn hắn chắc chắn lấy được lão tổ đặc biệt chỉ điểm, từ đó từ gia tộc thu hoạch được càng nhiều chân quý tài nguyên tu luyện, tại con đường tu hành bên trên một bước lên mây. A, nói như vậy, các ngươi là chuyên môn tới tìm ta phiền phức. Phương Duyên nhìn xem trên mặt mọi người cái kia không che giấu chút nào hưng phấn, thần sắc lãnh đạm nói. Thanh âm của hắn bình tĩnh như nước, phản phất trước mắt đám người này kích động cùng phẫn nộ, đều cùng hắn không có chút nào quan hệ. Trên thực tế, mới vừa từ Vô Tận Yêu Lâm trải qua gian nguy trở về, Phương Duyên vốn chỉ là vừa lúc đi qua nơi đây. Hắn trên hư không lúc phi hành, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tân Nhưỡng Thành bên trong phát sinh một màn này, trong lòng hơi động, liền lựa chọn ngừng chân. Dù sao liên quan chuyện song phương đều xem như là hắn người quen cũ. Liễu Như Yên đám người liền sẽ không quá nhiều giới thiệu, mà Hoắc Tâm Hiểu đối với Phương Duyên mà nói đồng dạng không phải người xa lạ. Tại lần kia trăm năm trong luân hồi, Phương Duyên chấp trưởng ầm vị chỗ thu phục cái thứ nhất hung linh tập hợp hợp thể bên trong, liền tồn tại Hoắc Tâm Hiểu. Chỉ là khi đó Hoắc Tâm Hiểu đã trở thành tàn hồn, hồn phách phá toái không chịu nổi, khí tức yếu ớt. Mà Phương Duyên khi đó dù cho nắm giữ cường đại tra xét năng lực, thế nhưng không cách nào từ tàn tạ hồn phách bên trong tra xét ra nàng chân chính tư chất. Nhưng ở giờ phút này đối mặt hoàn chỉnh hồn phách Hoắc Tâm Hiểu lúc, Phương Duyên vận dụng chính mình đặc biệt năng lực nhận biết, lại kinh ngạc phát hiện nữ tử này tư chất vậy mà không kém địch tiến bao nhiêu, đồng dạng là cực kỳ xuất chúng. Ngoài ra, khi nhìn đến Hoắc Tâm Hiểu tay trái gắt gao nắm chắc viên kia tượng trưng cho Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử thân phân lệnh bài lúc, cũng càng làm cho Phương Duyên xác định Hoắc Tâm Hiểu có lẽ giống như Điến, đều thuộc về Ly Hỏa Tông đặc chiêu sinh. Các nàng liền giống như lúc trước gặp Lạc Vận Bạch Miểu Miểu, cũng là bị Ly Hỏa Tông ra ngoài lịch luyện trưởng lão nhìn chúng, bằng vào tự thân xuất sắc thiên phú, sau đó trước thời hạn được thu làm tông môn đệ tử hoặc là trưởng lão thân truyền. Phương Duyên, hôm nay ngươi xem như tự chui đầu vào lưới. Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, nàng vung tay lên, sau lưng Cao Hà, Thẩm Thương đám người lập tức có hình quạt tản ra, đem Phương Duyên cùng Hoắc Tâm Diệu bao bọc vây quanh, một bộ tình thế bắt buộc rằng rớp. Phương Duyên thần sắc vẫn bình tĩnh, hắn nhìn lướt qua người xung quanh, lạnh nhạt nói, chỉ bằng các ngươi. Liễu Như Yên bị Phương Duyên thái độ chọc giận, phẫn nộ quát, Phương Duyên, ngươi đừng quá cuồng vọng. Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở đây, ngươi mọc cánh khó thoát. Ngươi năm đó đối với ta Liễu gia tiên tổ làm những sự tình kia, hôm nay chính là ngươi trả lại thời điểm. Phương Duyên khẽ nhíu mày, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, năm đó sự tình, tự có nguyên nhân. Ngậm miệng Liễu Như Yên thét to, hôm nay bất kể như thế nào, ta đều phải phế ngươi năm chi, vì ta tổ gia gia xuất khí. Phương Duyên lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng bực này nữ nhân điên chấp nhận, hắn quay đầu nhìn hướng Hoắc Tâm Diệu, hỏi, ngươi không sao chứ? Hoắc Tâm Diệu lúc này từ trong tuyệt vọng thoáng tỉnh táo lại, nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện còn xuống lão giả, trong lòng đã tràn đầy cảm kích, lại có chút nghi hoặc. Nhưng ở nghe được Phương Duyên hỏi thăm, nàng liền vội vàng gật đầu, nói ra, ta không có việc gì, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Phương Duyên khẽ gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển hướng Liễu Như Yên đám người, nói ra, các ngươi như cứ thế mà đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Chương 248, lãnh đạm họa nhan hoa 2, chương 248, lãnh đạm họa nhan hoa 2, thử, nói khoác không biết ngượng. Thẩm Thương ở một bên không nhịn được nói, Phương Duyên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó cái kia uy phong lẫm liệt Phương Duyên sao? Bây giờ ngươi, bất quá là một cái chó nhà có tang. Ánh mắt của mọi người giống như một cái sắc bén mắt ương đồng dạng, không nháy mắt nhìn kỹ Phương Duyên. Bọn hắn ánh mắt kia phảng phất muốn đem Phương Duyên mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông đều phân tích rõ ràng. Đồng dạng, đối mặt Phương Duyên cái này kết đan tu sĩ, thân là trúc cơ tu sĩ Liễu Như Yên cũng không có biểu hiện ra cái gì nhát gan. Dù sao tại Ly Hỏa Tông, Phương Duyên thuộc về sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ sự thật sớm đã là một kiện mọi người đều biết sự tình, hơn nữa còn có hắn làm một cái kết đan tu sĩ kia ngoại môn chấp sự, thậm chí ngay cả vừa mới trúc cơ nội môn đệ tử cũng không dám ứng chiến, cái này tại trong tông môn quả thực chính là một cái sỉ nhục tồn tại. Làm Liễu Như Yên nghĩ đến Phương Duyên những cái kia không vẻ vang quá khứ lúc, trong lòng nàng càng kinh thị, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, cũng chính là người này tâm tính đầy đủ tốt, Liễu Như Yên cảm giác nếu như mình ở vào như thế bất ức hoàn cảnh, sợ rằng căn bản không mặt mũi tiếp tục trên thế giới này sống sót. Đối với Liễu Như Yên cái kia không che giấu chút nào, không có hảo ý liếc nhìn, trong lòng Phương Duyên lại không có chút nào gợn sóng. Dù sao người nào lại sẽ cùng chính mình tinh nội chấp nhận đâu. Bất quá Phương Duyên cũng không muốn ở đây cùng Liễu Như Yên đám người phát sinh tranh chấp. Nơi đây nhiều người phức tạp, Ly Hỏa Tông tu sĩ lui tới mặc dù không tính thường xuyên nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ có, vạn nhất có tông môn cao tầng đi qua, liền khó tránh khỏi sẽ để cho hắn trước thời hạn bại lộ tại tông môn cao tầng tầm mắt bên trong, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Cho nên Phương Duyên chủ có chút ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Liễu Như Yên đám người, chủ động đề nghị, đã các ngươi là đến tìm ta phiền phức, vậy không bằng lựa chọn một chỗ trống trải địa phương, ta dù sao giả, coi như là vì chính mình tìm kiếm một khối mai cốt chi địa. Thanh âm của hắn âm u mà bình tĩnh, nói lời nói này thời điểm liền phảng phất đang đàm luận một kiện lại bình thường cực kỳ sự tình. Không sai tự mình hiểu lấy, vậy liền ra khỏi thành đi. Liễu Như Yên cao ngạo hất cằm lên, cái kia tư thái giống như một cái tiêu ngạo khổng tước, nàng quay người hướng về Vô Tận Yêu Lâm phương hướng cửa thành đi đến, bộ pháp bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ ngạo mạn. Phương Duyên không nói thêm gì, lựa chọn yên lặng đi theo. Chỉ là rời đi phía trước, hắn lại hướng Hoắc Tâm Diệu đưa tay ra. Ngươi đã rơi vào thâm viên không cách nào tự kiềm chế, nếu như không nghĩ cho ngươi tộc nhân mang đến thiệt thoái, ngươi tốt nhất có thể cùng ta đồng hành, ta sẽ tại trước khi chết giúp ngươi cùng bọn hắn làm một cái kết thúc. Hắn nói lời nói này lúc cũng không có tận lực che lấp, âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Cho nên tại bị Liễu Như Yên đám người nghe đến về sau, bọn hắn không nhịn được không chút kiêng kỵ cười to chào phúng. Hoắc Tâm Diệu nghe đám kia người xấu ác độc tiếng cười, trong lòng tuyệt vọng càng thêm hơn. Nàng cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào bóng tối vô tận bên trong, không nhìn thấy một tia hy vọng. Có thể khi nhìn đến Phương Duyên trên mặt mũi giàn mua cái kia ánh mắt chân thành về sau, nàng chẳng biết tại sao, lại tại một cái nháy mắt bị thật sâu chạm tới yêu đất nội tâm. Được. Nàng thấp giọng thì thầm, âm thanh nhẹ giống như trong gió nhẹ thở dài, nhưng tràn đầy một loại quyết tuyệt. Nàng lựa chọn tin tưởng Phương Duyên, đồng thời chủ động cầm Phương Duyên vươn hướng nàng cái kia giống như vỏ cây già nếp gấp bàn tay lớn, coi là mình tay nhỏ bị Phương Duyên cái kia dày rộng bàn tay lớn bao vây lấy, nàng có thể cảm nhận được Phương Duyên trên bàn tay truyền đến nhiệt độ kia phảng phất xua tán đi trong lòng nàng một chút sợ hãi. Rời đi Tân Nhưỡng thành trên đường, có thành phòng đội tuần tra tiểu đội trưởng nhận ra Hoắc Tâm Diệu chính là đại tướng quân trí nữ. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Hoắc Tâm Diệu cùng đám này Ly Hỏa Tông tu sĩ cùng một chỗ. Nhưng hắn cũng không dám ngăn lại trong mắt hắn giống như thần minh đồng dạng Ly Hỏa Tông tiên sư, chỉ là lặng lẽ ẩn vào đám người, chỉ dám đi mật báo. Vậy xem dân chúng cũng không có đi theo quá lâu, dù sao bọn hắn cũng lo lắng chọc giận đám này kẻ đến không thiện tiên sư đại nhân. Chờ triệt để rời đi Tân Nhưỡng thành về sau, lại không người dám đi theo cùng nhau đi tới Vô Tận Yêu Lâm ngoại vi. Mãi đến một vị trên người mặc giáp ngân bảo khôi ngô đại hán cưỡi ngựa như tật phong chuyển đến trước cửa thành, trên mặt của hắn tràn đầy sầu lo, hai mắt đỏ bừng, vội vàng giữ chặt một tên thủ thành vệ binh cánh tay gầm thét lên, người đâu? Đám kia cẩu tạp chủng đi đâu rồi? Về đại tướng quân, ti chức chỉ thấy bọn hắn đi đến Vô Tận Yêu Lâm cái địa phương. Còn không đợi run rẩy thủ thành vệ binh đem lời nói xong, Khôi Ngô đại hán liền không kịp chờ đợi điều khiển ngựa rời đi, vó ngựa nâng lên, khuấy động lên tầng tầng bùn đất hiện lộ rõ ràng ra hắn nội tâm nôn nóng cùng giận đoán. Vào giờ phút này, đại hán lòng nóng như lửa đốt, mà tại trong lòng của hắn chỉ còn lại một ý nghĩ, liền là mau chóng tìm tới nữ nhi, đánh cược sinh mệnh cũng muốn bảo vệ nàng chu toàn. Sau một nén nhang, tại Vô Tận Yêu Lâm thâm nhập hơn 10 dặm lộ trình, đại hán lại không có phát hiện nửa điểm chiến đấu dấu vết lưu lại. Cuối cùng đại hán tại một phen ngửa mặt lên trời hét giận dữ, sau đó lựa chọn tiếp tục lên phía bắc, mà cái hướng kia chính là Ly Hỏa Tông. Đại hán muốn đi tới Ly Hỏa Tông, cũng muốn lấy phạm nhân thân thể vì chính mình gặp bất hạnh nữ nhi lấy lại công đạo. Trong mắt của hắn thiêu đốt phẫn nộ cùng kiên định hỏa diễm, hắn biết rõ lần này đi Ly Hỏa Tông đối mặt mình chính là như thế nào địch nhân cường đại, nhưng vì nữ nhi, hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Ngoài ra, hắn lại xuất phát phía trước, cũng đem trong nhà hết thảy đều làm ổn thỏa tốt đẹp an bài. Hắn không muốn bởi vì chính mình quyết định mang tới cho người nhà càng nhiều phiền phức cùng nguy hiểm. Tại Hoắc đại tướng quân lòng nóng như lửa đốt, lòng tràn đầy cho là mình nữ nhi Hoắc Tâm Hiểu gặp phải bất hạnh thời điểm. Thật tình cũng biết, Phương Duyên đã bằng vào hắn cao thâm khó dò thủ đoạn, mang theo nàng cùng với Liệu Như Yên đám người lặng yên rời đi Vô Tận Yêu Lâm. Bởi vì ngay tại rời đi Tân Ngưỡng Thành trong nháy mắt đó, Phương Duyên trong đôi mắt liền hiện lên lên tia sáng kỳ dị. Tại một phen trong miệng nói lẩm bẩm sau đó, ngay sau đó liền thi triển ra lớn huyền thuật pháp tắc. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tràn ngập ra, giống như một đoàn vô hình mê vụ, đem Liệu Như Yên đám người tâm hồn lặng yên bao phủ, khiến cho mất phương hướng tại hư ảo thế giới bên trong. Mãi đến tiến vào ngu triều cảnh nội sau đó, Phương Duyên mới chậm rãi đưa tay, vung khẽ ở giữa, giải khai trên người bọn họ mê trướng. Khi mọi người thông thả tỉnh lại, thấy rõ chính mình vị trí lại là đang phi hành pháp bảo bên trên lúc, đều là sương sở, ngay sau đó, bọn hắn vô ý thức nhìn xuống đi, lại chỉ thấy liên miên bất tuyệt, vô cùng xa lạ núi rừng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, đều thất kinh. Liệu Như Yên càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nguyên bản tiểu diễm khuôn mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào, môi của nàng không được run rẩy, lắp bắp nói, "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Phương Duyên cái kia bất ức lao già hầm hẹm." Chương 249, công thủ dễ đi, 1, chương 249, công thủ dễ đi, 1, ta đến cùng là ai? Phương Duyên khẽ lắc đầu, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ như có như không nụ cười, kỳ thật ta cũng tại nghi hoặc vấn đề này. Bất quá sao, đường dài dài đằng đẵng, ta cảm thấy ngươi có thể làm chút chuyện gì tới để cho ta bắt đầu vui vẻ. Dứt lời, Phương Duyên hai tay lại nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, thôi động ngũ hành pháp tắc lực lượng. Chỉ thấy từng đạo ngũ thải quang mang từ đầu ngón tay của hắn tràn ra đồng thời cấp tốc lan tràn ra, kèm theo tia sáng đan vào thành một đạo kiên cố bình chướng, liền đem phi hành pháp bảo hoàn toàn ngăn cách trở thành hai thế giới. Nửa bộ phận trước thế giới có hắn, một mặt mở mịt Hoắc Tâm Hiểu cùng với đầy mặt kinh dị Liễu Như Yên. Mà phần sau bộ phận thế giới thì là còn rơi vào bản thân hoài nghi không cách nào thành tỉnh Bương Kha, Cao Hà đám người, bọn hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng sợ hãi, trong đầu không ngừng vang vọng giống nhau vấn đề, vì cái gì bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Phương Duyên đến cùng như thế nào một cái đáng sợ tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn tại Ly Hỏa Tông châu nghe đến những cái kia liên quan tới Phương Duyên truyền ngôn vẹn vẹn đối phương thả ra giả tạo tình báo? Vương Kha, Cao Hà đám người trên mặt viết đầy hoảng sợ, cơ thể của bọn họ run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy đối với không biết sợ hãi cùng đối tự thân vận mệnh lo lắng, dù sao giờ khắc này Phương Duyên đối với bọn họ mà nói, công thủ dễ đi. Nhưng mà, không ai có thể cho bọn hắn tiến hành giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, thậm chí mãi đến bọn hắn trước khi chết, nội tâm cũng vẫn còn tại suy tư vấn đề này, Phương Duyên đến cùng là thật Phương Duyên, vẫn là đã bị cái gì tà ma đoạt xá chủ sinh. Phía trước một cái kia thế giới, Liễu Như Yên nhìn xem Phương Duyên, trong lòng vừa hãi vừa sợ, nhưng nàng vẫn là cố giả bộ chấn định nói, "Phương Duyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, Ly Hỏa Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nàng tính toán chuyển ra Ly Hỏa Tông tới uy hiếp Phương Duyên, có thể trong thanh âm vẫn là không nhịn được mang theo vẻ run rẩy. Phương Duyên bạc cười một tiếng, nụ cười kia ở trên người Liễu Như Yên lại tràn đầy hàn ý Ly Hỏa Tông. "Hừ, ta sẽ sợ sao? Ngươi vẫn là trước ngẫm lại làm sao để cho ta vui vẻ đi." Đang lúc nói chuyện, Phương Duyên ánh mắt không ngừng mà quét về phía Liễu Như Yên linh lung nổi bật thân hình, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Hoắc Tâm Hiểu lúc này cũng dần dần từ đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem thần thái đột nhiên trở nên quái dị Phương Duyên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, nhưng càng nhiều vẫn là đối với Phương Duyên một loại nào đó tín nhiệm. Dù sao nếu không phải Phương Duyên, nàng sợ rằng sớm đã gặp bất trắc. "Tiền bối, ngài đã ý thức được nơi đây chính là ngu triều nội địa?" Hoắc Tâm Hiểu vừa định mở miệng hỏi thăm đối phương an bài như thế nào chính mình cùng Lý Hỏa Tông những tên bại hoại này, nhưng bị Phương Duyên đưa tay ngăn lại. "Đừng nóng đội, tiểu cô nương, chờ giải quyết bọn hắn, ta lại giải thích với ngươi." Phương Duyên nói xong, sau đó chậm rãi hướng về Liễu Như Yên đi đến. Không sai, Phương Duyên từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có nghĩ qua thả Vương Kha đám người lại trở về Ly Hỏa Tông. Hắn tỉ mỉ chu hoạch, cố ý để cho Tân Ngưỡng Thành bách tính nhìn thấy đám người bọn họ tiến vào Vô Tận Yêu Lâm, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên cử chỉ, mục đích thật sự chính là vì xảo diệu mê hoặc Ly Hỏa Tông đến tiếp sau tất nhiên sẽ trước đến điều tra Liễu Như Yên đám người hành tung đội chấp pháp, cùng với mấy người bọn hắn gia tộc lo lắng các tộc nhân. Mà Phương Duyên rõ ràng nắm giữ trong nháy mắt xóa bỏ Vương Kha đám người cường đại thủ đoạn, lại hết lần này tới lần khác phải phí nhiều khổ tâm vẽ vời thêm chuyện, ở trong đó tự nhiên có hắn sâu xa mưu đồ, hắn muốn để cho Vương Kha đám người chết làm đến lợi ích tối đại hóa. Phải biết, tại cùng Ân Bảo Bảo hoàn thành lần đầu giao dịch về sau, bằng vào đối phương phong cách hành sự cùng song phương ước định, trong lòng Phương Duyên rõ ràng, chắc hẳn đối phương rất nhanh liền sẽ mở ra cùng hắn chân chính trên ý nghĩa hợp tác, Chân Phượng Bí Cảnh. Có thể Chân Phượng chính là thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách tuyệt thế hung thú, thực lực kinh khủng dù cho Phương Duyên tự nhận là có thể tại cái vị diện này thế giới làm đến bất tử bất diệt, nhưng đối mặt đã vượt ra hiện thế chiến lực mô bản phạm chủ vô thượng khủng bố lúc, hắn cũng không thể không sinh ra lòng kiêng kỵ, không có lòng tin có thể làm đến 100 toàn thân trở ra. Cho nên, Phương Duyên thực sự cần pháo hôi đến cho hắn dò đường, trước thời hạn thăm dò chân phượng bí cảnh bên trong các loại nguy hiểm. Vương Kha, Cao Hà chờ đám này đến từ Ly Hỏa Tông tu nhị đại, ở trong mắt Phương Duyên, chính là một đám đưa tới cửa cứu non, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đồng dạng tồn tại. Bởi vậy, Phương Duyên sớm đã ở trong lòng yên lặng định ra kế hoạch, làm chân phượng bí cảnh mở ra thời điểm, chính là chứng kiến bọn hắn sinh mệnh giá trị này. Không biết lúc nào nữa, trên bầu trời cái kia vầng mặt trời chói chang dần dần ngã về tây, tà dương vậy vào phi hành pháp bảo bên trên, là cái này khẩn trương kiểm chế bầu không khí tăng thêm mấy phần quỷ dị. Cao Hà bị linh khí xiển xích xít sao gò bó, thân thể vặn vẹo thành một loại thống khổ tư thế, hắn môi khô khốc run nhẹ nhẹ, đột nhiên thanh âm khàn khàn hỏi: "Vương sư minh, ngươi nói Phương Duyên lão già khốn kiếp kia sẽ đối với Liêu sư muội làm cái gì?" Tại cùng chung mối thù dưới tình huống, Cao Hà cũng thu hồi ngày bình thường đối với Vương Kha ghen ghét. Trong lòng của hắn minh bạch, tại loại này dưới tuyệt cảnh, nếu là tiếp tục nội đấu, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, chỉ có lựa chọn hợp tác, có lẽ mới có thể tại cái này như thùng sắt trong khốn cảnh tìm tới một chút hy vọng sống. Hỏi xong lời nói phía sau, Cao Hà nhìn hướng Vương Kha, trong ánh mắt đã có đối với không biết sợ hãi, lại mang một tia kỳ vọng, hy vọng Vương Kha có thể đưa ra một cái để cho hắn an tâm đáp án. "Ta không rõ ràng." Vương Kha thống khổ lắc đầu, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này hắn chỗ nào còn nhớ được đi lo lắng Liễu Như Yên an nguy. Cao Hà đám người tu vi cấp độ quá thấp, có lẽ căn bản là không có cách lý giải Phương Duyên chỗ kinh khủng. Nhưng Vương Kha lại đối với Phương Duyên có vô cùng rõ ràng nhận biết. Phải biết, thân là chấp pháp đường thiên kiêu đệ tử chính mình, mặc dù hiện nay chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, vừa vặn cô rất nhiều gia tộc trưởng bối ban cho con bài chưa lật, những thứ này con bài chưa lật đều là gia tộc trải qua vô số tuế nguyệt thu thập mà đến bảo vật quý giá, mỗi một kiện đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, chính mình bằng vào những thứ này con bài chưa lật, liền xem như đối mặt bên trên kết đan sơ kỳ tu sĩ, hắn đều có sức đánh một trận. Mà bây giờ hắn rơi xuống Phương Duyên trong tay, liền nửa điểm cùng đối phương chiến đấu qua ký ức đều không có. Không những như vậy, chính là trên thân bộ này không biết dùng cái gì thủ đoạn đem linh khí ngưng tụ làm xiển xích gông xiềng mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát. Này hết thảy đều biểu lộ rõ ràng, Phương Duyên trước đây tại tông môn một mực là cái điển hình giả heo ăn thịt hổ gian trá tiểu nhân. Hắn cũng không phải là như mặt ngoài như vậy liền trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều đánh không lại, chỉ là hắn có thể nhịn được ý, thời khắc đem chính mình tỉ mỉ đóng gói trở thành một cái đồ bỏ đi hình tượng, lừa qua tất cả mọi người con mắt. Vương Kha càng nghĩ càng giận, trong lòng đối với chính mình chủ quan hối tiếc không thôi, đồng thời đối với Phương Duyên gian trá cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đáng chết a. Gặp Vương Kha không nói lời nào, còn một mực mặt lộ vẻ thống khổ, Cao Hà sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ như núi lửa bộc phát, không nhịn được giận mắng một tiếng, lại lần nữa liều mạng dãy rủa. Mọi người chỉ thấy Cao Hà sử dụng ra tất cả vô liếng, tính toán thoát khỏi cái kia gò bó hắn linh khí xiềng xích, đáng tiếc, cái kia không thể phá vỡ linh khí xiềng xích giống như là có được sinh mệnh một dạng, Cao Hà càng dãy rủa, nó quấn quanh phải liền càng chặt, Cao Hà đụng phải quấn quanh phản vệ cũng liền càng thống khổ. Mỗi một lần dãy rủa đều giống như có vô số căn kim thép đâm thật sâu vào thân thể của hắn, để cho hắn đau đến không muốn sống. Chương 249, công thủ dễ đi 2, chương 249, công thủ dễ đi 2, dần dần, hắn cuối cùng là không nhịn được quanh thân bị quấn quanh đè ép thống khổ, lớn tiếng khóc giống cầu xin tha thứ. "Phương sư minh, ta sai rồi, van cầu ngài liền đem ta trở thành cái giám thả đi." Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. "Cao Hà, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi thế mà lại hướng chúng ta tiên tổ cựu nhân cầu xin tha thứ, chúng ta thật sự là khinh thường cùng ngươi làm bạn." Một bên Thẩm Thương đám người nghe lời ấy, không khỏi khịt mũi coi thường, nhao nhao lên tiếng mắng chửi. Bọn hắn những thứ này ngốc nghếch thái kê còn chưa ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình cái gọi là tôn nghiêm cùng đối với Phương Duyên cừu hận bên trong. Mãi đến làm bọn họ cũng bắt đầu muốn dây rủa trói buộc mình gông xiềng lúc, mới chân thành lý giải Cao Hà cầu xin tha thứ. Cái kia linh khí xiềng xích phảng phất là một loại cực kỳ khủng bố hình phạt công cụ, một khi dây rủa, liền sẽ mang đến đau nhức khó có thể chịu được. Trong lúc nhất thời, thê lương kêu đau cùng tiếng cầu xin tha thứ vang vọng một mảnh đang phi hành pháp bảo trên không quanh quẩn, phảng phất là một khúc tuyệt vọng bi ca. Đáng tiếc cũng không có người để ý tới bọn hắn, bởi vì giờ khắc này Phương Duyên đang tại làm một cái không biết thí nghiệm. Phi hành pháp bảo phía trước, không khí ngột ngạt phải phảng phất có thể vận chảy nước tới. Tại Hoắc Tâm Hiểu vạn phần hoảng sợ chứng kiến bên dưới, một chàng tựa như ác mộng chàng cảnh chậm chậm kéo ra màn che. Nàng chính mắt thấy Liễu Như Yên từ thanh xuân thiếu nữ thần, lấy một loại trái ngược lẽ thường quỷ dị tốc độ cấp tốc chuyển biến làm thiếu phụ thái độ. Cái kia nguyên bản ngây ngô khuôn mặt, trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần thành thục bất bị, trong ánh mắt thiên chân vô tà cũng bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng thay thế. Ngay sau đó, tại Phương Duyên đình chỉ một hệ liệt khiến người khó hiểu động tác sau đó, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, Liễu Như Yên bụng liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, biến thành một cái hoài thai 10 tháng phụ nữ mang thai rằng rớp. Làm cái kia một cái chớp mắt, Liễu Như Yên túi đầu nhìn mình cấp tốc nô lên phần bụng, nàng mất khống chế phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thanh âm kia phảng phất muốn xuyên thấu vân tiêu, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà loại này hoàn toàn đã vượt ra Hoắc Tâm Hiểu nhận biết phạm chủ kinh dị hình ảnh, để cho nàng cảm giác chính mình phảng phất rơi vào vực sâu vô tận. Nàng vô ý thức dùng hai tay xít sao che lại miệng của mình, liền nửa điểm hô hấp cũng không dám tùy tiện bộc lộ, trong lòng tràn đầy sợ hãi, chỉ sợ sơ ý một chút chọc giận Phương Duyên. Bởi vì ở trong mắt nàng, có thể tại không đến hai nén hương thời gian bên trong để một cái nữ nhân thụ thai sát nhập, loại này năng lực đã vượt xa khỏi nhân loại phạm chủ, căn bản không thể lại lấy người định nghĩa đi hình dung Phương Duyên. Nàng từng nhìn qua loại kia tương tự với hư không ảo tưởng loại thoại bản tiểu thuyết, nghe nói tại thiên ngoại sinh hoạt vô cùng đáng sợ quái vật, bọn họ có thể mượn nhờ người sống thân thể để trứng sinh sôi. Giờ phút này, Hoắc Tâm Hiểu trong đầu không tự chủ được hiện ra những cái kia kinh khủng miêu tả, chẳng lẽ Phương Duyên chính là loại kia cùng hung cực các khủng bố vực ngoại thiên ma? Cho nên Hoắc Tâm Hiểu càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, đầu óc của nàng hỗn loạn tương mừng, chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một cái vô cùng đáng sợ hoàn cảnh. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Hoắc Tâm Hiểu người đứng xem này cảm thụ. Nhưng đối với Liệu Như Yên cái này tự mình kinh lịch người trong cuộc mà nói, nàng chỗ cảm thụ đến sợ hãi, quả thực giống như thao thiên cự lãng đồng dạng, đem nàng bao phủ hoàn toàn. Thế gian không có cái nào bình thường nữ nhân có thể tiếp thu chính mình trong bụng mang một cái đáng sợ quái vật. Liệu Như Yên có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng chính mình trong bụng quái vật đang núp đích, cảm giác kia giống như là có vô số đầu băng lãnh côn trùng tại thể nội bò, làm nàng dùng mình. Thậm chí liền cái kia quái vật tiếng tim đập đều cùng mình nhịp tim thời khắc trùng điệp, phảng phất tại nhắc nhở nàng, cái này kinh khủng sự tình chân thật phát sinh ở trên người mình. Nàng thậm chí nếm thử dùng hai tay xít sao nắm chặt bụng, tính toán ngăn cản cái kia đáng sợ núp đích, nhưng không làm nên chuyện gì, nàng ánh mắt ngoại trừ tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng bên ngoài, cũng không thể khống chế chính mình hình thể bên trên biến hóa. Nhưng cho dù là thân ở như vậy sợ hãi tuyệt cảnh bên trong, Liễu Như Yên vẫn không có từ bỏ đối với Phương Duyên đục mạng. Miệng của nàng tựa như mất khống chế súng máy đồng dạng, ác độc lời nói liên tục không ngừng đổ xuống mà ra. Phương Duyên cũng không có để ý Liễu Như Yên chửi rủa, phản phất những cái kia ác độc ngôn ngữ chỉ là gió bên tai. Dù sao đây cũng là trăm năm trong luân hồi hắn duy nhất tán thành Liễu Như Yên địa phương, hiểu được lá mặt lá trái, có thể tại triệt để không có đường lui có thể đi thời điểm, nàng cũng sẽ dứt khoát kiên quyết lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn không để ý tới Liễu Như Yên ác độc chửi rủa, mà là vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng như ngọc hoàn mỹ thân thể. Phương Duyên động tác nhu hòa, phản phất tại thưởng thức một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, dù sao Liễu Như Yên tại được đến một loại nào đó thoải mái sau đó, nàng vốn chỉ là trung thượng chi tư dung nhan lại một lần phát sinh biến hóa kinh người, trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Vì để tránh cho Liễu Như Yên thật sự một mạch để tâm vào chuyện vụn vặt cho đến thần hồn sụp đổ, Phương Duyên suy tư một lát sau, vẫn là quyết định trấn an một chút nàng tâm tình kích động. "Nhìn, mặc dù ngươi mất đi một chút không quan trọng đồ vật, nhưng ngươi lại trở nên so với quá khứ chính mình càng đẹp." Phương Duyên âm thanh âm u mà ôn hòa, phản phất có một loại vô hình ma lực, tính toán lắng lại Liễu Như Yên lửa giận trong lòng. Liễu Như Yên từng xem như Phương Duyên tinh nộ, hắn tự nhiên rõ ràng nhược điểm của đối phương. Nàng là cái vô cùng thích trưng diện lại tự luyến nữ nhân. Người bình thường tại bên ngoài đơn cùng sinh tử trước mặt, tuyệt đại đa số sẽ lựa chọn sống. Nhưng Liễu Như Yên lại thích trưng diện thắng qua thiết mệnh, nếu như đem mặt của nàng hủy đi, nàng tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý đối mặt chính mình xấu xí quãng đời còn lại. Quả nhiên, làm Phương Duyên cái kia thon dài lại khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng nhặt lên một cái tinh xảo tuyệt luân gương đồng nhỏ, chậm rãi giơ lên tại Liễu Như Yên trước mặt lúc. Nguyên bản cảm xúc như thoát cương ngựa hoang mất khống chế nàng, lại tại bất quá chớp mắt trong nháy mắt, tựa như cùng bị làm định thân chú đồng dạng, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Liễu Như Yên cái kia trong suốt trong mắt, giờ phút này vẫn như cũ lưu lại còn chưa tan hết thất kinh cùng sợ hãi thật sâu, phảng phất chim sợ cảnh quang đồng dạng. Nhưng mà, nàng cái kia tinh tế thon dài, tựa như non hành ngón tay ngọc, lại tựa như không nhận đại nào không chế đồng dạng, không tự chủ được chậm rãi nâng lên, êm ái xoa lên chính mình cái kia thủy nộn chân bóng, thổi qua liền phá khuôn mặt. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất tại chạm đến một kiện hiếm thấy chất bảo. Bởi vì đây là một loại nàng tại trên mặt của mình chưa bao giờ thấy qua, nhưng vô cùng khát vọng, trước nay chưa từng có qua mỹ lệ. Nàng nguyên bản dung nhan mặc dù xưng là trung thượng chi tư, nhưng chưa bao giờ có giờ phút này kinh tâm động phách mị lực. Cái kia tinh tế da thịt tựa như dương chi ngọc ôn nhuận, hiện ra ánh sáng dịu dịu, hai mắt trở nên càng thêm sáng tỏ cảm động, giống như trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao, bờ môi cũng như kiểu diễm bước át cánh hoa hồng, tản ra mê người khí tức. Vẹn vẹn một sát, Liễu Như Yên liền phảng phất mất hồn phách đồng dạng, hoàn toàn đắm chìm tại loại này cực hạn mỹ lệ bên trong, mà trong đầu của nàng trống rỗng, đã quên đi chính mình trước đây gặp phải những cái kia tan nát cõi lòng thống khổ, cũng xem nhẹ giờ phút này trong bụng đang tại không an phận nhúc nhích mà thai. Nàng chỉ là lặng yên ngắm nghĩa cổ đồng tính chiếu ảnh ra tới hoàn mỹ khuôn mặt, phiếm hồng con mắt dần dần trở nên có chút mê ly, trong ánh mắt tràn đầy say mê cùng si mê, phảng phất đưa thân vào một cái thế giới như mộng như ảo, không muốn tỉnh nữa tới. Chương 250, lục đục với nhau, 1, chương 250, lục đục với nhau, 1, cũng không biết trải qua bao lâu. Liễu Như Yên cái kia nguyên bản mê ly say mê ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nàng chậm rãi đem ánh mắt từ trong gương đồng chính mình tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên rời đi, ngược lại dừng lại tại Phương Duyên tấm kia đầy nếp nhăn, hiển thị rõ trên khuôn mặt dàn mua, nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mang theo dò xét cùng phức tạp cảm xúc, phảng phất tại một lần nữa dò xét trước mắt cái này cho nàng mang đến vô tận sợ hãi cùng ngạc nhiên nam nhân. Chỉ là Liễu Như Yên trong lòng từ đầu đến cuối ngũ vị tạp trần, đối với chính mình gặp phải hết thảy tràn đầy chú ý, nàng vô cùng để ý chính mình lại bị trước mắt cái này lại ra lại làm cho nàng hận thấu xương, thậm chí trong lòng nàng liền nam nhân đều không được xương ác ma cướp đoạt trong trắng, loại kia cảm giác nhục nhã giống như từng cây gai nhọn thật sâu đâm vào trong lòng nàng. Nàng đồng dạng để ý chính mình trong bụng mang thai cái này ác ma không bình thường ma trùng, mỗi khi cảm nhận được ma trùng tại trong bụng lúc đích, sự sợ hãi ấy tựa như thủy triều đem nàng chìm ngập. Hơn nữa càng làm cho nàng khó mà tiếp thu chính là, nàng sợ hãi cuộc đời còn lại của mình sợ rằng đều phải vĩnh viễn sống ở bị cái này ác ma làm bẩn sợ hai bóng tối bên trong, không cách nào thoát khỏi. Nhưng làm nàng nhìn thấy chính mình nắm giữ một tấm hoàn mỹ không một tí vết, có thể nói tuyệt thế khuôn mặt sau đó, những cái kia như bóng với hình để ý tựa hồ trong nháy mắt tiêu tán. Tại mỹ lệ cùng thống khổ giữa hai cái này khó khăn lựa chọn lúc, đối với đẹp vô cùng độ khát vọng cùng chấp nhất để cho nàng không chút do dự lựa chọn mỹ lệ. Mê ly ở giữa, Liễu Như Yên lại lần nữa nhìn hướng trong gương đồng chính mình, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hào quang, phảng phất phía trước sợ hãi cùng thống khổ đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Giây lát, từ bị bắt làm tù binh bên trên phi hành pháp bảo về sau, Liễu Như Yên lần thứ nhất chủ động lại ngữ khí bình thản mở miệng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới chấn định một chút, nói ra, ta biết ngươi không phải chân chính Phương Duyên, bởi vì hắn cái kia đồ bỏ đi tuyệt đối không có ngươi thủ đoạn như vậy, mà bây giờ, ta chỉ muốn biết, ta đến cùng có thể hay không chết. Hoặc là nói, ngươi đến cùng có thể hay không giết ta diệt khẩu. Nói xong, Liễu Như Yên nhìn chằm chằm Phương Duyên, trong ánh mắt đã có thất vọng, lại mang vẻ mong đợi, chờ mong có thể từ Phương Duyên trong miệng đạt được một cái để cho nàng an tâm đáp án. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Phương Duyên nở nụ cười. Nụ cười kia tại hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên nở rộ, lại mang theo vài phần ôn hòa. Cùng lúc đó, tay của hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng nuốt ve Liễu Như Yên thân thể mềm mại. Cũng không phải hắn tại tham luyến thân thể nữ nhân, gặp sắc này lòng tham. Trên thực tế, hắn là tại cẩn thận nghiên cứu Liễu Như Yên mang thai sau đó thân thể phát sinh kỳ diệu thay đổi. Tại hắn tỉ mỉ nhập vi nghiên cứu một chút, cơ thể của Liễu Như Yên tựa hồ đã phát động mâu thể nên có sinh mệnh đặc thù. Một chút nguyên bản không nên tại cái này giai đoạn xuất hiện vật chất, vậy mà trước thời hạn tập hợp trên thân nàng, những thứ này vật chất tản ra tia sáng kỳ dị, phản phất ẩn chứa một loại nào đó thần bí lạ quả. Phương Duyên chậm rãi rút về ngón tay, sau đó nếm thử bỏ vào khóe miệng. Trong chốc lát, một tư tư ngọt ngào tại đầu lưỡi vị giác bên trên tràn ngập ra, loại kia ngọt ngào hương vị phản phất có thể thấm vào sâu trong linh hồn. Mà ở trong đó ẩn chứa nồng đậm đạo pháp lực lượng, càng làm cho Phương Duyên hai mắt tỏa sáng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức trên đầu lưỡi hương vị cùng cố kia đạo pháp lực lượng, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trong hoàng hốt, Kim Liên từng nói với hắn đoạn kia lời nói, lại một lần nữa rõ ràng hiện lên ở hắn trong đầu bên trong. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư, chẳng lẽ hắn chỗ tồn tại cái này thế giới, thật chỉ là một cái không hoàn chỉnh thế giới. Cho nên mới cần làm ra thay đổi nào đó, mới có thể bù đắp hắn đối với thế giới toàn bộ nhận biết, để lộ những cái kia nút ở thế giới phía sau khăn che mặt bí ẩn. Phương Duyên ánh mắt trở nên thâm thúy mà mê man, trong đầu của hắn cũng là suy nghĩ ngàn vạn, các loại suy nghĩ giống như thủy triều ập tới, tính toán từ khó phân phức tạp manh mối cái này bên trong tìm tới đáp án. Mà Liễu Như Yên khi nhìn đến trước mắt cái này ác ma như vậy hành vi về sau, trong lòng nhưng lại không có nửa điểm xấu hổ cảm giác, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy buồn nôn. Nàng thực sự không thể nào tiếp thu được, chính mình như vậy kiểu diễm cảm động nữ tử, vậy mà cùng dạng này một cái căn bản không thể xưng là người ác ma sinh ra liên quan. Liễu Như Yên vô ý thức quay đầu chỗ khác, phản phất nhìn nhiều đều sẽ để cho nàng buồn nôn. Có lẽ, nếu như đối phương thật sự là Phương Duyên lời nói, trong nội tâm nàng có lẽ còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Dù sao Phương Duyên mặc dù tuổi tác đã cao, tuế nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại vết hằn sâu, nhưng từ hắn cái kia tang thương cao tuổi khuôn mặt bên trên, vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn ra mấy phần tuấn lãng nho nhã hình dáng, trước kia phong thái vẫn có dấu vết mà theo. Nhưng trước mắt cái này không biết tên ác ma hình tượng mặc dù vẫn như cũ là Phương Duyên, nhưng nội tại lại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, để cho nàng không cách nào dùng tư duy đi phát họa loại kia quái dị cùng khủng bố, cũng làm cho nội tâm của nàng buồn nôn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Có thể cứ việc nội tâm cực độ buồn nôn, Liễu Như Yên biết rõ chính mình bây giờ tình cảnh, không thể không cố nén khó chịu, ở trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cho nên ta cần làm cái gì mới có thể vĩnh bảo xinh đẹp như vậy? Liễu Như Yên tận lực để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh một chút, nhưng run nhẹ nhẹ ngữ điệu vẫn là tiết lộ nội tâm của nàng khẩn trương cùng bất an. Phương Duyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, cam kết, giúp ta nuôi lớn ta hậu đại, ngươi sẽ có được ngươi muốn hết thảy. Tại Kim Liên ngôn từ bên trong, hai từ đối với hắn mà nói, đích thật là càng nhiều càng tốt. Bởi vì khác biệt huyết mạch trong thế giới này có thể sẽ dẫn phát biến hóa khác, đây đối với hắn hiểu rõ thế giới toàn cảnh cực kỳ trọng yếu. Cho nên Phương Duyên không có khả năng đem tinh lực đều đặt ở một cái nào đó huyết mạch bên trên, hắn có thể làm chính là nhằm vào khác biệt nữ nhân, dùng các loại phương thức thuyết phục các nàng giúp mình thai nén dòng dõi. Đến mức Liễu Như Yên đối với hắn nhận biết phương diện bên trên hiểu lầm, Phương Duyên không hề chuẩn bị giải thích cái gì. Dù sao vô luận giải thích bao nhiêu, giờ phút này sẽ chỉ tăng thêm phiền phức, không bằng để thời gian tới để lộ chân tướng. Liễu Như Yên có chút túi đầu xuống, thêm chút suy tư, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng lựa chọn đồng ý, dù sao cứ việc trong lòng của nàng tràn đầy bất đắc dĩ, có thể hiện tại quả là không cách nào dứt bỏ đối với mỹ lệ khát vọng, chỉ có thể tiếp thu cái này nhìn như hoang đường giao dịch. Tốt, ta chỉ cần có thể an toàn sống lại dung mạo vẫn như cũ, ta sẽ giúp ngươi dưỡng dục ngươi hậu đại, nhưng ta không hy vọng chuyện này ảnh hưởng tới ta tương lai sinh hoạt, cho nên bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Giọng nói của Liễu Như Yên băng lãnh mà quyết tuyệt, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Ngươi chỉ là mấy người bọn hắn? Vẫn là. Phương Duyên chậm rãi duỗi ngón tay hướng về phía nhìn không thấy phía sau, nơi đó có một đạo linh tường, giống như một đạo bình chướng, ngăn cách Liễu Như Yên cùng Hoắc Tâm Hiểu ánh mắt, bao gồm nàng cái này tiện tỳ ở bên trong. Liễu Như Yên nâng lên âm thanh, hung tợn nói: Giờ phút này nàng đã đem tất cả sai lầm đều một mạch quy kết tại trên thân Hoắc Tâm Hiểu, nếu như không phải sự xuất hiện của nàng, có lẽ chính mình căn bản sẽ không tại Tân Nhương Thành gây nên cái này ác ma quan tâm, càng sẽ không biến thành đối phương sinh sôi hậu đại công cụ người. Chương 250, lục đục với nhau, 2, chương 250, lục đục với nhau, 2, đang lúc nói chuyện, Liễu Như Yên không khỏi quay đầu nhìn hướng Hoắc Tâm Hiểu, trong lòng hận ý như lừng hực liệt hỏa thiêu đốt, mà nàng cái kia cắn thật chặt hàm răng, phảng phất muốn đem Hoắc Tâm Hiểu ăn sống nuốt tươi. Phương Duyên ánh mắt chớp động, hắn khẽ gật đầu, chậm rãi nói, "Ta..." Hắn cố ý kéo dài âm thanh, cố ý trì hoãn thời gian, tựa hồ đang đợi cái gì. Quả nhiên, Phương Duyên mới vừa vặn chuẩn bị tỏ thái độ, Hoắc Tâm Hiểu giống như là cảm nhận được một loại nào đó nguy cơ, vịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trên mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng đội vàng nói, đại nhân, nàng cái này ác độc nữ nhân xấu có thể làm đến sự tình, ta cũng có thể làm đến, hơn nữa ta bản thân liền so với nàng tuổi trẻ, so với nàng càng đẹp. Hoắc Tâm Biểu ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, âm thanh mang theo một tia giọng nghẹn ngào, tính toán bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Ngậm miệng, người tiện nhân kia. Liễu Như Yên chỗ nào nghe thấy loại này đối với nàng mà nói vũ nhục tính cực mạnh lời nói, lập tức giận không nhịn nổi. Nàng hai mắt đỏ bừng, giống một đầu nổi giận mẫu thú, làm bộ liền muốn phóng tới Hoắc Tâm Biểu, đem nàng giết chết lấy loại bỏ cái uy hiếp này. Theo Liễu Như Yên quanh thân linh lực phun trào, một cỗ cường đại lực lượng hướng về Hoắc Tâm Biểu trào lên mà đi, hiển nhiên, Liễu Như Yên hận không thể lập tức đem Hoắc Tâm Biểu lập tức đưa vào chỗ chết. Không thể phủ nhận, Liễu Như Yên luôn cuống. Dù sao nàng mặc dù tự luyến, nhưng không hề ngốc. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như không có ác ma tinh hoa gia trì, chính mình chân thật dung mạo sắc thực phải kém hơn tại Hoắc Tâm Biểu loại này tiên sinh lệ chất tuyệt sắc mỹ nhân. Đáng tiếc, Phương Duyên chú định sẽ không để nàng như nguyện. Đối với Phương Duyên mà nói, Liễu Như Yên loại này tư sắc trung thượng nữ tử đều có thể xem như thí nghiệm đối tượng. Hoắc Tâm Biểu dạng này cực phẩm mỹ nhân tự nhiên là càng lý tưởng thí nghiệm mục tiêu. Huống chi, chỉ có tại hai nữ nhân ở giữa chế tạo ra cạnh tranh cùng ganh đua so sánh, hắn mới có thể càng thêm hài lòng tự nhiên tiến hành quan sát cùng nghiên cứu, từ các nàng khác biệt phản ứng cùng biến hóa bên trong, thu hoạch càng nhiều liên quan tới thế giới này tin tức. Cho nên thân hình hắn lóe lên, cấp tốc xuất thủ cản lại Liễu Như Yên, đồng thời đồng ý Hoắc Tâm Biểu hiến thân. Mà Hoắc Tâm Biểu gặp Phương Duyên đồng ý thỉnh cầu của mình, trong lòng vui mừng, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ đại nhân, ta nhất định sẽ thật tốt là ngài thai nghén dòng dõi. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra phức tạp tia sáng. Đã có đối với tương lai không biết sợ hãi, lại có một tia vì sinh tồn và mục đích nào đó mà sinh ra quyết tuyệt. Liễu Như Yên thấy thế, trong lòng hận ý càng đậm, nàng căm tức nhìn Hoắc Tâm Biểu, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi tiện nhân kia, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể được xính, ta sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Phương Duyên nhìn xem hai người, trong lòng âm thầm suy tư như thế nào càng tốt lợi dụng giữa các nàng cạnh tranh quan hệ. Hắn khẽ mỉm cười, nói ra, hai người các ngươi đều không cần nóng đội, chỉ cần thật tốt phối hợp ta, đều có thể lấy được mình muốn. Bất quá, người nào có thể càng phải tâm ta, ngày sau đãi ngộ tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Hắn lời nói giống như tại trong lòng hai người chôn xuống một viên hạt giống, trong nháy mắt kích thích các nàng nội tâm gợn sóng. Kết quả là, nguyên bản nửa canh giờ liền có thể đến lộ trình, bởi vì biến cố bất thình lình, bị Phương Duyên cố ý dây dưa lỡ việc. Giờ phút này, Ngũ Triều Hoàng Đô, Nghiêu Thành, ánh mặt trời vẩy vào đường phố phồn hoa bên trên, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, tại Bách Bảo các nhã gian bên trong, bầu không khí lại có vẻ có chút kiềm chế. Nội tâm lo nghĩ như lửa đốt ân bảo, mặt ngoài lại giả bộ phải vô cùng bình tĩnh, nàng ngồi ngay ngắn ở trạm chỗ ghế bằng gỗ đỏ. Trong tay nhẹ nhàng thưởng thức một cái tinh xảo ngọc bội, mở miệng lần nữa hỏi, "Còn không, có Phương Duyên tin tức sao?" Thanh âm của nàng thanh thúy, nhưng mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấp thiết. "Không có." Bách Bảo các người cộng tác túi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đáp. Hắn khẽ run âm thanh, giờ phút này trán của hắn cũng là hiện đầy mồ hôi mịn, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Ân Bảo Bảo con mắt. Ân Bảo Bảo không khỏi nhíu mày, tinh xảo khuôn mặt bên trên hiện lên một tia không vui. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vung tay, nói ra, "Ngươi đi xuống trước đi, chờ sau nửa canh giờ tiếp tục tiến về phương phụ cha xét." "Tiểu thư," người cộng tác lại là mặt lộ vẻ khó xử, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy do dự, ấp úng nói, đây có phải hay không quá mức thường xuyên, Phương phủ bây giờ nhiều nữ quyến, tiểu nhân lo lắng sẽ chọc nổi giận Phương Duyên đại nhân. Người cộng tác biết rõ Phương Duyên uy danh, những cái kia liên quan tới Phương Duyên nghe đồn để cho hắn trong lòng run sợ, cho nên mỗi một lần tiến về Phương phủ, hắn cảm giác chính mình cũng phảng phất tại trên mũi dao hành đầu. Không cần lo lắng, ngươi bây giờ đi tìm phòng thu chi tiên sinh nhận lấy bổng lộc chính là, chờ sự tình làm xong, bản tiểu thư còn có đại đại khen thưởng. Ân Bảo Bảo có chút hất cằm lên, trong mắt lóe lên một vẻ không cho cự tuyệt tức giận. Nàng biết rõ việc này đối với một cái người cộng tác mà nói là tồn tại độ khó rất cao, nhưng đối với Phương Duyên nhu cầu để cho nàng không thể không kiên trì. Là, người cộng tác lộ ra một cái nụ cười khó coi. Nói thật, hắn cũng không để ý bổng lộc có bao nhiêu. Dù sao hắn cũng sợ chết. Bây giờ toàn bộ hoàng thành ai không biết ai không hiểu, tiên hoàng cơ huyền cùng tân hoàng cơ sảng chính là bị Phương Duyên giết chết, hơn nữa liền chuyển thừa so với ngu triều lịch sử đều phải lâu đời Hàn Sơn tự đều bị Phương Duyên lau trở thành phế tích. Nếu như không phải hắn đồng dạng đắc tội không nổi Ân Bảo Bảo cái này đến từ Trung Châu Lăng Bảo các tổng bộ đại tiểu thư, hắn liền xem như rời chức không làm cũng không nguyện ý đi treo chọc Phương Duyên dạng này xem mạng người như cỏ rác non nhân. Chờ người cộng tác rời đi, một mực yên tĩnh ngồi ở một bên Cơ Linh khẽ mỉm cười nói, "Ân tỷ tỷ, vậy ngươi có Phương Duyên tin tức lại thông báo ta liền tốt, ta có chút việc tư đi xử lý một chút." Nói xong, Cơ Linh chính là đứng dậy, nàng mặc váy dài màu lam nhạt, váy theo gió nhẹ nhàng tung bay, trên mặt tươi cười có chút ôn nhu, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác thâm ý. Ân Bảo Bảo gật gật đầu, lo lắng mà hỏi thăm, "Linh muội muội muốn đi đâu? Cần ta bồi ngươi cùng nhau sao?" "Không cần, ta liền đi một chuyến Hàn Sơn tự." Cơ Linh nhẹ nói, dứt lời liền quay người rời đi Bách Bảo Các. Sau một lát trên bệ cửa, Ân Bảo Bảo nhìn xem dần dần tại hoàng trên đường đi xa Cơ Linh, lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, thực sự không nghĩ ra Cơ Linh vì sao còn muốn tiến về đã biến thành phế tích Hàn Sơn tự, dù sao phụ hoàng nàng cùng hoàng đệ thi thể đã chuẩn bị an táng tại Cơ thị Hoàng Lăng. Tại cái nào đó trong thoáng chốc, Ân Bảo Bảo đột nhiên manh động muốn đi theo đi lên nhìn một chút xúc động, nhưng cuối cùng lại chỉ là lắc đầu, ở trong lòng lẩm bẩm, tính toán, dù sao Cơ Linh đã đáp ứng, ta cũng không có cần phải phức tạp. Huống hồ hiện tại chuyện quan trọng nhất là liên hệ đến Phương Duyên, sau đó lấy được tín nhiệm của hắn mới là việc cấp bách. Ân Bảo Bảo hít sâu một hơi, ép buộc chính mình đem lực chú ý một lần nữa thả lại Phương Duyên sự tình bên trên. Sau đó, Ân Bảo Bảo quay người trở lại trong phòng, ngồi ở trước bàn, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nàng biết rõ, muốn lấy được Phương Duyên tín nhiệm cũng không phải là chuyện dễ. Phương Duyên làm việc quỷ dị, thực lực cường đại, lại đối với người xung quanh tựa hồ cũng có mang cảnh giác. Cho nên nàng cần một cái vô cùng hoàn mỹ không một tì vết điểm vào để dẫn dắt Phương Duyên. Chương 251, nghỉ ngơi lấy lại sức, 1, chương 251, nghỉ ngơi lấy lại sức, 1, màn đêm giống như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chậm rãi trải rộng ra, đem toàn bộ Liêu Thành bao phủ trong đó. Vào ban ngày ồn ào náo động dần dần rút đi, thay vào đó là một mảnh tĩnh mịch. Ân Bảo Bảo ngồi một mình ở bách bảo các nhã gian bên trong, trong phòng dưới ánh nến, tỏa ra nàng hơi có vẻ mặt mũi tiểu tụy. Nàng vẫn như cũ không thể từ thủ hạ hồi báo ở bên trong lấy được Phương Duyên trở về hoàng thành tin tức, trong lòng lo nghĩ như cùng trường bên ngoài dần dần thâm trầm cảnh đêm, càng ngày càng đậm. Nhìn ngoài cửa sổ sáng loáng luân nguyệt, tựa như một cái màu bạc liêm đao, treo ở màu xanh mực màn trời bên trên, Ân Bảo Bảo trong lòng khó tránh khỏi sẽ hiện lên một ít bất an. Trong đầu của nàng không khỏi toát ra một ý nghĩ, sẽ không phải Phương Duyên một lần nữa trở lại Ly Hỏa Tông đi làm cái gì ngoại môn chấp sự à? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng cỏ dại đồng dạng, trong lòng nàng điên cuồng lớn lên, nàng biết do nếu như Phương Duyên thật sự trở về, vậy mình kế hoạch sẽ nhận đến trở ngại cực lớn. Ân Bảo Bảo hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn cố này không ổn suy đoán. Nàng rõ ràng, nếu như Phương Duyên thật sự không trở lại, cái kia nàng chỉ có thể một lần nữa chế định kế hoạch. Có thể thời gian gấp gáp, nàng căn bản không có thời gian tiếp tục trì hoãn đi xuống, dù sao Phượng Hoàng Bí cảnh mở ra ngày ngày tại sau 5 ngày đêm trăng tròn. A, tuyết rơi sao? Trong suy tư Ân Bảo Bảo bừng tỉnh ngẩng đầu, lại là phát hiện, không biết lúc nào, trên trời bay xuống lên một chút bông tuyết. Trắng tinh bông tuyết giống như nhẹ nhàng hồ điệp, tại trên không nhẹ nhàng nhảy múa, chậm rãi rơi xuống. Nàng có chút mở to hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phảng phất bất thình lình bông tuyết phá vỡ nàng nguyên bản căng cứng suy nghĩ. Thế nhân thường nói tuyết lành triệu năm được mùa, chỉ mong chuyến này có thể được đến ta muốn hết thảy đi. Ân Bảo Bảo yên lặng khép lại hai tay, đối với bay múa bông tuyết hứa xuống một cái nguyện vọng. Ngu Triều Cương được xác thực được cho là bao la, địa vực khác biệt vào lúc này hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế. Tại Liêu Thành bị bay là tả bông tuyết trang trí thời điểm, xa tại bên ngoài mấy chục vạn dặm Bạch Vân Sơn, lại là một phen khác cảnh tượng. Bầu trời đêm bên trong, trăng sáng treo cao, sao dày đặc lập lòe, tựa như khảm nạm tại màn trời bên trên nóng ánh đá quý, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến tư tư ý lạnh, kèm theo hạ trùng từng trận đêm minh, phảng phất tại diễn tấu một khúc tĩnh mịch mà hài hòa chương nhạc. Tại cái này nhìn như an lành bầu không khí bên trong, đột nhiên, hai đạo anh để thành kẻ trước người sau, thanh thúy mà vang dội mà vang vọng tại Bạch Vân Sơn khe bên trên. Cái kia khóc nỉ non tiếng như cùng sắc bén mũi tên, xuyên thấu màn đêm, kinh động đến vô số rơi vào trạng thái ngủ say bên trong chim bay cá nhảy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Vân Sơn phảng phất bị nhấn xuống cái nào đó thần bí chốt mở, trong nháy mắt náo nhiệt lên, thú minh thanh liên tục không ngừng vang vọng trong núi. Bất thình lình ồn ào náo động, thậm chí dẫn tới chân núi thợ săn nông dân đều từ ngọt ngào giấc mộng bên trong bị cứ thế mà đánh thức. Bọn hắn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong miệng không nhịn được nhộn nhịp mở miệng mắng to, phàn nàn cái này vô cớ đánh vỡ yên tĩnh ban đêm tiếng ồn ào vang. Bất quá, tại những người này bên trong, nhiều năm trưởng lão người lại bằng vào phong phú lịch duyệt, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn biết rõ, ban đêm xuất hiện như vậy đại quy mô thú minh, thường xuyên biểu thị tai nạn giáng lâm. Liên tưởng đến Bạch Vân Sơn phức tạp thế cùng khó lường khí hậu, các lão nhân không khỏi lo lắng, đừng nói là sẽ có lũ quét. Thế là, tại những ngày các lão nhân bất an tuyên dương xuống, tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc tại dựa vào Bạch Vân Sơn bốn phía xây lên trong thôn trang truyền ra. Rất nhanh, mỗi cái thôn trang đều trở nên đỏ rực một mảnh, đó là ánh sáng phát ra sau vô số bó đuốc bị châm lửa, mà các thôn dân cầm trong tay bó đuốc, trên mặt viết đầy lo nghĩ cùng sợ hãi, nhao nhao tập hợp một chỗ, đàm phán cách đối phó. Trên đỉnh núi, xuyên thấu qua tầng tầng uốn khúc cùng quần quanh mây mù, thấy cảnh này Phương Duyên không khỏi kinh ngạc bật cười. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm khái, loại chuyện này theo một ý nghĩa nào đó nói thật đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn đâu, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình cùng bên cạnh chuyện phát sinh, trong lúc vô tình lại cho những thứ này người tầm thường nhóm mang đến như vậy lớn quá nhiều. Phương Duyên chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu nhìn hướng trong ngực mình tân sinh hai cái kia nữ nhi, trong ánh mắt hiếm thấy để lộ ra một chút xíu không che giấu sự ái. Hai tiểu gia hỏa này, mới vừa tới đến thế giới này, liền lấy phương thức đặc biệt đưa tới một trận không nhỏ gợn sóng. Hồi tưởng ban đầu ở bên trên Hàn Sơn, bởi vì cơ linh thân phận đặc thù, chính là Tỳ Lam bà Bồ Tát đạo thống truyền thừa người nguyên nhân, hắn không thể không có chỗ cố kỵ. Hắn rõ ràng, nếu như tại trước mặt cơ linh biểu hiện ra đối với chính mình huyết mạch ưa thích cử chỉ thần thái, lấy cơ linh tâm cơ, nhất định sẽ tương kế tiểu kế dùng huyết mạch tới cưỡng ép hắn, từ đó đạt tới chính nàng mục đích. Cho nên khi đó hắn chỉ có thể giả bộ làm ra một bộ không quan trọng bộ dạng, dùng cái này tới phản chế cơ linh. Nhưng bây giờ, Phương Duyên liền không cần loại này ngụy trang. Hắn bây giờ lấy vực ngoại ác ma hình tượng, đã in dấu thật sâu khắc ở Liễu Như Yên cùng Hoắc Tâm Hiểu trong lòng. Tại hai nàng trước mặt, vô luận hắn biểu hiện có hay không bình thường, đối với các nàng mà nói, đều thoát ly bình thường nhận biết phạm chủ. Dù sao, nhân tộc bình thường, vô luận phàm nhân vẫn là tu sĩ, thậm chí trong truyền thuyết có thể chân chính làm đến bài sơn đảo hải, phá toái hư không tiên nhân, ai có thể làm đến vừa mới cùng phòng bất quá 2-3 canh giờ, hai tử liền hoa rơi xuống đất đâu. Loại này khác hẳn với nhân tộc sinh đẻ phương thức, chỉ có trong truyện thần thoại xưa ghi chép ma tộc mới có thể làm đến a. Nhìn xem cái kia bị Phương Duyên ôm vào trong ngực, nhưng cũng thuộc về mình cốt nhục phái thai, nội tâm vô cùng kiêng kỵ Liễu Như Yên không khỏi âm thầm nghĩ tới. Suy nghĩ của nàng không tự chủ được trôi hướng những cái kia truyền thuyết xa xưa, nghe đồn thời kỳ thượng cổ thế gian tồn tại qua một loại ma tộc, bọn họ sinh sôi hậu đại phương thức khách quan nhân tộc hoài thai 10 tháng dài dằng dặc kỳ hạn, liền cực kỳ ngắn ngủi. Nghĩ tới đây, Liễu Như Yên càng thêm sợ hãi, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng. Nàng tranh thủ thời gian lung lay đầu, tính toán đem trong đầu những thứ này đáng sợ tạp niệm toàn bộ vứt bỏ, dù sao hiện tại đã hoàn thành bước đầu tiên, mình nhất định không thể biểu hiện ra quá nhiều đối với cái này ba cái quái thai sợ hãi, bằng không phía trước bị hết thảy cố gắng cùng khuất nhục liền đều phía trước công bằng phí. Đối với Liễu Như Yên tiểu tâm tư, một bên Hoắc Tâm Hiểu cũng không có trong tưởng tượng sợ hãi như vậy. Kỳ thật vừa bắt đầu thời điểm, Hoắc Tâm Hiểu là cực độ e ngại Phương Duyên. Dù sao nàng không chỉ thấy tận mắt Liễu Như Yên bị làm lớn bụng toàn bộ quá trình, thậm chí liền chính mình cũng tự mình đã trải qua một lần. Hơn nữa tại không có sinh ra trong bụng thuộc về Phương Duyên huyết mạch phía trước, nàng đối với cái này không biết thai nhi tràn đầy các loại đáng sợ ảo tưởng, những cái kia ảo tưởng giống như ác mộng đồng dạng, thường xuyên tại trong đầu của nàng hiện lên. Nhưng làm nhìn thấy thai nhi lần đầu tiên, Hoắc Tâm Hiểu tựa như cùng bị làm định thân chú đồng dạng, hai mắt trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng si mê, phản phất trước mắt thai nhi có một loại không cách nào kháng cự ma lực. Có lẽ là nàng còn chưa chân chính bắt đầu tu luyện, từ đó thiếu Liễu Như Yên loại kia căn cứ vào đối với Phương Duyên đặc thù nhận biết phương diện bên ngoài e ngại, lại hoặc là nàng từng tại nhà mình phụ tướng quân nhìn thấy qua khác đệ đệ muội muội bị di nương nhóm sinh ra lúc hồi nhỏ dáng dấp. Tại nàng trong nhận thức biết, luôn cảm thấy Hải Nhi mới vừa sinh ra tới là rất xấu rất xấu. Còn nhớ do khi đó, nàng vừa mới sẽ nói chuyện, thiên chân vô tả phải giống như một tấm giấy trắng, không che giấu chút nào đang tại cha, mẫu thân cùng với di nương nhóm mặt, nhổ nước bọt qua đệ đệ muội muội đều thật là xấu xí. Chương 251, nghỉ ngơi lấy lại sức, 2, chương 251, nghỉ ngơi lấy lại sức, 2, cái kia thanh âm non nớt, mang theo hải tử đặc thù chất phác cùng ngay thẳng, trong phòng quanh quẩn, có thể đại gia lại chỉ là cười bang, chẳng những không có trách cứ Hoắc Tâm Hiểu, thậm chí thân nương của nàng còn ôn nhu sờ lên đầu của nàng, cười nói cho nàng, tiểu hải tử vừa ra đời cứ như vậy, bao gồm Tâm Hiểu chính mình hồi nhỏ cũng là rất xấu à, chờ qua đầy tháng liền sẽ chậm rãi nảy nở, dáng dấp nhìn khá hơn. Quả nhiên, mẫu thân không có lừa gạt Hoắc Tâm Hiểu. Theo niên kỷ lớn lên, đệ đệ của nàng cùng các muội muội đều giống như thuế biến hồ điệp, dần dần trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Cho nên tại loại này nhận biết bên dưới, Hoắc Tâm Hiểu kiên định cho rằng chính mình sinh ra tới thai nhi nhất định cũng rất xấu, huống chi nó vẫn là thuộc về ác ma chi tử. Chưa từng nghĩ, khi nhìn đến thai nhi lần đầu tiên, nàng đối với Phương Duyên e ngại liền như là dưới ánh mặt trời tuyết động, bị thai nhi cái kia tinh xảo phải không giống thật mặt em bé khuôn mặt cho trong nháy mắt tách ra. Tấm kia khuôn mặt nhỏ, phản phất là thượng tiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, da thịt như là dương chi ngọc tinh tế bóng loáng, phấn nộn gò má giống như chín mùi cây đỏ mật, để người không nhịn được muốn bóp bên trên một cái. Hoắc Tâm Hiểu vô cùng khát vọng mình có thể tự tay ôm một cái chính mình sinh ra bé ngoan, đó là một loại nguồn gốc từ mẫu tính bản năng mãnh liệt xúc động. Hai tay của nàng không tự giác có chút nâng lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Có thể Phương Duyên lại tại ngay lập tức liền đem hải tử lấy đi, căn bản không có cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Mãi đến trong đó một cái bảo bảo đột nhiên lớn tiếng khóc gáy, thanh âm kia thanh thúy băng rội, phảng phất tại hướng thế giới tuyên bố bất mãn của mình. Ngay sau đó, một cái khác cũng theo sát phía sau, tiếng khóc đan vào một chỗ, phảng phất một bài cấp thiết hòa âm. Phương Duyên mười nhíu nhíu mày, có chút cúi đầu, nhìn xem trong ngực khóc giống hải tử, tự lẩm bẩm, là đói bụng sao? Hắn cái kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt, giờ phút này cũng nhiều mấy phần nhu hòa cùng lo lắng. Hắn bước bước chân trầm ổn, đi tới hai nữ trước mặt, vươn tay, một người đưa cho nàng nhóm một cái nữ nhi, dùng không thể nghi ngờ âm thanh thản nhiên nói, uy đi. Thanh âm kia mặc dù bình thản, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Liễu Như Yên thoải mái nhận lấy, sau đó thuần thục giải khai vạt áo, bắt đầu đi. Động tác của nàng mặc dù hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Quả nhiên, tiểu bảo bảo tại ăn đến cơm một nháy mắt, liền như là bị làm ma pháp đồng dạng, ngừng tiếng khóc. Bất quá nàng đen bóng trong mắt nhưng như cũ tại tò mò đánh giá Phương Duyên, Liễu Như Yên cùng với Hoắc Tâm Hiểu, cái kia linh động ánh mắt, thật giống như tại một bên tích cực ăn cơm một bên nghiêm túc suy nghĩ ba người bọn họ ở giữa quan hệ phức tạp một dạng, lộ ra một cỗ kiểu khác cơ linh sức lực. Mà một bên Hoắc Tâm Hiểu lại chậm chạp không động. Hai tay của nàng gấp trương địa xoắn cùng một chỗ, trong ánh mắt để lộ ra một chút do dự cùng xoắn xuýt. Phương Duyên lãnh đạm liếc nàng một cái, ngươi còn đang chờ đợi cái gì? Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, nhưng mơ hồ mang theo một tia không vui. Không phải, ta không dám cùng Phương Duyên ánh mắt đối mặt Hoắc Tâm Hiểu, có chút túi đầu xuống, run run rẩy rẩy mà đưa tay chỉ hướng Liễu Như Yên, âm thanh nhỏ phải giống như mũi bản, cái kia, ta có thể cùng nàng đổi một chút sao? Vì cái gì? Phương Duyên trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Có uy cũng không tệ rồi, ngươi còn chọn tới. Câu nói này hắn nhịn xuống không có trách cứ đi ra, dù sao đang tại hải tử trước mặt, hắn không muốn đem Hoắc Tâm Hiểu nói đến quá mức khó xử. Bởi vì, đó mới là ta bảo. Phương Duyên hơi mở ra, mà Liễu Như Yên lại giống như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, quát to một tiếng sau đó liền muốn đem trong ngực không thuộc về nàng bảo bảo vứt bỏ. Mặc dù nàng không ngại cho Phương Duyên sữa quái thai, thế nhưng tiền đề phải là chính mình thân sinh xuống quái thai. Cho nên tại Hoắc Tâm Hiểu nói rõ tình huống phía sau, Liễu Như Yên cảm giác thân thể của mình thật giống như tại bị vô số con kiến ngứa ngáy đồng dạng, vô cùng buồn nôn, nàng làm sao lại để cho Hoắc Tâm Hiểu cái này tiện tỳ sinh ra quái thai làm bẩn chính mình thánh khiết vô song thân thể đâu. Nàng đỗng nhiên đưa tay, tựa như ném rác rưởi đồng dạng tính toán đem trong tay mình quái thai ném đi. Đáng tiếc, Liễu Như Yên cũng không có thành công, mà là bị Phương Duyên thôi động không gian pháp tắc phong tỏa ngăn cản nơi đây. Nhiều chuyện, các ngươi bất quá chỉ là nhũ mẫu mà thôi, người nào uy không phải uy. Phương Duyên mắng chửi đồng thời, lại đem Hoắc Tâm Hiểu trong tay nữ nhi đoạt lại đồng thời cưỡng ép nhét vào không cách nào động đậy Liễu Như Yên lòng dạ bên trong. Từ giờ trở đi, các ngươi phải thay phiên uy, không có người nào là ai bảo bảo loại này thuyết pháp, các nàng đều chỉ là huyết mạch của ta, không có quan hệ gì với các ngươi, chờ đem hải tử nuôi lớn, ta tự nhiên thả các ngươi rời đi, bằng không, cái này Bạch Vân Sơn chính là các ngươi mai cốt chi địa, nghe hiểu không?
Nghe hiểu.
Hai nữ vội vàng run rẩy đáp lại. Chỉ sợ thật sự chọc giận Phương Duyên, từ đó đánh mất cơ hội sống sót. Dù sao coi như các nàng không muốn làm nhũ mẫu, cái này biển người mênh mông cũng không thiếu nhũ mẫu, Phương Duyên hoàn toàn có năng lực tại hải tử chết đói phía trước một lần nữa tìm kiếm mặt khác hai cái nghe lời mới nhũ mẫu. Gặp hai nữ cảm nhận được sợ hãi, Phương Duyên thỏa mãn gật gật đầu, sau đó liền an tĩnh thoạt nhìn chính mình hai cái nữ nhi đang nỗ lực tích cực ăn cơm. Mắt của các nàng châu đồng dạng đen sáng tỏ, đang xoay tít đánh giá bốn phía, không có chút nào bị lúc trước ba cái đại nhân ở giữa ầm ĩ mà ảnh hưởng đến tích cực ăn cơm tâm tình. Tại nhìn một hồi sau đó, Phương Duyên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng đột phát suy nghĩ. Kết quả là, hắn xê dịch ánh mắt nhìn về phía một bên ôm thật chặt con gối Hoắc Tâm Hiểu, "Ngươi theo ta tới đây một chút." Hoắc Tâm Hiểu không dám cự tuyệt, nàng nắm thật chặt quần áo vội vàng đi theo Phương Duyên rời đi. Mà lưu tại nguyên chỗ Liễu Như Yên cùng các nữ nhi nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, trong ánh mắt đều là hiện ra một vẻ chào hỏi. Các nàng có thể đoán không được Phương Duyên vì cái gì muốn mang Hoắc Tâm Hiểu đơn độc rời đi. Bất quá tại một lát suy tư sau đó, Liễu Như Yên đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ ác ma kia lại muốn Hoắc Tâm Hiểu cái kia tiện tỷ sinh ra mới quái thai? Chó chết vương bắt đàn a, quả thực không có nhân tính. Liễu Như Yên không khỏi ở trong lòng giận mắng. Mà giờ khắc này tại nàng không có chú ý tới địa phương, bên trái cái kia thuộc về Hoắc Tâm Hiểu bảo bảo nhìn hướng Liễu Như Yên ánh mắt mơ hồ lập loè hai lần, giống như là có thể nghe được Liễu Như Yên tiếng lòng mở dạng, nho nhỏ trên khuôn mặt lộ ra một tia không hiểu nhạy cẫng. Một bên khác, Phương Duyên đã mang theo Hoắc Tâm Hiểu đi tới hoàn toàn yên tĩnh trong rừng cây. "Phương Duyên đại nhân, xin hỏi ngài có dặn dò gì?" Hoắc Tâm Hiểu lắp bắp nói. Giờ phút này nàng nhìn xem bị ánh trăng có chút chiếu sáng ảm đạm u lâm, trong lòng vô cùng sợ hãi, luôn cảm thấy Phương Duyên mang nàng tới đây là muốn kết thúc tính mạng của nàng. "Không cần phải lo lắng, ta sẽ không giết ngươi." Phương Duyên nhẹ nhàng vòng lấy Hoắc Tâm Hiểu bà bay. "Vậy ngài?" Hoắc Tâm Hiểu cẩn thận từng ly từng tí truy hỏi. "Ừm. Nói như thế nào đây, kỳ thật ta là cô nhi." Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn kiếp trước thật là một cái chưa từng ăn qua. "Cô nhi?" Mà một thế này mặc dù từng có kinh lịch, nhưng ở thức tỉnh chính mình tiếp trước ký ức sau từ lâu quên đi hải nhi thời kỳ cảm giác. Mà Hoắc Tâm Hiểu là cái vô cùng cô gái thông minh, nàng lập tức liền nghe hiểu Phương Duyên ý tứ. Bởi vậy, nàng mắc cỡ đỏ mặt thì thầm nói, mời Phương Duyên đại nhân chậm rãi hưởng dụng. Chương 252, khẩu Phật tâm xả, 1, chương 252, khẩu Phật tâm xả, 1. Theo hai cái tân sinh bé gái dần dần thích ứng phương này tân thiên địa, các nàng gái kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ tại mùi sữa bẩn quanh bên dưới càng thêm lộ ra đáng yêu cảm động. Nhưng mà, tại cái này nhìn như bình tĩnh an lành bầu không khí bên trong, mới biến số cuối cùng như tiềm ẩn trong bóng đêm bóng tối, lặng yên xuất hiện. Tối tăm bên trong, đang đắm chìm tại một loại nào đó trong suy tư Phương Duyên, bén nhạy phát giác phương này giữa thiên địa kim một song thuộc tính linh khí tựa hồ giống như bị một cái bàn tay vô hình quấy động, đang lấy một loại kỳ dị phương thức trở nên nồng nặc lên. Cái kia linh khí nồng nặc, giống như thực chất hóa sương mù, trong không khí chậm rãi phun trào, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt cùng thanh sắc quang mang. Hắn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó không chút do dự nhẹ nhàng đẩy ra đang tựa sát tại bên cạnh Hoắc Tâm Hiểu, thuận tiện dùng nàng tay áo váy lau đi khóe miệng nhiễm một tia dinh dưỡng nhân tuyến. Chẳng lẽ, Phương Duyên thấp giọng thì thầm, tại cảm nhận được cố kia liên tục không ngừng bành trướng mà lại hoàn mỹ phù hợp tự thân ngũ hành linh khí về sau, hắn ánh mắt càng thêm lộ ra sáng lên. Trong suy tư, trong đầu của hắn giống như hiện lên một đạo linh quang, trong lòng có một cái lớn mật mà kinh người suy đoán. Có lẽ chính mình dòng dõi cũng không phải là vẹn vẹn bình thường sinh mệnh kéo dài, mà là có thể lấy một loại thần bí mà cường đại phương thức ẩn dưỡng thiên địa, tiến tới trả lại với mình. Cho nên lúc ban đầu tại bên trên Hàn Sơn, hắn mới sẽ mơ hồ cảm nhận được mình cùng phương kia thiên địa có chút liên hệ chặt chẽ, loại kia liên hệ vi diệu mà mịt mờ, giống như sợi tơ như có như không dính dấp cảm giác của hắn. Chỉ bất quá bây giờ Liễu Như Yên cùng Hoắc Tâm Hiểu chỗ sinh hạ dòng dõi vẹn vẹn thuộc về bình thường nhất ngũ hành linh thể, loại này linh thể mặc dù có thể dẫn động thiên địa linh khí, nhưng so với càng cường đại linh thể, lộ ra có chút bình thường, cho nên bọn họ sẽ chỉ trả lại cho hắn càng nhiều thuần túy ngũ hành pháp tắc lực lượng, mà sẽ không để cho hắn đối với cái này phương thiên địa sinh ra loại kia giống như trưởng khống giả chúa tể cảm giác. Mà cơ linh bản thân thể chất bất phàm, huyết mạch của nàng bên trong vẫn tồn tại Phật đạo hai nhà Bồ Tát truyền thừa, đó là một loại trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng xuống lực lượng cường đại, bởi vậy nàng chỗ sinh hạ dòng dõi hiển lộ rõ ràng đi ra duy trì mang theo một tia bản nguyên pháp tắc đặc thù khí tức. Nghĩ tới đây, Phương Duyên suy nghĩ giống như trăm sông đổ về một biển, trong nháy mắt dung hội quan thông. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ quan mang, cuối cùng là ý thức được Kim Liên cái kia lời nói khắc sâu hàm nghĩa. Đối với hắn mà nói, muốn trở thành phương này vị diện thế giới chúa tể có lẽ cũng không phải là xa không thể chạm mộng tưởng, mà là có thể thực hành con đường. Chỉ cần vô hạn sinh sôi có cực phẩm linh căn hậu đại, bằng vào những thứ này cường đại hậu đại đối với thiên đạo phản vệ, có lẽ nói chung liền có thể đem cái này đủ loại đạo pháp tập hợp làm bản thân, từ đó từng bước một bước về phía chúa tể vị trí. Suy tư đến đây, Phương Duyên chỉ cảm thấy thời gian trong khoảnh khắc đột nhiên trở nên giống như kéo căng dây cùng, chặt chẽ, mỗi một phút mỗi một giây đều phảng phất trở nên vô cùng chân quý, giống như đồng hồ cắt bên trong nhanh chóng trôi qua các miệng, chớp mắt là qua. Xem ra cần phải tăng nhanh tiến trình. Chờ chân vượng bí cảnh cùng với vong xuyên cửu đoán cái này hai kiện đại sự kết thúc về sau, hắn nhất định phải mau chóng trở về Ly Hòa Tông. Sở dĩ muốn trở về là vì Phương Duyên biết tông môn có đại lượng chất lượng cao cực phẩm chất lượng tốt nữ tính. Những thứ này nữ tính phần lớn có linh căn, lại tư chất tu hành bất phàm, chỉ có các nàng mới có thể cam đoan dòng dõi có thể xuất hiện càng nhiều biến số tính, sản sinh ra có cực phẩm linh căn hậu đại. Bằng không lấy Phương Duyên bây giờ tại ngu triều như thế, hắn vung cánh tay hô lên, sợ rằng vô số nữ tử đều sẽ chạy theo như vịt, chủ động trở thành hắn sinh sôi hậu đại công cụ. Đáng tiếc, trong thế tục gần như 9 thành 9 nữ tính đều không có linh căn, các nàng dù cho cùng Phương Duyên kết hợp, chỗ sinh hạ hậu đại cũng rất khó nắm giữ cường đại linh thể. Cho nên đối với Phương Duyên mà nói, coi như hắn ở chỗ này sinh sôi dòng dõi 100 năm, sợ là cũng khó để cho chính mình bạn đạo pháp tác đột phá đến cực cảnh đỉnh, chúa tể thế giới mục tiêu càng là xa không thể chạm. Trong lòng Phương Duyên chủ ý đã định, liền bắt đầu yên lặng tính kế. Hắn quay đầu nhìn hướng Liệu Như Yên cùng Hoắc Tâm Hiểu, giờ phút này hai người đang chuyên tâm dỗ dành hài tử, trên mặt tràn đầy lần đầu được làm mẹ ôn nhu cùng vui sướng. Đương nhiên, Phương Duyên biết các nàng có thể là giả vờ cho mình nhìn. Đặc biệt là Liễu Như Yên, nàng nụ cười kia ở trong mắt Phương Duyên quá mức dối trá. Liễu Như Yên, Hoắc Tâm Hiểu. Phương Duyên nhẹ giọng kêu, âm thanh mặc dù không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hai người nghe tiếng ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc nhìn hướng Phương Duyên. Tiếp xuống ta muốn đi xử lý một chút chuyện quan trọng, các ngươi mang theo hài tử tại Mạc Châu chờ ta trở lại. Phương Duyên thần sắc nghiêm túc nói. Trong lòng Liễu Như Yên giật mình, không nhịn được hỏi, Phương Duyên đại nhân, vậy ngài lúc nào trở về? Chúng ta lại muốn đến Mạc Châu đi đâu? Phương Duyên suy tư một lát, ta nói không chính xác, ngắn thì 3 ngày, lâu là nửa tháng, tóm lại, tại ta không trở về phía trước, các ngươi không được rời đi Mạc Châu. Phải. Hai nữ tranh thủ thời gian đáp ứng. Tiếp xuống, Phương Duyên thần sắc lạnh lùng, lại nghiêm túc bàn giao Liễu Như Yên cùng Hoắc Tâm Hiểu vài câu, liền thi triển thân pháp cuốn lên hai nữ, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang hướng về Liêu Thành phương hướng vội vã đi. Ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại từng trận tiếng gió trong không khí quanh quẩn. Cuối cùng, Phương Duyên đem các nàng tạm thời thu xếp tại Mạc Châu Châu phủ một chỗ nhà trọ bên trong. Sau một nén nhang, khói xanh lượn lờ chậm rãi bốc lên, mà Phương Duyên thân ảnh sớm đã không thấy vết tích. Liễu Như Yên cùng Hoắc Tâm Hiểu lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt từ phương xa thu hồi, hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt kia giao hội trong nháy mắt, hai nữ phảng phất có vô số phức tạp cảm xúc ở trong đó phun trào, giống như là bị đánh đổ ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng mặt, mọi thứ đều đủ. Không ai từng nghĩ tới, đã từng giống như thủy hỏa nạn sinh tử tha cho các nàng, bây giờ thế mà lại tại loại này không hợp thói thường đến cực điểm tình hình bên dưới, trở nên bằng mặt không bằng lòng. Ngày hôm qua ân oán tình kỷ, tại Phương Duyên mang tới áp lực thật lớn trước mặt, tựa hồ bị cưỡng ép nhấn xuống tạm dừng chốt, nhưng ấy lòng khúc mắc nhưng như cũ như ám lưu phun trào. Đương nhiên, Liễu Như Yên vẫn như cũ trong lòng còn có oán niệm, nàng cái kia cao gầy dáng người cũng có chút nâng lên cái cằm, đều hiện lộ rõ ràng nàng tự cho mình thành cao tư thái. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu, từ trong xương liền khinh thường Hoắc Tâm Hiểu dạng này đến từ phàm tục thế giới ti tiện nữ nhân. Chỉ là bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng sâu sắc minh bạch, chính mình bị quản chế tại Phương Duyên cái kia khiến người sợ hãi bức hiếp, giống như bị vây ở trên lưới nệm vi trùng, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể thoát thân, chỉ có thể bị ép cùng Hoắc Tâm Hiểu tạm thời an chỗ một phòng. Hơn nữa nàng đang đút nuôi một lần trong mắt nàng ác ma chi tử về sau, cái kia khắc cốt minh tâm kinh lịch để cho nàng đã rõ ràng ý thức được, nếu như không có Hoắc Tâm Hiểu phối hợp, chỉ bằng vào nàng một người sữa lượng là vô luận như thế nào đều không thể thỏa mãn ác ma chi tử cái kia giống như cái động không đáy nhu cầu. Bởi vì bọn họ khẩu vị thực sự quá lớn. Vẹn vẹn một lần nuôi nấng, Liễu Như Yên liền cảm giác thân thể của mình giống như là bị cuồng phong càn quét qua cảnh tàn lá héo, gần như muốn bị ép khô. Loại kia phản phát sinh mệnh lực bị rút ra cảm giác suy yếu, để cho nàng đến nay lòng còn sợ hãi. Cũng chính là nàng xem tại dung mạo của mình trở nên siêu phàm thoát tục, phản phất bị thượng tiên một lần nữa tạo nên đồng dạng phía dưới, mới cắn răng lựa chọn kiên trì. Bằng không, lấy nàng cái kia kiêu ngạo tính tình, tình nguyện lựa chọn đoạn tuyệt, cũng tuyệt đối sẽ không chịu được loại này giống như ác mộng quất đủ. Chương 252, khẩu Phật tâm xả 2, chương 252, khẩu Phật tâm xả 2, nghĩ tới đây, Liễu Như Yên không khỏi nặng nề mà thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Ai, cũng không biết cái này khi nào mới có thể nhịn đến đầu a. Cái kia tiếng thở dài tại hơi có vẻ trống trải trong phòng quanh quẩn, phản phất cũng tại nói nội tâm của nàng tuyệt vọng. Hoắc Tâm Hiểu lặng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, phản phất đối với Liễu Như Yên cảm khái mắt điếc tai ngơ. Dù sao tựa như Liễu Như Yên đối với nàng tràn đầy địch ý một dạng, nàng đồng dạng từ trong đáy lòng không muốn nhìn Liễu Như Yên. Hơn nữa ở trong mắt nàng, Liễu Như Yên cái kia cao cao tại thượng tư thái cùng tranh chua ngôn ngữ, sớm đã để cho nàng lòng sinh chán ghét. Nếu như không phải Phương Duyên mệnh lệnh như là cao treo đỉnh đầu lưỡi dao kiếm, nàng nói chung sẽ không chút do dự ôm lấy chính mình bảo, liều lĩnh lựa chọn lập tức trở về tới biên quan Tân Ngưỡng Thành. Gặp Hoắc Tâm Hiểu không để ý chính mình, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy một quyền phảng phất đánh vào trên đông, trong lòng ngột ngạt không chỗ phát tiết. Nàng có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, nói ra: "Ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi thật sự dạng này cam tâm tình nguyện thần phục?" Giờ phút này, xem lại lần tiếp theo là do Hoắc Tâm Hiểu tới nuôi dưỡng ác ma chi tử dưới tình huống, Liễu Như Yên không dám như lúc trước như vậy trực tiếp đục mạng Hoắc Tâm Hiểu tiện tỳ, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một tia khinh miệt. Hoắc Tâm Hiểu nhàn nhạt quay đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn Liễu Như Yên một cái, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu Liễu Như Yên trong lòng tiểu tâm tư, chậm rãi nói ra: "Ngươi nếu là muốn rời đi cứ việc rời đi chính là, ta tu vi kém xa ngươi, còn có thể thay thế chủ thượng ngăn cản ngươi hay sao?" Gặp chính mình tiểu tâm tư lập tức bị Hoắc Tâm Hiểu khám phá, Liễu Như Yên sắc mặt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, phảng phất bị người trước mặt mọi người mở ra tấm màn che. Nàng vô ý thức quay đầu chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, tính toán che giấu bối rối của mình, ta cảm thấy chúng ta có lẽ nhất trí đối ngoại, nói thế nào chúng ta cũng bị giống nhau bi thảm, huống chi, khi đó nếu không phải ngươi chủ động đụng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Thanh âm của nàng mặc dù cứng rắn, nhưng mơ hồ để lộ ra một tia sức mạnh không đủ. Hoắc Tâm Hiểu nghe Liễu Như Yên lời nói này, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra: "Nhất trí đối ngoại. ngươi cảm thấy chúng ta cùng ai nhất trí đối ngoại?
Phương Duyên sao?
Ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ bi thảm gặp phải đều là bãi ngươi ban tặng, đến mức chuyện lúc trước, người ta trong lòng đều rõ ràng, đến tột cùng là ai trước khơi mào sự cố. Hoắc Tâm Điểu trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận, nhớ tới quá khứ đủ loại, oán hận trong lòng khó mà lắng lại. Liễu Như Yên bị Hoắc Tâm Điểu chọc phải nhất thời nghẹn lời, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Nàng cắn răng, nói ra, đích thật là lỗi của ta nói với ngươi tiếng xin lỗi, nhưng không quản đã từng như thế nào, chúng ta bây giờ đều bị vây ở cái này, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Phương Duyên không chế đi. Trên thực tế, trong lòng Liễu Như Yên chưa bao giờ có phải thoát đi nơi đây dự định. Nàng tâm tư giống như nuốt ở trong bóng tối gián độc, âm hiểm mà xảo trá. Mà nàng sở dĩ như vậy nói chuyện, chỉ là muốn xảo diệu kích thích Hoắc Tâm Điểu tâm tư phản kháng, tiến tới mê hoặc nàng rời đi nơi này. Trong lòng nàng, sớm đã phát họa ra một bức ác độc hình ảnh, chờ Phương Duyên cái kia giống như ác ma kinh khủng nam nhân trở về, phát hiện Hoắc Tâm Điểu không thấy tăm hơi, nàng liền có thể thêm mắm thêm muối cáo trạng, mượn Phương Duyên tay giết Hoắc Tâm Điểu cái này, nàng nhận định để chính mình bị như vậy cực khổ kẻ cầm đầu, dù sao ở trong mắt nàng, Hoắc Tâm Điểu chính là cái mười phần tiện nghi. Tâm tư tương đối đơn thuần Hoắc Tâm Điểu nghe Liễu Như Yên lời nói này, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng cái kia trong suốt trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ đến, một mực đối với chính mình tràn đầy địch ý Liễu Như Yên thế mà lại chủ động lựa chọn hòa giải. Liễu sư tỷ, nếu như ngươi nguyện ý hòa giải lời nói, ta cũng sẽ hướng ngài kiểm điểm. Hoắc Tâm Điểu âm thanh mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, lại lộ ra một ít chân thành. Liễu Như Yên nhìn xem Hoắc Tâm Điểu trên mặt lộ ra nhạy cảm thần sắc, sâu trong ánh mắt không khỏi hiện lên một nét khó có thể phát hiện chê cười. Thật đúng là cái không có bị sóng gió trải qua rửa tội ngốc bạch ngọn, cái này liền tin nàng. Liễu Như Yên ở trong lòng âm thầm cười lạnh, trên mặt lại bày ra một bộ ôn hòa răng rắc, dùng một loại nhìn như chân thành ngữ khí nói ra, "Hoắc sư muội, kỳ thật lúc trước đều là lỗi lầm của ta, là ta liên lụy ngươi." Liễu Như Yên có chút túi đầu xuống, làm ra một bộ ấy náy bộ dạng, thanh âm bên trong thậm chí mang theo một tia nghẹn ngào, phản phất thật sự đối với chính mình phía trước hành động hối tiếc không thôi. Một phen khắc sâu lại thâm tình xin lỗi sau đó, đơn thuần Hoắc Tâm Điểu quả nhiên thành công buông xuống cảnh giác. Phải biết, Hoắc Tâm Điểu mặc dù tại võ học tạo nghệ bên trên tương đối thông minh lanh lợi, đối với võ công chiêu thức năng lực lĩnh ngộ cực mạnh, nhưng nàng tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện lại kinh lịch rất ít. Dù sao nàng bản thân chính là đại tướng quân chi nữ, từ nhỏ đến lớn vị trí hoàn cảnh đều là tại phủ tướng quân che chở phía dưới, người xung quanh phần lớn đối với nàng cung kính có thừa, không có nhiều như vậy người lừa ta gạt. Cho nên nàng đơn thuần tâm linh cũng không thể nhìn thấu Liễu Như Yên thâm tình nói xin lỗi phía dưới ẩn tàng dối trá. Gặp Hoắc Tâm Điểu thành công cắn câu, trong lòng Liễu Như Yên mừng thầm, cảm thấy thời cơ đã đến, liền bắt đầu nói ra chính mình sớm đã mưu đồ tốt kế hoạch. Hoắc sư muội, chúng ta chạy trốn a. Nơi đây là Mạc Châu, khoảng cách biên quan vừa mới nửa ngày lộ trình, ngươi theo ta tiến về Ly Hỏa Tông, đến lúc đó chúng ta để tông môn trưởng lão làm chủ cho chúng ta, ta không tin Phương Duyên có thể chống đỡ được tông môn, bằng không hắn cũng sẽ không tiềm ẩn tại cái này phạm tục thế giới làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Liễu Như Yên một bên nói, vừa quan sát Hoắc Tâm Điểu biểu lộ, tính toán dùng ngôn ngữ kích động nàng cảm xúc. Chạy trốn sao? Hoắc Tâm Điểu có chút ý động. Dù sao nếu như có thể có tôn nghiêm sống, người nào lại nguyện ý làm người khác sinh sôi hậu đại nô lệ công cụ người đâu? Đúng à, chúng ta vứt bỏ ác ma chi tử, sau đó quần áo nhẹ lên đường, buổi chiều tuyệt đối có thể đến tông môn. Liễu Như Yên tiếp tục mê hoặc nói, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia cấp thiết, sợ Hoắc Tâm Điểu sẽ cải biến chủ ý ta. Hoắc Tâm Điểu đột nhiên trở nên rối rắm, nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực phấn điêu ngọc trác bà bảo, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Liễu Như Yên cau mày nói, làm sao? Ngươi sẽ không phải thật muốn cho Phương Duyên cái kia không phải người ma đầu nuôi nấng hắn ác ma chi tử à? Hoắc Tâm Điểu thấp giọng nói, trốn có thể trốn, thế nhưng ta phải mang theo nàng, không quản như thế nào, nàng đều là trên người ta rơi xuống một miếng thịt. Hoắc Tâm Điểu ôm thật chặt bà bảo, phản phất tại hướng Liễu Như Yên tuyên bố quyết tâm của mình. Ngu muội, quả thực không thể nói lý. Liễu Như Yên có chút tức giận, mặt của nàng đỏ bừng lên, trong mắt lóe lên một chút tức giận hỏa diễm. Nàng vốn định hung hăng răn dạy một phen Hoắc Tâm Điểu, nhưng thấy đối phương vậy căn bản không nỡ đem ác ma chi tử buông tay ngu xuẩn răng dấp, chỉ có thể kiềm nén lửa giận, thở dài coi như thôi. Nếu như mang theo để Hoắc Tâm Điểu mang theo nàng sinh ra ác ma chi tử cùng lên đường lời nói, cái kia chính Liễu Như Yên cũng không có biện pháp chấp hành kế hoạch. Dù sao mục đích của nàng chính là lừa gạt Hoắc Tâm Điểu tiến về tông môn, chờ đến Vô Tận Yêu Lâm sau đó, nàng liền sẽ lựa chọn bước xuống Hoắc Tâm Điểu tự sinh tự diệt sau đó mình tại trước khi trời tối trở về tới nơi này. Như thế chờ Phương Duyên trở về thấy được nơi đây chỉ còn lại nàng cùng hai cái ác ma chi tử, mà Hoắc Tâm Điểu không thấy tăm hơi, cái kia Phương Duyên tự nhiên sẽ đối với cái sau sinh ra hoán nghiệm, từ đó dựa theo nàng kế hoạch, mượn Phương Duyên chi thủ diệt trừ Hoắc Tâm Điểu. Chương 253, ngoài tầm tay với, 1, chương 253, ngoài tầm tay với, 1, Nghiêu Thành, tòa này phồn hoa đô thành tại màn đêm bao phủ xuống, đèn đuốc sáng trưng, tựa như một viên khảm nạm ở trên mặt đất bóng ánh minh châu. Nhưng mà, đối với Ân Bảo Bảo mà nói, náo nhiệt trong thành ồn ào náo động cũng không sánh nổi một tin tức đối với nàng lực hấp dẫn, Phương Duyên trở về tin tức cuối cùng bị bách bảo các người cộng tác chuyển tới trong thai của nàng. Quá tốt rồi. Ân Bảo Bảo đôi mắt trong nháy mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nàng cơ hồ là không kịp chờ đợi phân phó nói, "A Linh, nhanh chóng chuẩn bị điệu, bản tiểu thư muốn thăm hỏi Phương Duyên tiền bối." Cứ việc giờ phút này đã trăng treo ngọc tây, ánh trăng lạnh lẽo đẩy vào trong thành phố lớn ngõ nhỏ, lại đi thăm hỏi Phương Duyên có nhiều bất tiện, nhưng thị nữ A Linh biết rõ tiểu thư nhà mình tính tình, cũng không dám tha thứ nàng hào hứng. "Là, tiểu thư." A Linh nhẹ giọng đáp, không dám có chút trì hoãn, đội vàng quay người rời đi, tiếng bước chân tại yên tĩnh hành lang bên trong càng lúc càng xa. Mã Ân Bảo Bảo cũng đem ánh mắt nhìn về phía tên kia truyền lại tin tức người cộng tác, trên mặt lộ ra tán dương thần sắc, khen, không sai, khoảng thời gian này ngươi vất vả, đi phòng thu chi tìm Trần Bá lĩnh thưởng, mặt khác, đem Á Bưu gọi tới, ta có chuyện an bài. Đa tạ tiểu thư ban thưởng. Người cộng tác cảm động đến rơi nước mắt, cung kính lui ra, trong lòng tràn đầy đối với phần này ban thưởng chờ mong. Giây lát, Bách Bảo các tay chân thủ lĩnh A Bưu bước bước chân trầm ổn đi đến. Hắn dáng người khôi ngô, một thân trang phục nổi bật ra hắn mạnh mẽ dáng người, mang trên mặt cung kính thần sắc, ôn quyền hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi ngài có cái gì phân phó?" Ân Bảo Bảo thu hồi trên mặt vui sướng, thần sắc trở nên nghiêm túc mà lãnh đạm, nói: "Ngươi dẫn người đi một chuyến Hàn Sơn, đem hoàng nữ Cơ Linh mời đến." "Phải." A Bưu dứt khoát thu lệnh, không chút do dự, cấp tốc quay người rời đi. Giờ phút này, Hàn Sơn, lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua, thưa thất phiêu linh bông tuyết giống như nhẹ nhàng hồ điệp, tại trên không nhẹ nhàng mẻ múa, chậm rãi rơi xuống, đã đem toàn bộ thế giới nhuộm thành bao phủ trong làn áo bạc màu trắng. Mảnh này trắng tinh thế giới, phản phất là thiên nhiên dùng tinh khiết nhất sắc thái vẽ bức tranh, tiến tính mà mỹ lệ. Bất quá tại Hàn Sơn đỉnh bên trên chùa miếu phế tích bên trong, đông tuyết lại không cách nào che lại nơi đây tiêu điều cùng cô bu. Đã từng trang nghiêm túc mục chùa miếu, bây giờ chỉ còn lại tường đổ, một mảnh hỗn độn, trần trụi bại lộ tại giữa thiên địa. Đây là bởi vì trước đây chiến đấu tồn tại đạo vận hấp hối ở dưới phệ pháp, làm cho phiến khu vực này nhiệt độ hơi cao tại bình thường mùa đông khắc nghiệt. Tại phế tích bên trong, vẹn vẹn tồn tại một chỗ thấp bé miếu hoang. Miếu hoang vách tường sạc sỡ, nóc nhà mảnh ngói tàn khuyết không đầy đủ, trong gió rét lung lay sắp đổ. Trước miếu, đứng hai đạo dung mạo vô hạn tương tự bóng hình xinh đẹp. Chỉ là các nàng một cái tự nhiên xuất trần tựa như cựu thiên tiên tử thánh khiết vô song, phảng phất không dính khói lửa trần gian, đã thoát ly người phàm chủ, quanh thân tản ra một loại khiến người kính sợ khí tức. Một cái khác dung nhan cứ việc đến gần vô hạn cái trước, nhưng khí chất nhiều nhất chỉ có thể xưng được là trung linh dục tú diệu nhân, nếu mà so sánh, nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian. Mà cái này hai đạo bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là Cơ Linh cùng nàng cái kia luyện khí tu vi ngoài vòng giáo hóa phân thân. Vì cái gì? Phân thân Cơ Linh gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy nghi hoặc, nàng hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt để lộ ra không giảng hòa nghi hoặc. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì bản thể sẽ lựa chọn sinh hạ cái kia con ghẻ đồng dạng bé gái ở trên người nàng, đây không thể nghi ngờ là cho tu hành tăng thêm to lớn gánh vác cùng nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ lựa chọn tạm thời thoát ly Ân Bảo Bảo, mà đến Hàn Sơn chân chính nguyên nhân. Nàng cảm thấy chính mình nhất định phải biết rõ ràng bản thể ý nghĩ, nếu không nghi ngờ trong lòng sẽ một mực khốn nhiễu nàng, không cách nào bình tĩnh lại đi làm việc. Cơ Linh bản thể có chút nhíu mày, nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt bên trên hiện lên một tia không vui. Nàng minh bạch phân thân cố kỵ, nhưng không thích nàng dạng này hùng hổ dọa người phương thức nói chuyện. Ngươi tại dạy ta làm việc. Cơ Linh bản thể âm thanh trở nên ấm lãnh, phản phất mùa đông khắc nghiệt bên trong băng sương, để người không rét mà run. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phân thân, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu nội tâm của nàng. Nghe bản thể âm thanh trở nên như vậy băng lãnh, phân thân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, giống như chim sợ cảnh cong. Trong lòng nàng thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian giải thích: "Không dám, ta chỉ là cảm giác ngươi bản nguyên có mất, cái kia bé gái nàng sẽ hấp thu thân thể ngươi bên trong đại đạo pháp tắc." Phân thân âm thanh run nhẹ nhẹ, mang theo một tia sợ hãi, nàng biết rõ bản thể thực lực cùng tính tình, sợ sơ ý một chút liền chọc giận tới nàng. Cơ Linh bản thể đạm mạc nói: "Không cần lo ngại, đây là định số, ngươi cứ việc làm tốt chính mình sứ mệnh liền có thể." Bách Bảo các người đã đến chân núi, ngươi đi đi. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ lãnh đạm, không có chút nào thương lượng chỗ trống, phản phất hết thể đều tại nàng khống chế bên trong. Phải. Phân thân không dám tiếp tục nhiều lời, nàng cúi đầu, vội vàng quay người rời đi, bước chân hơi có vẻ bối rối, giống như là lo lắng triệt để chọc giận bản thể bị thay bay vạ gió đồng dạng. Bất quá tại nàng đưa lưng về phía bản thể rời đi, trên gương mặt xinh đẹp kia sâu trong ánh mắt lại lóe ra không muốn người biết dị sắc, ánh mắt kia để lộ ra một tia không cam lòng cùng phản nghịch. Hiển nhiên, nàng đã bắt đầu đối với bản thể sinh ra nghịch phản chi tâm. Loại này phản nghịch hạt giống trong lòng nàng lặng yên gieo xuống, tựa hồ đang đợi thời cơ thích hợp mọc rễ nảy mầm. Một bên khác, phương phủ, cửa lớn màu đỏ son ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt trang nghiêm túc mục, cửa ra vào hai tôn sư tử đá ở dưới ánh trăng ném xuống loang lổ bóng tối, phản phất tại yên tĩnh thủ hộ lấy tòa phủ đệ này. Ân Bảo Bảo bước bước chân nhẹ nhàng, bước vào phương phủ cửa lớn, bên cạnh thị nữ xách theo đèn lồng, vì nàng chiếu sáng tiến lên con đường. Đi tới đại sảnh, Ân Bảo Bảo khẽ không người, đưa tay thi lễ, dáng vẻ ưu nhã nói ra: "Tiểu nữ tử bái kiến phương tiền bối, đêm khuya tới chơi có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, tại yên tĩnh trong đại sảnh quân quẩn. Phương Duyên đang ngồi ở đại sảnh chủ vị, nghe được Ân Bảo Bảo âm thanh, hắn có chút ngẩng đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, xua tay, thờ ơ cười nói: "Ha ha, ta đoán Ân tiểu thư là có chuyện quan trọng cùng Phương Mộ thương lượng à?" Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua yếu ớt ảnh đến, rơi vào trên người Ân Bảo Bảo, tựa hồ muốn xem xuyên trong lòng nàng suy nghĩ. "Là đâu, chúng ta Lăng Bảo các muốn cùng Phương tiền bối làm sâu sắc hợp tác cường độ." Ân Bảo Bảo khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. "Ồ." Phương Duyên có chút nhíu mày, giả ý lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó giả bộ thoáng suy tư phía sau mới chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn kỳ thật sớm đã ngờ tới Ân Bảo Bảo có chỗ cầu, nhưng vẫn là muốn làm ra một bộ suy nghĩ dáng dấp, lấy ra tăng chính mình quyền chủ động. "Ôi ôi, Phương tiền bối, là như vậy." Ân Bảo Bảo thấy thế, mừng thầm trong lòng, cảm thấy Phương Duyên tựa hồ đã căn câu, thế là đẩy ra chủ đề. Giây lát, Phương Duyên nghe Ân Bảo Bảo nói tới nội dung, mắt lộ ra kinh hãi lộ ra có chút kích động nói: "Ngươi xác định?" Hắn có chút hướng về phía trước nghiêng thân, hai tay không tự giác nắm chặt, phảng phất nghe được cái gì khó có thể tin tức. Cảnh đêm sâu như vậy úc, ta sao dám trêu đùa tiền bối? Ân Bảo Bảo hỏi ngược lại, nàng ánh mắt kiên định, giọng thanh khẩn, tính toán để cho Phương Duyên tin tưởng mình lời nói không qua. "Ừm." Phương Duyên hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế sự hưng phấn của mình, giống như là muốn để chính mình trở nên bình tĩnh trở lại đồng dạng. Dần dần, hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình, nhưng coi như lại hết sức khắc chế, cầm chén trà cái kia không ngừng run rẩy tay phải cũng bại lộ hắn quá mức kích động nội tâm cùng nồng cạn bụng về lòng dạ. Chương 253, ngoài tầm tay với 2, chương 253, ngoài tầm tay với 2, Ân Bảo Bảo đem này hết thể nhìn ở trong mắt lóe ra nhỏ bé không thể nhận ra trêu tức, trong lòng cũng là âm thầm đắc ý, xem ra Phương Duyên cái này công cụ người là cầm xuống. Nàng có chút hé miệng, cố nén ý cười, tiếp tục duy trì đoan trang dáng vẻ. Bất quá ta có một chút không hiểu, Ân tiểu thư thân là Lăng Bảo các thiên kim, vì sao lại lựa chọn ta người ngoài này? Lúc này Phương Duyên đột nhiên giống như là khai thiếu, bình tĩnh lại cùng sử dụng ánh mắt hoài nghi nhìn kỹ Ân Bảo Bảo. Ngươi không phải có một vị luyện hư hộ đạo nhân sao? Vì sao không cho nàng phân hóa một bộ kết đan phân thân giúp ngươi Bảo Bảo? Phương Duyên ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn xuyên thấu Ân Bảo Bảo ngụy trang, tìm kiếm đến nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ. Đối với Phương Duyên cảnh giác, Ân Bảo Bảo sớm đã nghĩ kỹ tìm tử. Hơn nữa nàng cũng vô cùng lý giải Phương Duyên kiêng kỵ, nếu như Phương Duyên không có lựa chọn hoài nghi dụng tâm của nàng, như thế ngược lại sẽ để chính Ân Bảo Bảo cảm thấy bất an. Chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói ra, là như vậy, thứ nhất, tiểu ma ma đã bế quan lại ở vào thời khắc mấu chốt, trước đây bảo vệ ta tả hữu bộ kia đạo thân bất quá là ẩn chứa luyện hư khí tức khối lỗi, thứ hai, khoảng cách chỗ kia tiểu bí cảnh mở ra chỉ còn lại 3 ngày thời gian, ta cũng không muốn như vậy gấp rút tỉnh lại tiểu ma ma, dù sao đối với ta mà nói, trận kia bí cảnh bất quá là một lần chơi đùa hành trình, ta không cho rằng ngu chiều bực này đất nghèo sẽ xuất hiện cái gì danh. Trấn ngũ vực truyền thừa, thứ ba, phương tiền bối chính là chúng ta Lăng Bảo các trọng yếu hợp tác đồng bạn, ta hướng ngài lộ ra chỗ này truyền thừa tiểu bí cảnh, cũng là vì hướng ngài phóng thích chúng ta Lăng Bảo các muốn tiếp tục làm sâu sắc yêu thú buôn lậu hạng mục thành ý hợp tác. Ân Bảo Bảo trật tự rõ ràng giải thích, mỗi một câu lời nói đều trải qua tỉ mỉ tổ chức, tính toán bỏ đi Phương Duyên lo nghĩ. Ha ha. Phương Duyên nghe vậy lại hỉ, Ân tiểu thư không hổ là xuất thân từ Trung Châu đại giáo, cách cục chính là muốn viễn siêu chúng ta Nam Cương rất răng nanh, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Phương Duyên trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười, phản phất phía trước hoài nghi đã tan thành mây khói. Hi hi, phương tiền bối khiêm tốn, ngài mới thuộc về thâm tàng bất lộ đâu, ai lại có thể nghĩ đến, tại Ly Hỏa Tông không hiển sơn không lộ thủy ngoại môn chấp sự có thể đem có được nguyên anh cường giả Hàn Sơn tự cho phất tay hủy diệt. Ân Bảo Bảo lông mày nét mặt tươi cười mở lấy lòng Phương Duyên một đợt, lời của nàng giống như mức hoa quả, để cho Phương Duyên nghe trong lòng mười phần hưởng thụ. Trận này liên quan tới tiểu bí cảnh hợp tác đối thoại cuối cùng là kết thúc. Đưa đi Ân Bảo Bảo sau đó, Phương Duyên một mình đứng tại đỉnh viện bên trong, ngẩng đầu nhìn đỉnh hành lang bên trên loang lổ tuyết động, ánh trăng vẩy vào tuyết động bên trên, phản xạ ra thanh lanh ánh sáng muối nhọn. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn. Ba ngày sau sao, nguyên lai chân phượng bí cảnh thời gian trôi qua cũng khác biệt tại ngũ vực hiện thế. Trăm năm trong luân hồi, Phương Duyên nhớ tới rất rõ ràng, hắn cứu Cơ Linh ngày đó toàn bộ Miêu Thành vùng ngoại ô đã sớm bị che mất mắt cá chân tuyết động bao trùm. Nhưng giờ phút này tuyết động rõ ràng không cách nào đến trình độ kia. Hiển nhiên, trận kia tuyết là thuộc về tháng chạp trận thứ hai tuyết lớn. Dựa theo trong trí nhớ thời gian, sẽ là tại nửa tháng sau. Cũng chính là nói, chân phượng bí cảnh lực lượng thời gian trôi qua vô cùng có khả năng muốn chậm hơn hiện thế quá nhiều. Cơ Linh lúc ấy rõ ràng nói qua, các nàng tiến vào bí cảnh vừa mới nửa ngày, liền quân lính tăng dã, có lẽ là bởi vì lúc ấy nàng ở vào hủy dung dưới trạng thái, cho nên cũng xem nhẹ thời gian trôi qua, cũng liền quên đem cái này mấu chốt chi tiết nói cho Phương Duyên. Ha ha, không sai, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thời không đạo pháp cũng thuộc về luân hồi pháp tắc chi nhánh, nói không chính xác chuyến này thật có thể để thăng chính mình luân hồi đạo ngân tích lũy. Phương Duyên tại đình viện bên trong đi qua đi lại, suy tư một lát sau, trong lòng đã có tính toán, liền quay người hướng về phía đông sương phòng đi đến. Ánh trăng vẩy vào trên người hắn, kéo ra một đạo cái bóng thật dài, phản phất cũng tại theo hắn cùng nhau tiến lên. Hắn đã rất lâu chưa từng sủng ái Kim Liên, tại cái này phong vân biến ảo thế cục bên dưới, hắn cảm thấy chính mình cần tận một chút thân là trượng phu nghĩa vụ. Dù sao vui thích thời gian tại chân phượng bí cảnh mở ra đến ngược bên dưới, chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Cái này 3 ngày đối với hắn mà nói, giống như chân quý đồng hồ cát, mỗi một hạt cắt đều có ý nghĩa là thủ. Hắn dự định thừa dịp cái này 3 ngày, từng cái là Kim Liên, Lạc Ngưng cùng với Lạc Băng cho Phú Linh hàng loại. Cái này không chỉ là trên tình cảm nhu cầu, càng là hắn hùng vĩ trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Đến mức hoàng cung mấy vị kia phi tử, hắn cũng không thể coi nhẹ. Hắn muốn cùng nhau thôi hóa ra các nàng trong bụng huyết mạch, để cho các nàng nhanh chóng bắt đầu vì chính mình bồi dưỡng hậu đại. Ân, phải chăng còn có khác bỏ sót? Phương Duyên dừng bước lại, khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn lại lần nữa nhớ lại một phen mộng cảnh trong luân hồi kinh lịch, tính toán từ những cái kia sặc sỡ mảnh vỡ ký ức bên trong, tìm kiếm có thể bị chính mình lãng quên mấu chốt. Đột nhiên, lại một đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên ở trong đầu của hắn. Đó là một cái nắm giữ đặc biệt khí chất nữ tử, tên là A Thường. Nàng bản thân chính là cơ sản từ ngu triều thiên mạch chi châu mời chào vào cung bổ sung hậu cung tú nữ. Bất quá ở trong giấc mộng, Á Thường nhưng biểu hiện ra chính mình không tầm thường. Cứ việc nàng chưa từng cùng Phương Duyên tại mộng cảnh trong luân hồi phát sinh qua tiếp xúc gia thịt, nhưng nàng chỗ cho thấy chỗ đặc thù đưa tới Phương Duyên coi trọng. Trở lại sư phòng, Kim Liên đang ngồi ở phía trước cửa sổ, mượn yếu ớt ánh nến, chuyên chú nhìn xem một bản cổ tịch. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, "Phu quân, ngươi đến." Phương Duyên đi đến bên cạnh Kim Liên, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, "Liên Nhi, những ngày này vất vả ngươi." Kim Liên có chút đỏ mặt, cúi đầu xuống nói ra, có thể làm bạn tại phu quân bên cạnh, Kim Liên không hề cảm thấy vất vả. Phương Duyên nhìn xem Kim Liên thẹn thùng dáng dấp, trong lòng tràn đầy yêu thương. Hắn biết rõ, Kim Liên một mực đối với hắn tình thâm ý trọng, yên lặng ủng hộ hắn hết thảy quyết định. Lập tức, Phương Duyên không do dự nữa, bắt đầu là Kim Liên phú linh hàng loại. Hắn rút đi quần áo, hai tay kết ấn, một cỗ nhu hòa mà thần bí linh lực từ hắn lòng bàn tay tràn ra, chậm rãi dung nhập cơ thể của Kim Liên. Kim Liên chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội chảy xuôi, một loại trước nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Trải qua một phen cố gắng, Phương Duyên thuận lợi hoàn thành đối với Kim Liên phú linh hàng loại. Kim Liên có chút thở hổn hển, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng yêu thương mà nhìn xem Phương Duyên, "Phu quân, cảm ơn ngươi." Phương Duyên mỉm cười khẽ vuốt mái tóc của nàng, nói ra, "Nghỉ ngơi thật tốt, những ngày tiếp theo, ngươi có thể sẽ cảm nhận được một chút biến hóa." Sau đó, Phương Duyên lại đi tới Lạc Ngưng cùng Lạc Băng nơi ở. Lạc Ngưng cùng Lạc Băng hai tỷ muội nhìn thấy Phương Duyên đến, vừa mừng vừa sợ. Phương Duyên đồng dạng vì các nàng phú linh hàng loại, hai tỷ muội tại cảm nhận được cỗ kia lực lượng thần bí hòa tan vào thân thể về sau, trong lòng đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Tại hoàn thành đối với Kim Liên, Lạc Ngưng cùng Lạc Băng phú linh hàng loại về sau, Phương Duyên ngựa không dừng vó tiến về hoàng cung. Lúc này hoàng cung, tại màn đêm bao phủ xuống lộ ra đặc biệt tiên tĩnh. Phương Duyên bằng vào thực lực của mình, nhẹ nhõm tránh đi trong hoàng cung thủ vệ, đi tới mấy vị kia phi tử tẩm cung. Hắn theo thứ tự tiến vào từng cái tẩm cung, thôi hóa ra các phi tử trong bụng huyết mạch. Chương 254, A thường tự truyện, 1, chương 254, A thường tự truyện, 1, sắc trời tờ mở sáng, nắng sớm ánh sáng nhạt như tơ sợi êm ái xuyên tấu qua cửa sổ khe hở, lặng yên rơi tại tú nữ A thường chỗ thiên điện bên trong. Phương Duyên bước chân nhẹ nhàng, tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong chậm rãi đi tới, thân ảnh của hắn tại mờ mờ kia sáng lộ ra đến có chút mông lung, nhưng lại mang theo một loại rất dễ coi nhẹ mộng ảo. Ánh mắt của hắn rơi vào vẫn còn trạng thái ngủ say bên trong xinh đẹp giai nhân trên thân. Chỉ thấy A Thường gương mặt tại ánh nắng ban mai chiếu rọi, tựa như một đoán nụ hoa chấm nở nhụy hoa, da thịt tinh tế như tuyết, lông mi thật dài có chút rung động, phảng phất hồ được cánh, khóe miệng còn mang theo một tia như có như không cười yếu ớt, tựa như tại làm cái gì ngọt ngào động. Phương Duyên nhìn chăm chú nàng, trong lòng dần dần có chút bình tĩnh. Đúng vậy a, hắn có lẽ sớm nên nghĩ đến A Thường bất phàm. Phương Duyên suy nghĩ không tự chủ được bay về đến mộng cảnh bên trong. Tại cái kia hư ảo nhưng lại chân thật phải làm cho người say mê thế giới bên trong, phải biết, liền xem như Địch Thanh Nguyệt dạng này cấp thấp nữ tu đều không thể ngăn cản tình duyên phong ma khí tức xâm nhiễm, tại cô kia cường đại mà quỷ dị lực lượng dưới ảnh hưởng, bị ép trở thành cơ linh chỗ cấu tạo mộng cảnh giàn khung ở dưới phục ma yêu cơ, bản thân bị lật lối, biến thành bị điều khiển khôi lỗi tinh nộ. Nhưng hết lần này tới lần khác A Thường làm đến giữ lại bản thân. Ở trong giấc mộng, nàng mặt ngoài nhìn như vì chính mình cấu tạo một bộ tham tài háo sắc lại ái mộ hư vinh cổ nữ hình tượng, tính toán muốn độc chiếm Phương Duyên, dùng hết các loại thủ đoạn hấp dẫn chú ý của hắn. Thế nhưng chính vì vậy, mới để cho A Thường trong mộng có một tư năng lực phản kháng. Nàng giống như là trong bóng tối một vệt ánh sáng nhạt, tại cái kia tràn đầy mị hoặc cùng trầm luân trong mộng cảnh, quật cường kiên thủ chính mình nội tâm một cõi cực lạc. Nói đến, hơn 200 vị ngu triều tuyệt sắc tần phi, không có chỗ nào mà không phải là quốc sắc thiên hương, mà ở tình duyên phong ma đan mị hoặc thôi tình khí tức xâm nhiễm bên dưới, nhao nhao mất phương hướng tâm trí, chủ động hoặc là bị động đều đầu nhập vào Phương Duyên ôm ấp. Duy chỉ có nàng, A Thường, giống như trụ cột vững vàng, không có thất thân tại Phương Duyên. Phần này thủ vững, tại như thế tình cảnh bên dưới, tựa như tại hoang vu trong sa mạc nở rộ một đóa kiều diễm kỳ hoa. Cho nên nghĩ tới chỗ này, Phương Duyên càng thêm cảm nhận được A Thường đặc thù bất phàm cùng đáng quý. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó mà ức chế khát vọng, đã muốn bắt đầu không kịp chờ đợi hưởng dụng phần này không bị ô nhiễm qua mỹ lệ. Hắn có thể cảm nhận được, A Thường nhất định còn có thể cho hắn mang đến càng lớn kỳ tích. Kết quả là, Phương Duyên chậm rãi đi tới A Thường giường phía trước. Trên giường chăn gấm thêu lên tinh xảo hoa văn, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, Phương Duyên buông tay, động tác thoáng có chút cấp thiết, chậm rãi vén lên A Thường đệm chăn. Nhưng lại tại hắn vừa mới vén lên đệm chăn lúc, A Thường tỉnh. Ý thức của nàng vẫn còn hỗn độn cùng thanh tỉnh bên dưới. Mơ mơ màng màng nhìn xem trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện Phương Duyên, đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, đại não trong nháy mắt trống rỗng, phảng phất còn chưa từ giấc mộng bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại, không hiểu tình hình trước mắt. Sau đó, cặp mắt của nàng đột nhiên trừng lớn, giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên kinh hô lên. A, cái kia tiếng kêu chói tai rạch rách thiên địa yên tĩnh, giống như cú vọng hí trong không khí quanh quẩn. Cũng may Phương Duyên sớm đã bố trí kết giới, tầng kia trong suốt mà cứng cỏi bình chướng, đem cái này âm thanh kinh hô vững vàng giam ở trong đó, bằng không dạng này tiếng kêu chói tai chắc chắn sẽ quấy nhiều đến khắp thiên điện cư trú các tú nữ. Cùng lúc đó, khôi phục lý trí A Thường tại thấy rõ Phương Duyên chân dung về sau, lập tức tỉnh táo lại. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình mặc lụa mỏng bé ngủ, như vậy quần áo bại lộ tại một cái nam tử trước mặt, để cho nàng thất kinh. Nàng đội vàng phủ phục đứng dậy, động tác bối rối mà phủ thêm bên ngoài váy sau đó xoay người ngủ lại, liền giày cũng không kịp xuyên, liền hướng về Phương Duyên lễ bái, âm thanh mang theo vẻ run rẩy nói ra, "Nô tỳ Đồng Ngọc gặp qua Phương Duyên đại nhân." "Không cần đa lễ." Phương Duyên nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa. Sau đó, hắn vươn tay, vững vàng đỡ dậy A Thường. Ở trong quá trình này, A Thường lụa mỏng váy ngủ bên dưới như ẩn như hiện dáng người không giữ lại chút nào đập vào Phương Duyên tầm mắt. Ánh mắt của hắn giống như nhạy cảm lực ưng, trong nháy mắt nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, hoàn toàn giải A Thường váy ngủ bên dưới ẩn dấu nổi bật thể trạng các phương diện số liệu. Đối với cái này, Phương Duyên đánh giá là 4 chữ: rất đẹp, rất nhuận. Tựa hồ cảm nhận được Phương Duyên không hề che giấu tham lam ánh mắt, A Thường gò má trong nháy mắt nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhẹ nói, "Không biết Phương Duyên đại nhân hôm nay tới đây có gì phân phó?" Thanh âm của nàng giống như ngày xuân bên trong gió nhẹ, nhu hòa lại mang theo vẻ run rẩy, phảng phất một mảnh trong gió chập chờn cánh hoa, yếu ớt và bất lực. Nếu Phương Duyên thật sự muốn đoạt nàng trong trắng, nàng cũng không vì đã qua đời Ngu Hoàng Cơ sảng giữ lại trong sạch. Trong thoáng chốc, A Thường suy nghĩ không tự chủ được bay về đến quá khứ, đó là một đoạn tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ hồi ức. Nàng xuất thân từ Đại Ngu Hoàng triều Nam Mạt Châu một cái bần hàn gia đình, cha nương vì cho nàng huynh trưởng góp nhặt thú thê ngân lượng, liền đem nàng bán cho Nam Mạt Châu một nhà đại hộ nhân gia làm nô làm tỳ. Trùng hợp Tân Hoàng đăng cơ, chiếu lệnh truyền khắp toàn bộ hoàng triều, muốn hải tuyển phi tử. Tin tức này giống như một trận gió, thổi vào Nam Mạt Châu mỗi một cái nơi hẻo lánh. Bởi vì cái kia đại hộ nhân gia tại Nam Mạt Châu coi như có chút thanh danh, châu phủ liền thông báo bọn hắn cần đem trong nhà nữ nhi mang đến hoàng đô, tham gia cái này thịnh đại hải tuyển. Lần này đi hoàng đô xa xa vô hạn, cái kia đại hộ nhân gia không hề cho rằng chính mình nữ nhi nhất định liền có thể bị chọn làm tân hoàng phi tử. Dù sao, hoàng cung tuyệt tú, giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, có thể lan truyền ra ít càng thêm ít. Huống chi, muốn làm phi tử cũng chỉ là bọn hắn đối với nữ nhi một bên đơn phương kỳ vọng. Phải biết, nếu như không phải gia tộc bọn họ địa vị tại châu phủ đại nhân trong mắt coi như nếu có thể, cơ hội này căn bản rơi không đến bọn hắn trên đầu. Trừ cái đó ra, coi như nhà bọn họ nữ nhi tiến vào hoàng cung, cũng có cực lớn có thể sẽ cả một đời không gặp được Ngu Hoàng một mặt, tối đa cũng liền phong cái tú nữ vị trí. Mà tú nữ, tại phương diện nào đó chưa chắc không phải một cái hầu hạ khác phi tử nô tỳ, thân phận địa vị vẫn như cũ hèn mọn. Như vậy tính ra, gia đình kia nữ nhi tự nhiên không muốn buôn ba vạn dặm tới đánh cược chính mình thanh xuân, đi kỳ vọng xa vời muốn trở thành một cái nắm giữ quyền lực phi tử. Cho nên tại trải qua tính toán phía dưới, gia đình kia một đám phu nhân tiểu thiếp nhóm quyết định lý đại đạo khương, để cho A Thường thay thế các nàng cộng đồng nữ nhi vào kinh thành. Trong lòng các nàng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, vừa đến, có thể từ căn nguyên ngăn cách lao ra đối với A Thường tưởng niệm. Dù sao lấy A Thường tựa như ngày xuân nở rộ hoa tươi tiểu diễm bức át dung mạo, nếu là bị lao ra phát hiện trong phủ còn có như vậy giai lệ tư sắc, không ra 2 năm, phủ đệ sợ là lại không còn các nàng đám này hoàng kiểm bà nói chuyện chỗ trống. Thứ hai, để cho A Thường thay thế nữ nhi của các nàng vào kinh thành, nếu là một ngày kia A Thường được sủng ái thật trở thành Ngu Hoàng phi tử, vậy đối với các nàng mà nói, cũng coi là một tràng thiện duyên, các nàng đã từng ảo tưởng, nếu như A Thường tại trong cung được thế, có lẽ còn có thể cho gia tộc mang đến một chút chỗ tốt. Chương 254, A Thường tự truyện 2, chương 254, A Thường tự truyện 2, cho nên tại đại phu nhân mua lại A Thường cái này nô tỳ về sau, chẳng những không có trách móc nặng nề sai bảo, ngược lại làm thân sinh nữ nhi đồng dạng đối đãi, đồng thời, nàng trong phủ cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi A Thường vết tích, chỉ sợ bị quý phủ đương gia đám nam đinh phát hiện. Dù sao đại phu nhân biết rõ, A Thường mỹ mạo giống như kiếm hai lưỡi, đã có thể mang đến kỳ ngộ, cũng có thể dẫn phát mầm thai bạn. Tiếp qua 7 ngày, đại phu nhân liền lựa chọn đối với A Thường ngả bài, nói muốn phải đưa nàng một tràng cơ duyên. Đến mức có hay không quyết định tiến về hoàng đô, hết thảy đều từ chính A Thường quyết định. Thật tình không biết, A Thường đến từ nhà nghèo khổ, thở nhỏ liền ở sinh hoạt trong vũng bùn dãy rủa, thấy qua quá nhiều nhân tính ti tiện cùng tính toán, tâm cơ của nàng tự nhiên không phải đại phu nhân trong mắt cho là loại kia ngây thơ vô tri tiểu nữ hài. Nàng xảo diệu ẩn tàng lại chính mình chân thật tâm tư, trên mặt chất đầy cảm động đến rơi nước mắt thân sắc, đối với đại phu nhân mang ơn nói, phu nhân, ta cùng ngài ở chung bất quá ngắn ngủi 7 ngày, có thể cái này 7 ngày bên trong, ta lại thật sâu bị ngài ân đức cảm động. Ngài đối ta tốt, A Thường đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Ta nguyện ý thay tiểu thư tiến về hoàng đô, định không phụ phu nhân kỳ vọng. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, phản phất thật sự bị đại phu nhân ân tình chỗ đả động, có thể cái kia buông xuống trong đôi mắt, lại mơ hồ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tỉnh táo cùng tính toán. Gặp A Thường khéo léo như thế nghe lời, đại phu nhân cùng đám kia thiếp thất nhóm cùng với các nàng đại tiểu thư nữ nhi tự nhiên thích thú. Đối với các nàng mà nói, đưa đi A Thường có thể nói một mũi tên trúng ba con chim a. Đã giải quyết lão gia có thể bị A Thường mỹ mạo hấp dẫn thai hoàng ẩm, lại có thể để gia tộc bởi vì A Thường vào cung được sủng ái mà thu lợi, còn tránh khỏi nhà mình nữ nhi vào cung chịu khổ nguy hiểm. Nghĩ tới những thứ này, trên mặt của các nàng đều tràn đầy tươi cười đắc ý, phảng phất đã thấy tương lai tốt đẹp. Cứ như vậy, A Thường tại đại phu nhân tỉ mỉ vận hành bên dưới, bị gia đình kia Lý đại đạo khương lấy đại tiểu thư Đồng Ngọc Chi danh mang đến châu phủ. Trên đường đi, A Thường ngồi ở trong xe ngựa, nhìn xem ngoài cửa sổ xe từ từ đi xa quen thuộc phong cảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết, chính mình sắp bước lên một đoạn không biết lữ trình, mà tương lai sẽ như thế nào, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, A Thường đi tới hoàng đô sau cũng chưa tiết lộ qua tên thật của mình, nàng từ đầu đến cuối ở trước mặt người ngoài lấy Đồng Ngọc tự cho mình là. Nàng biết rõ, tại cái này phức tạp hoàng cung bên trong, một cái tên có lẽ liền sẽ trở thành bại lộ chính mình nhược điểm thời cơ, như không phải là trận kia thần bí luân hồi mộng cảnh, Phương Duyên cũng vô pháp từ tầng sâu trong mộng cảnh phát hiện A Thường bí mật nhỏ. Ngoài ra, A Thường tại rõ ràng đại phu nhân tính toán phía dưới, vẫn sẽ lựa chọn tiến về Ngu Triều, là vì nàng sớm đã đối với chính mình sinh ra chính là bồi thường tiền hàng nhân sinh ra sâu sắc tuyệt vọng. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng liền bị cha nương nhục mạ là bồi thường tiền hàng cái tiên lời chói tai giống như trọng truy, một chút đập nàng tâm linh nhỏ yếu. Hơn nữa từ lúc có động thủ năng lực, nàng liền bị cha nương bức bách làm các loại nặng nghề việc nhà linh hoạt, từ giặt quần áo nấu cơm đến đồng ruộng làm việc, thân thể nho nhỏ thừa nhận viễn siêu tuổi tác gánh nặng. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh trường kỳ dưới ảnh hưởng, A Thường dần dần bắt đầu tự bế khởi lai. Nàng đem chính mình phong bế tại một thế giới nho nhỏ bên trong, bảo thủ, từ ban đầu hiểu nhân sự lúc vẫn sẽ lựa chọn phản bác, càng về sau dần dần chết lặng, không còn tiến hành bất luận cái gì phản kháng. Bởi vì nàng biết, sự phản kháng của mình vĩnh viễn không chiếm được cha nương đồng tình, ở trong mắt bọn họ, cái kia hết ăn lại nằm huynh trưởng vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất, mà nàng lấy được sẽ chỉ là phản bác phía sau đánh đập cùng liền rau quả đều không có vài miếng nước rửa chén cơm. Hơn nữa mỗi một lần đánh đập về sau, nàng chỉ có thể co giúp ở trong góc liền giường đều không có ngủ, chỉ có thể yên lặng rơi lệ, hy vọng trong lòng cũng một điểm điểm tại loại này tuyệt vọng hoàn cảnh hạ phá diện. Cũng may, theo thời gian trôi qua, A Thường học được thỏa hiệp cùng che giấu mình cảm xúc. Nàng mỗi ngày cố gắng dùng trạng thái tốt nhất đi hoàn thành cha nương an bài cho mình nặng nghề nhiệm vụ, chỉ hy vọng chính mình không cần biến thành một cái người vô dụng mà bị bán đi. Nàng tựa như một cái bị vây ở trong lồng giam thú nhỏ, vì sinh tồn, không thể không thuận theo. Nhưng mà, A Thường biên chế đi ra có thể một mực dạng này hèn mọn sống tiếp buồn rầu đảo tưởng vẫn là vô tình tan vỡ. Làm hết ăn lại nằm huynh trưởng thành về sau, cha nương cuối cùng vẫn là lựa chọn đem nàng bán mình cho đại hộ nhân gia. Ngày đó, ánh mặt trời tựa hồ cũng trở nên đặc biệt chói mắt. Tại cha nương dùng tham lam nụ cười kiểm điểm đại hộ nhân gia ma đưa cho bọn hắn bạc vụn một khắc này, A Thường triệt để đoạn tuyệt cuối cùng một tia đối với sinh đẻ tri ân tốt đẹp tưởng niệm. Nàng đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem cha nương bộ kia ghê tởm sắc mặt, trong lòng không có phẫn nộ, chỉ có vô tận lạnh lùng. Nàng không có phát tiết chính mình bị đè nén 16 năm cảm xúc, chỉ là yên lặng đi theo ma quay người, đi theo ma tiến vào đại hộ nhân gia. Là ma đóng lại cái kia phiến bằng nàng vĩnh viễn không cách nào trốn đến sau cửa gỗ, A Thường biết, chính mình triệt để biến thành một cái bị giam tại trong lồng chim nhỏ, có lẽ nàng đời này cũng sẽ chết héo ở nơi này. Thằng đến về sau đại phu nhân xuất hiện. Đại phu nhân giả tạo ôn hòa cùng thiện ý, tại A Thường hắc ám thế giới bên trong ném xuống một tia ánh sáng nhạt. Có thể nói, tại A Thường làm bạn đại phu nhân cái kia ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong, là A Thường đời này qua thoải mái nhất thời gian. Nhưng A Thường cũng không bởi vậy sẽ cảm ơn đại phu nhân cùng với đám kia thiếp thân nhóm. Nàng chịu đủ cực khổ 16 năm tâm sớm đã lạnh lùng như băng. Nàng biết, đại phu nhân các nàng tất cả mọi người cùng cha nương nàng một dạng, chỉ là tại lợi dụng chính mình giá trị thẳng dư. Bất quá, Á Thường không hề chán ghét bị các nàng lợi dụng. Dù sao nàng sinh ra chính là người cơ khổ, tại còn muốn còn sống điều kiện tiên quyết, nếu như nhất định phải hầu hạ người, nàng tình nguyện vào cung hầu hạ có thể trở thành ngu hoàng phi tử may mắn, cũng không nguyện ý hầu hạ một cái béo phệ viên ngoại lao ra. Cứ như vậy, mang theo một tư có lẽ đời này đều vô vọng thực hiện giá vọng, Á Thường đi tới Hoàng Đông Niêu thành. Nàng nhìn qua cái kia cao lớn tường thành, trong lòng đã tràn đầy sợ hãi, lại giấu trong lòng vẻ mong đợi. A Thường chờ mong không phải mình có thể bằng vào tự thân mỹ mạo cấp tốc lên như diều gặp gió, nàng chờ mong mình có thể dính vào một cái vô cùng có quyền thế phi tử, nói như vậy không cho phép nàng cũng có cơ hội mượn nhờ chủ tử lực lượng tới thực hiện mình muốn trả thù quá khứ dã tâm. Đáng tiếc, hết thảy còn chưa kịp bắt đầu, tựa hồ liền muốn kết thúc. Bây giờ cơ thị hoàng tộc thậm chí vẫn còn dung chuyển thời kỳ, mới vừa vặn trở thành tú nữ nàng tựa hồ liền muốn lập tức bị tân hoàng lưu vong ra hoàng cung. Có lẽ nàng quãng đời còn lại sẽ cùng đám kia không có quyền lợi phi tử các tú nữ một dạng, tại thê lương lăng mộ phía trước là chết đi ngu hoàng cơ sảng trông coi lăng, cho đến sinh mệnh kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng một ngày kia còn có thể lại lần nữa gặp phải Phương Duyên đại nhân. Tối tăm bên trong, A Thường có thể cảm giác được chính mình cơ duyên có lẽ tới. Chương 255, 1, chương 255, 1, sự tình phát triển phảng phất nước chảy thành sông, hết thảy đều tại một loại nhìn như tự nhiên nhưng lại mang theo vài phần thần bí tiết tấu bên trong đẩy tới. A Thường dương mắt nhìn lên trước mắt khuôn mặt này, mặc dù lộ ra giàn mua, nhưng toàn thân tản ra khí tức cường đại, ở trong mắt nàng tựa như tôn quý tiên sư Phương Duyên đại nhân, trong lòng tuy có gợn sóng, nhưng cũng không cự tuyệt. Tại nàng Long Đong nhân sinh kinh lịch bên trong, sớm đã học được thuận theo sự an bài của vận mệnh, huống chi Phương Duyên ở trong mắt nàng có lẽ là thay đổi chính mình vận mệnh nhân vật mấu chốt. Bất quá tiếp xuống sự tình phát triển lại giống như một trận đột nhiên xảy ra phong bạo, dần dần lật đổ nàng nhận biết. Tới gần buổi trưa nữa, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ song cửa sổ vẩy vào cung điện trên mặt đất, tạo thành từng mảnh bằng rực. Ngay tại cái này nhìn như bình thường thời khắc, kèm theo một tiếng thanh thúy vang dội anh gái, không có chút nào phòng bị, A Thường cứ như vậy tại ngây thơ cùng trong lúc bối rối trở thành một vị mẹ người. Nàng cúi thấp xuống tầm mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mờ mịt, nhìn chăm chú trong lồng ngực đang mở ra miệng nhỏ, ngọt ngào ăn sữa mẹ nữ nhi. Cái kia nho nhỏ bộ dáng, phản phất là từ một cái thế giới khác xâm nhập nàng sinh hoạt tinh linh, để cho nàng thật lâu chưa thể hoàn hồn. A Thường suy nghĩ hỗn loạn tương bừng, trong đầu không ngừng hiện lên quá khứ đủ loại cực khổ, cùng với giờ phút này tựa như mộng ảo chẳng cảnh, nàng thực sự khó mà tin được, chính mình lại tại ngắn như vậy thời điểm trở thành mẫu thân. Cho đến, Phương Duyên cái kia thanh âm trầm ổn tại bên tai nàng vang lên, phá vỡ mảnh này yên tĩnh, ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện? A Thường bừng tỉnh hoàn hồn, phản phất từ một tràng dài rằng giặc trong mộng cảnh tỉnh lại. Nàng vô ý thức xít sao ôm ấp lấy thuộc về mình huyết mạch, động tác kia giống như bắt lấy sinh mệnh hy vọng cuối cùng, lắp bắp nói, nếu như có thể nói, ta nghĩ về một chuyến Nam Mạc Châu. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, trong mắt lóe ra phức tạp kia sáng, đã có người đối diện lòng nhớ quê hương nghiệm, lại ẩn giấu đi không muốn người biết quyết tâm. Có thể, ta sẽ để cho cơ linh an bài. Phương Duyên mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo một loại thượng vị giả thông dong cùng tự tin. Hắn cũng không để ý A Thường muốn trở về Nam Mạc Châu làm cái gì, hắn thấy có lẽ đây chỉ là một chàng giàu mà không về quê, giống như cẩm ý dạ hành khoe khoang mà thôi. Dù sao trong mắt hắn, phàm nhân tâm tư phần lớn như vậy. Ta nghĩ để cho Phương Duyên đại nhân đi cùng. A Thường đột nhiên ấp úng nói, gương mặt của nàng có chút phím hồng, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia kiên định. Nàng mục đích thật sự là vì trả thù. Nếu như vẹn vẹn là để một đám hoàng gia thị vệ quân đi cùng trở lại hương thăm viếng lời nói, có lẽ nàng muốn đạt tới loại kia trả thù cũng không thể làm đến tuyệt đối nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Tất nhiên lựa chọn báo thù, vậy sẽ phải một lần bất và suốt đời nhàn nhã. A Thường biết chính mình xoay người con đường, cho nên nàng sẽ không bỏ mặc nàng cựu nhân nhà nữ nhi trong tương lai cũng sẽ đi đồng dạng đường tới trả thù nàng. Mà nghe lời ấy, Phương Duyên sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới A Thường sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Lập tức, hắn kinh ngạc bật cười, cảm thấy nữ tử này cũng là thú vị, lại cố chấp như thế tại để cho chính mình đi cùng. Cũng tốt, bất quá ngươi nhất định phải chiếu cố tốt nàng. Phương Duyên nói xong, ánh mắt rơi vào A Thường trong ngực Hải Nhi trên thân. Biết. A Thường giống như nâng tuyệt thế chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí lại ôm sát nữ nhi mấy phần. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu cùng kiên định, cứ việc nữ nhi xuất hiện lật đổ nàng nhận biết, nhưng nàng cuộc sống bi thảm kinh lịch lại thúc đẩy nàng càng thêm yêu thương cốt nhục của mình. Bất luận nữ nhi là yêu vẫn là ma, nàng đều sẽ vĩnh viễn không rời không bỏ. Nàng từng xối qua gió tanh mưa máu, cho nên quyết định vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình nữ nhi cũng bị giống nhau đau khổ. Ừm. Phương Duyên lại khẽ vuốt bên dưới linh động chớp mắt nữ nhi, cái kia nho nhỏ ngón tay bắt lấy Phương Duyên ngón tay, phản phất tại đáp lại hắn. Sau đó, Phương Duyên chính là rời đi hoàng cung. Hắn biết, đóa hoa còn chưa nở rộ, còn cần thời gian lắng đọng. Bất quá Phương Duyên đã cảm nhận được, hắn cùng A Thường kết hợp sinh ra ở dưới nữ nhi nhất định sẽ mang đến cho hắn dự đoán bên trong kinh hỉ. Phương Duyên rời đi hoàng cung về sau, liền lập tức tìm tới cơ linh luyện khí phân thân, đem A Thường muốn về Nam Mạn Châu sự tình báo cho nàng, cũng yêu cầu nàng an bài tốt liên quan thủ tục. Cơ linh khẽ nhíu mày, trong lòng tuy có chút nghi hoặc A Thường vì sao đột nhiên có yêu cầu này, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Phương Duyên đại nhân yên tâm, việc này ta chắc chắn làm thỏa đáng. Bất quá Nam Mạn Châu đường xá xa xôi, cần làm tốt chu toàn chuẩn bị. Cùng lúc đó, A Thường tại trong cung dốc lòng chăm sóc nữ nhi, trong lòng thì không ngừng lập mưu trở lại Nam Mạn Châu phía sau báo thủ kế hoạch. Nàng nhớ tới gia đình kia đối với chính mình tính toán, nhớ tới cha nương lạnh lùng cùng tham lam, những thứ này hồi ức giống như gai độc đâm vào trong lòng nàng, để cho nàng ngọn lửa báo thủ càng thêm tràn đầy. Đến đây, Phương Duyên tại phàm tục thế giới đã giống như một viên óng ánh nhưng lại bí ẩn ngôi sao, lặng yên tập hợp 11 đạo thuộc tính huyết mạch. Các nàng thân mẫu theo thứ tự là Cơ Linh, Kim Liên, Lạc Ngưng, Liễu Như Yên, Hoắc Tâm Biểu, Địch Thanh Nguyệt, Thang Tư Tư, Sa Tố Tố, Địch Dự cùng với A Thường. Trong đó, Cơ Linh huyết mạch linh căn lệ thuộc bản nguyên pháp tắc loại, tựa như thần bí mà thâm thúy nơi tụ tập, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Kim Liên cùng A Thường huyết mạch hiện nay còn chưa rõ ràng, giống như bị mê vụ bao phủ bảo tàng, chờ đợi bị để lộ khăn che mặt thần bí. Còn lại nữ nhân huyết mạch đều là thuộc về ngũ hành pháp tắc loại, đúng như ngũ hành luân chuyển, đều có thuộc tính đặc biệt cùng mị lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Duyên đối với Ngu Triều Sinh sôi nhu cầu cũng liền đến nơi đây. Dù sao ánh mắt của hắn sớm đã nhìn về phía càng cao viễn cảnh giới, không định tại bình thường phạm phẩm linh căn nữ tử trên thân lại nhiều lãng phí tinh lực. A, suýt nữa quên mất. Phương Duyên đang đắm chìm tại đối tự thân huyết mạch bố cục trong suy tư, trong đầu đột nhiên giống như vạch qua một đạo thiểm điện, lại lần nữa hiện lên một bóng người xinh đẹp. Đó là Điển. Bởi vì sự tình tiến trình cùng tu vi tăng lên xa xa đã vượt ra trăm năm luân hồi quá nhiều, cái kia phức tạp nhiều biến kinh lịch giống như mãnh liệt thủy triều, đem rất nhiều chi tiết đều chìm ngập tại ký ức chỗ sâu, thế cho nên để cho hắn kém chút quên đi địch ra còn có dạng này một đầu chất lượng tốt huyết mạch. Ân, còn có 2 ngày rưỡi thời gian, đi một chuyến Vân Đài ổ cũng kịp. Kết quả là, Phương Duyên liền chỉ đi một mình bị Ưng Châu. Đã có chỗ quyết định, vậy liền sẽ không tiến đi giữ lại. Mặc dù ở đời này địch tiến trong nhận thức biết, nàng tạm thời cũng không cùng Phương Duyên sinh ra gặp nhau, nhưng Phương Duyên lại không nghĩ lãng phí bất kỳ một cái nào để thăng huyết mạch lực lượng cơ hội. Trong lòng hắn, sớm sinh sôi sớm diễn hóa, mỗi một phần huyết mạch đều giống như chân quý hạt giống, có thể trong tương lai tách ra không tưởng tượng được đóa hoa. Dù sao địch tiến bản thân chính là hắn trong trí nhớ món ăn trong mâm, chờ đợi hắn hái. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm cản trở bản tiểu thư đường. Địch tiến bất như cũng một thân đỏ rực váy áo, cái kia tươi đẹp màu đỏ giống như thiêu đốt hỏa diễm, tại tuyết trắng mênh mang làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Đọc lại ở dưới rét lạnh cũng không thể ăn mòn rơi nàng cái này đặt ở ngũ vực đại giáo cũng coi như hiếm thấy thiên tiêu huyết khí, nàng tựa như một đoàn nóng bỏng liên hỏa, tản ra khiến người không cách nào coi nhẹ sức sống cùng tiêu ngạo.